Giải Văn Hàm rút kiếm nơi tay, chấn động cánh tay, nhuyễn kiếm bên trên huyền quang lóe lên, tuôn ra mấy chục đạo kiếm khí, tấn công mà tán. Đinh 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 đinh, mọi người chỉ nghe kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt, hai người thân ảnh giao thoa, tại trong kiếm quang lúc gần lúc hiện. Trong chớp nhoáng này, không biết nộp bao nhiêu lần tay. Cùng Giải Văn Hàm chính thức đưa trước tay, Lục Minh Thư mới biết được thâm niên đệ tử chân truyền trô đáng sợ. Nàng tự nhận đối với huyền lực khống chế đã đủ tinh vi, nhưng Giải Văn Hàm tuyệt không hơn nàng. Mà lại đối phương huyền lực càng thêm hòa hợp, điều này nói rõ, nàng bỏ ra đại lượng thời gian đánh bóng. Tiềm lực kích phát làm cho tăng cường thực lực, đến cùng không so với chính mình thật tu luyện mà đến ngưng thực. Bất quá, Lục Minh Thư cũng không cho rằng, chính mình thất bại. Trên sân thượng bóng kiếm tung bay, kiếm khí tung hành, dưới lang hoa phong các đệ tử châu đầu ghé thai. Đáng đánh đặc sắc ca. Vừa rồi cảm thấy, cùng Thiệu sư huynh trận chiến ấy đã rất lợi hại rồi, không nghĩ tới Giải sư thúc vừa xuất mã, muốn lợi hại hơn. Vậy đại khái liền kêu gặp mạnh tức thì mạnh mẽ a. Cùng Thiệu Chính Dương trận chiến ấy, mặt ngoài xem ra cũng là thế lực ngang nhau, chẳng qua là cuối cùng, Thiệu Chính Dương huyền binh bị chém đứt, cho nên bị thua. Điều này làm cho các đệ tử cảm thấy, Lục Minh Thư thực lực, đại khái chính là so với Thiệu Chính Dương hơi mạnh mẽ một phần. Có thể cùng Giải Văn Hàm điểm này, lại đánh vỡ bọn họ ấn tượng, lúc đầu Lục Minh Thư vừa rồi cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Gần nửa canh giờ đi tới, trên đài hai đạo thân ảnh bỗng nhiên một phần. Lục Minh Thư đổ mồ hôi thấu xiêm y rìa, hô hấp thở nhẹ. Giải Văn Hàm mỉm cười, Lục Sư Điệt, ngươi xem ngươi mệt mỏi thành như vậy, không bằng chúng ta cứ như vậy thu tay lại à. Ngang tay cũng là thật tốt kết cục, không phải sao? Giải sư thúc muốn thắng sao? Có hỏi. Tại chúng đệ tử xem ra, Giải Văn Hàm trạng thái rõ ràng tốt với Lục Minh Thư. Lục Minh Thư toàn thân đúng đổ mồ hôi, không thể che hết mệt mỏi, vai trái có thương tích, vết máu đã thấu rồi đi ra. Mà Giải Văn Hàm, tuy rằng cũng là mồ hôi đầm địa, nhưng trạng thái tinh thần thật tốt hơn nhiều. Dù sao, một cái 16 ngay cả chiến, một cái nhưng là dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Bất quá, chỉ cần Giải Văn Hàm thắng, ai sẽ quan tâm cái này đây? Chỉ cần thua một cuộc, lúc trước thắng lợi đều tùy theo biến sắc. Lục Minh Thư đứng thẳng thân hình, Giải sư thúc, có một số việc bắt đầu, thì nhất định phải làm được vĩ. Đạo lý này, chắc hẳn ngươi so với ta càng hiểu. Dứt lời, thân ảnh như điện, hóa quang mà đi. Đinh 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 lại là liên tục tấn công tiếng vang lên. Giải Văn Hàm ứng đối được nhẹ nhõm, bên miệng thậm chí lộ ra mỉm cười. Quả nhiên vẫn còn con nít ta, tuy rằng thực lực mạnh được đáng sợ, kinh nghiệm đối địch cũng được cho phong phú, có thể chỉ cần hơi chút một kích. Nàng cũng không muốn 16 ngay cả chiến về sau, nàng tiêu hao còn cho phép như vậy tinh vi đỏ sức chứ càng là đánh cho cẩn thận, càng là dễ dàng phạm sai lầm. Còn có thương thế của nàng, cánh tay trái đã không nghe sai sử a. Võ giả thân thể mỗi cái vị trí đều sẽ ảnh hưởng đến ra chiêu độ chính xác, rõ ràng bị thương, vẫn còn muốn cùng nàng so đấu kiếm thuật, à. Cảm giác được Lục Minh Thư động tác trì trệ, Giải Văn Hàm trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự nhanh thú nhận tay. Trong tay nhuyễn kiếm run lên, huyền quang quán thông, rơi mở một mảnh kiếm quang, trực kích Lục Minh Thư mất linh liền vết thương. Xuy, một kiếm đâm vào nàng trên cánh tay trái. Giải Văn Hàm bên miệng vui vẻ lộ ra đến một nửa, đống nhiên cổ mắt lạnh. Nhưng là Lục Minh Thư không lùi mà tiến tới. Đi phía trước một bước, cứng rắn đỡ đòn nàng nhuyễn kiếm, tùy ý cánh tay trái bị xỏ xuyên, kiếm quang thẳng lượn quanh mà đi. Vài tóc xanh rơi xuống đất. Kiếm quang dừng lại tại nàng bên gáy. Giải Văn Hàm dáng tươi cười cứng đờ, chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn xem Lục Minh Thư. Hô hấp của nàng âm thanh vẫn đang ồ ồ, trên mặt mồ hôi thậm chí hồ rồi ánh mắt, nhưng nàng cầm kiếm tay rất ổn, ngón tay tại cổ họng của mình bên trên. Kiếm quang phun ra nuốt vào, hàn ý bức người. Dưới lang hoa phong xôn xao tao động. Thua. Giải sư thúc đây là thua. Nói nhảm. Cổ họng bị người chỉ vào, người nói thua không có thua. Thế nhưng, Lục Minh Thư đã bị nàng làm bị thương rồi. Làm bị thương rồi thì sao? Coi như là một cái cánh tay bị chặt rồi, chỗ hiểm bị ngón tay chính là thua a. Vừa rồi nếu như tịch thu tay, giải sư thúc lúc này đã đầu dọn nhà. Chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi nhìn giải sư thúc hay là muốn thắng bộ dạng đây? Đúng vậy a. Trên đài cao, Phủ Vân Nhất Mạch trưởng lão đột nhiên đứng lên, thiếu chút nữa đổ cái bàn. Sư tỷ, đừng kích động, ngồi. Mới vừa rồi bị nàng nhắc nhở Lê Cốc Nhất Mạch trưởng lão, hơi có chút nhìn có chút hả hê mà nói một câu. Phủ Mây trưởng lão sắc mặt mấy lần, cắn răng, ngồi xuống. Chu gia phe phái mặt, cái này toàn bộ mất hết rồi. Lục Minh Thư 16 ngày cả sau khi chiến đấu, trạng thái đã không tốt, Giải Văn Hàm lúc này thời điểm chống lại nàng, vốn là chiếm được tiện nghi, không nghĩ tới còn thua. Bọn họ Chu gia phe phái lúc này đây đồng ý Giải Văn Hàm xuất chiến, biểu hiện ra đúng chính nàng muốn tìm quay về mặt mũi, trên thực tế là nhờ thực lực của nàng, áp chế Khoái Tín. Không nghĩ tới, Khoái Tín không có xảy ra sự cố, ngược lại là toát ra cái Lục Minh Thư, đem sự tình làm hư rồi. Đa tạ. Lục Minh Thư thu kiếm vào vỏ. Giải Văn Hàm hít sâu tốt mấy hơi thở, rút về nhuyễn kiếm. Thân kiếm rút ra, bị sỏ xuyên cánh tay không ngừng chảy máu. Giải Văn Hàm thanh kiếm cắm vào hông, dứt khoát cầm thuốc trị thương đi ra, tiến lên cho nàng băng bó một chút. Cầm máu, Lục Minh Thư đối với nàng gật đầu, đa tạ giải sư thúc. Giải Văn Hàm cười khổ, cảm ơn ta làm cái gì? Là ta tại tính toán ngươi. Ta biết rõ. Lục Minh Thư thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi cùng Khoái sư thúc một trận chiến, liền là cố ý để cho người khác nhìn đấy. Ngươi, xem qua trận chiến ấy, tất nhiên sẽ cảm thấy, ngươi là khinh thường với chơi thủ đoạn, tự nhiên sẽ khinh thường ngươi. Giải Văn Hàm trầm mặc một lát, lắc đầu bật cười, thì ra là thế, ta cho là mình tại tính toán ngươi, trên thực tế lùi bước bước bị ngươi hiểu rõ. Nàng 3 năm trước đây mới được là đệ tử chân truyền, bình thường cũng không cao điều, chính thức hiểu rõ người của nàng không nhiều lắm. Mà nàng vừa đến sau cửa, cùng Khoái Tín đánh cho một cuộc, lại cùng Chu Nhân Như mắng một trận, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được nàng nóng nảy ngay thẳng. Nếu quả thật nghĩ như vậy, chống lại nàng muốn bị thua thiệt. Nàng cố ý lại để cho hơn 10 người đệ tử rời đi hao tổn Lục Minh Thư huyền lực, điểm này không cần lại nói rõ. Mà chiến cuộc ở bên trong, nàng bày ra thật liều mạng kiếm thuật tư thế, cũng là nhằm vào Lục Minh Thư dưới mắt nhược điểm. Cuối cùng mắt thấy Lục Minh Thư xuất hiện sơ hở, đột nhiên bộc phát, một lần hành động đặt thắng ván. Đáng tiếc đúng rồi, cuối cùng nàng thất lợi. Nàng cho rằng, đúng Lục Minh Thư đã rơi vào nàng ván, trên thực tế, hiểu rõ này điểm Lục Minh Thư bày ra địch dùng yếu, dẫn nàng từng bước xâm nhập, thậm chí bán đi sơ hở, dụ nàng mắc câu. Sau đó bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội, chuyển bại thành thắng. Giang Sơn thay có nhân tài ra, ta nhận thua. Thực lực so ra kém, tâm kế cũng so ra kém, không có gì có thể nói đấy. Giải Văn Hàm liền ôm quyền, gọn gàng mà linh hoạt mà lối ra. Nàng trực tiếp đã đi xuống núi, dù sao, nàng là trước đó lần thứ nhất thiên môn tranh đấu 10 thứ hạng đầu, lần này thua, cũng có thể giữ lại đệ tử chân truyền danh lạch. Trước khi đi, nàng vô vô Ban Khánh cánh tay, tiểu tử, phía dưới là chính các ngươi chuyện. Nàng, là vì kiềm chế Khoái Tín, dưới mắt Khoái Tín không có ý định trợ Ngọc Thai nhất mạch, nàng tác dụng cũng thì đến được rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 99, trận chiến cuối cùng. Giải Văn Hàm cũng đánh qua, cái kia cũng chỉ còn lại có một người rồi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt ném tại trên người của hắn. Nếu như ngay cả hắn cũng thua, như vậy, Lục Minh Thư chính là hoàn toàn xứng đáng Cửu Giao Cung dung hợp cảnh đệ nhất nhân. Lục Minh Thư chuyển hướng tới cá nhân, Khoái Sư Thúc. Vừa rồi nàng ngay cả chiến 17 trận, Khoái Tín một mực đứng ở bên cạnh nhìn xem, lúc này nói, ngươi 17 ngay cả chiến, trạng thái rất kém cỏi, ta cho ngươi nửa canh giờ, chờ ngươi nghỉ ngơi đã đủ rồi, chúng ta tái chiến. Lục Minh Thư gật gật đầu, nàng hiện tại xác thực rất cần nghỉ ngơi. Dù là tiềm lực kích phát, có minh tưởng công thức tương trợ, tinh lực hao tổn nhưng là không có cách nào khác tránh cho đấy. Đa tạ Khoái Sư Thúc. Nàng đi đến bình đài bên cạnh, ngay tại chỗ ngồi xuống, uống thuốc điều tức. Đến thăm tạm dừng giao thủ, dưới lang hoa phong xem cuộc chiến các đệ tử vành một tiếng động lớn nào đứng lên, liền vừa rồi chiến cuộc trao đổi cái nhìn, cũng dự đoán ván kế tiếp. Nhất định là Khoái Sư Thúc thắng. Lục Minh Thư tuy rằng thực lực mạnh, có thể nàng trạng thái kém như vậy, đánh như thế nào qua được Khoái Sư Thúc. Vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đây. Ta ngược lại cảm thấy, vị này lục sư tỷ không thể theo như lẽ thường trở lại luận. Mới vừa rồi là vừa rồi, giải sư thúc luận căn cơ hay vẫn là so ra kém Khoái Sư Thúc đấy. Khoái Sư Thúc nhanh muốn trùng kích xuất thần cảnh rồi, Lục Minh Thư lại đúng mới vừa tiến vào dung hợp. Cái này trước sau có bao nhiêu chênh lệch ngươi biết không? Nếu như lý luận có thể cho ra kết quả, chúng ta còn dùng được tại đây tranh giành. Lục sư tỷ sớm sẽ xuống ngay rồi. Ta còn đúng giữ lại cái nhìn. Tốt, cái kia chúng ta chờ nhìn. Phó Minh Khê thở phì phì mà chạy vào Quỳnh Ngọc Cung. Mẹ! Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Chu Diệu Như từ hành lang đầu kia chậm rãi mà ra. Phó Minh Khê tiến lên bắt lấy tay áo của nàng. Mẹ, ngươi không biết, lang hoa phong bên kia. Ta biết rõ. Chu Diệu Như ngồi xuống, tiếp nhận Vũ Già đưa tới trà, mút một cái, vừa rồi bình tĩnh nói, không chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ ngay cả chiến thắng liên tiếp chứ. Ta mới không có tỷ tỷ. Phó Minh Khê hồn hện, mẹ ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ta nhận thức cái kia con hoang lúc tỷ tỷ? Chu Diệu Như nhạt cười một tiếng, ôn nhu giao cho, lời này đừng cho cha ngươi nghe thấy, bất kể như thế nào, nàng chạy cha ngươi máu, ngươi mắng nàng con hoang, chẳng phải là ngay cả cha ngươi cũng cùng một chỗ mắng. Hừ. Phó Minh Khê bốn éo mở đầu, rõ ràng không xem ra gì. Minh Khê, ngươi nhưng những năm qua. Chu Diệu Như trầm âm thanh nói, có một số việc không thể lại tùy hứng. Ta mặc kệ, bảo ta nhận thức nàng lúc tỉ tỉ, không có khả năng. Phó Minh Khê khí xong, lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, còn có gì nhỏ, vừa rồi một mực không thấy được nàng, ta đi hỏi một chút. Tại trong sương phòng. Truy. Hẹn của tui.vn Phó Minh Khê bờ mông vừa nâng lên, chợt nghe đến Chu Diệu Như thanh âm, kinh ngạc mà nhìn về phía mẹ nàng. Chu Diệu Như thản nhiên nói, tay trái gãy xương, tay phải kinh mạch bị phế, về sau đều cầm không được kiếm rồi. Phó Minh Khê chấn động, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa giận, ai làm hay sao? Chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ. Chu Diệu Như thanh âm nghe không xuất ra hỉ nộ, di nhỏ của ngươi rời đi chặn đường nàng, kết quả bị giết lại rồi. Phó Minh Khê trừng lớn mắt, bạo nhảy dựng lên, ta đi cùng cha nói, tìm nàng tính sổ. Cha ngươi biết rõ. Chu Diệu Như mà nói ngăn trở Phó Minh Khê bộ pháp. Cha biết rõ. Vậy tại sao? À, ta hiểu rồi, thiên môn tranh đấu còn không có chấm dứt, cùng với đã xong, cha nhất định sẽ thay gì nhỏ báo thủ. Chu Diệu Như âm u thở dài, nữ nhi của ta à, ngươi như thế nào cũng không muốn muốn, vì cô em vợ tìm con gái báo thủ, dưới đời này có loại sự tình này chứ. Phó Minh Khê bị nàng nói được sững sờ, lập tức nói, cha sẽ không đứng ở nàng bên kia. Đúng, nếu như chúng ta muốn báo thủ, cha ngươi sẽ không nhiều quản. Thế nhưng là, chúng ta tại sao phải báo thủ đây? Phó Minh Khê không tin mình đã nghe được cái gì, mẹ. Đó là gì nhỏ? Chúng ta sao có thể không là, không vì nàng báo thủ? Chẳng lẽ, ngươi muốn nhận thức nàng lúc con gái? Chu Diệu Như nhẹ cười khẽ, nhìn về phía nữ nhi của mình. Nụ cười của nàng rất ôn nhu đến làm cho Phó Minh Khê sởn hết cả gai ốc, có gì không thể. Nửa canh giờ đã đến. Lục Minh Thư mở mắt ra, đứng người lên. Một mực theo như kiếm chờ đợi khoái tín trong mắt tinh quang lóe lên, tốt rồi. Đã đến giờ rồi. Nếu như ngươi còn không có nghỉ ngơi đủ, ta có thể cho ngươi thêm một chút thời gian. Lục Minh Thư lắc đầu, sắc trời đã tối. Khoái tín gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Hắn nâng lên cử kiếm, dâm trận tại chỗ đi về hướng chính giữa. Lúc này dưới lang hoa phong, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Có ít người, đúng sáng sớm cứ tới đây chuẩn bị xem náo nhiệt đấy, mà có ít người, nhưng là nghe nói nổi danh đệ tử ngay cả chiến hơn 10 trận, tạm thời chạy tới vây xem đấy. 17 tháng liên tiếp, Đàm Ngữ Băng cùng Viên Tử Dương tránh đi mũi nhọn, không chiến mà xưng thần, Giải Văn Hàm chính diện chống lại, không địch lại mà bại bác. Nếu như khoái tín lại thua, lúc này đây thiên môn tranh đấu, sẽ ghi vào cửu giao cung sử sách, dù là trải qua vài thập niên trên trăm năm, đều làm người nói chuyện say xưa. Mà bọn họ, cũng đem chứng kiến truyền kỳ ra đời. Trên đài cao, có cười lạnh một tiếng. Truyền kỳ nếu dễ dàng như vậy xuất hiện, còn gọi truyền kỳ chứ Giải Văn Hàm thất bại, sắp thực ra ngoài ý định. Nhưng mà khoái tín khác nhau, hắn căn cơ thâm hậu, đánh tiếp mài cái 2-3 năm, có thể trùng kích xuất thần cảnh rồi. Một cái sắp bước vào xuất thần cảnh, một cái vừa bước vào dung hợp cảnh, hai người ở giữa chênh lệch, đúng dễ dàng như vậy đền bù đấy sao? Thôi được, liền để cho bọn họ chứng kiến, cái này kiêu ngạo nha đầu bị đánh bại bộ dạng. Lục Minh Thư động trước rồi, kiếm hóa lưu quang, thân ảnh như điện, hướng khoái tín tiến lên. Khoái tín ánh mắt trầm xuống, ổn định hạ bàn, rút ra cự kiếm. Vù 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 cự kiếm tại hắn trưởng môn sẽ cực kỳ nhanh chuyển động, linh hoạt được như là chiếc đũa bình thường. Cực lớn thể tích cùng sức nặng, cùng không khí sẽ rách ra thấp minh thanh. Khen. Hai đạo kiếm quang một kích mà phân. Lục Minh Thư thân ảnh một chuyến, đã tới phía sau của hắn, lại là một đạo kiếm quang thoáng hiện. Khoái tín quát tay, tiếp theo một tiếng thanh thúy tấn công. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mười mấy lần hợp. Dưới bình đài, Thiệu Chính Dương chậm rãi nhăn lại rồi lông mày. Đánh như vậy, có thể không thắng được khoái tín. Viên Tử Dương nhẹ nói. Thiệu Chính Dương chậm rãi gật đầu. Lục Minh Thư bây giờ đấu pháp, cùng Giải Văn Hàm chống lại khoái tín không sai biệt lắm, lợi dụng chính mình linh hoạt cùng hắn của nhau. Đánh như vậy cũng không sai, khoái tín dáng người cao cường tráng, sử dụng đúng rồi cự kiếm, đi cũng là bá đạo đường đi. Vấn đề là, khoái tín cũng không phải là chỉ có lực lượng ngốc đại cá tử, kiếm thuật của hắn đồng dạng không mất linh hoạt. Mà Giải Văn Hàm đánh như vậy lực lượng đúng, nàng tích lũy sâu, chống lại khoái tín không chột dạ. Lục Minh Thư đây, nàng kiếm pháp đúng tốt, nhưng huyền lực không có Giải Văn Hàm mấy năm đánh bóng như vậy hòa hợp lương thực. Chính mình sớm lên sân khấu, trở thành nàng đá đặt chân, lại để cho Viên Tử Dương tại nhiều như vậy mặt người trước nhận thua, Thiệu Chính Dương hiện tại ngóng trông Lục Minh Thư thắng đây. Đi vào đến thăm, nhìn thấy khí thế như cầu vồng Lục Minh Thư, Thiệu Chính Dương ý thức được chính mình sai rồi. Lưu Cực Chân đúng phế đi không giả, nhưng Lục Minh Thư bản thân đây, nàng hiện tại mới dung hợp cảnh, coi hắn biểu hiện ra ngoài tiềm lực, sớm muộn gì sẽ một bước lên trời. Đừng nói xuất thần, coi như là hóa vật, cũng chưa chắc không có khả năng. Lúc trước hắn đầu cân nhắc đến trước mắt, ánh mắt quá nông cạn rồi. Cho nên, hắn không chút do dự buông tha cho lúc trước sách lược, quyết định giúp nàng một chút. Hắn phỏng đoán, Lục Minh Thư khả năng nghe được lúc trước hắn và Viên Tử Dương đối thoại rồi, bất quá, nhìn tại hắn tình nguyện lúc đã đặt chân phân thượng, tổng nên chừa chút tình cảm a. Chúng ta có muốn hay không giúp nàng một chút? Viên Tử Dương thấp giọng hỏi. Thiệu Chính Dương lắc đầu, chúng ta đừng tự chủ trương, nàng muốn không phải như thế thắng lợi. Nam. Tôn Cảo, giữ lại bản thảo, quân, hỏi ta ở đâu? Nam ở ổ cứng hờ giờ giờ trong ngủ nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 100, Nhất Kiếm Lăng Thiên. Cự kiếm mang theo lấy nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ vung vẩy mà đến, lực lượng, tốc độ, không một không được. Lục Minh Thư đưa tay vừa đỡ. Vâng. Hai luồng huyền lực chạm vào nhau, Lục Minh Thư thủ đoạn tê dần, lui nửa bước. Nhưng nàng lập tức điều chỉnh trạng thái, lại chém ra một kiếm. Mọi người chỉ thấy, hai luồng huyền lực càng không ngừng dây dưa tấn công, xoay quanh đỏ sức. Khoái tín khí quan cầu vồng, cự kiếm vũ ra vô số bóng kiếm, ánh mắt có thể đạt được, đều là cái kia mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ kiếm khí. Lục Minh Thư người ở trong đó, phảng phất liêu diệp thuận tiện, dây đây mai đó, không chỗ nào dựa vào, chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Rất nhiều người thấy vậy tình huống, cảm thấy tôi buông lỏng một hơi. Hay nói đi, Lục Minh Thư cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng đúng mới vừa tiến vào dung hợp cảnh, phía trước những người kia coi như xong, làm sao có thể đánh thắng được Khoái Tín. Nhìn, hai người hoàn toàn không có cách nào khác so sánh với A. Trên đài cao cũng là nhất phái nhẹ nhõm, thực tế Chu gia phe phái các trưởng lão. Nếu như trước kia, bọn họ chứng kiến Khoái Tín đại xuất danh tiếng, khẳng định mất hứng, nhưng hôm nay không giống vậy. Khoái Tín lần này thiên môn tranh đấu ở bên trong, mơ hồ để lộ ra cùng Ngọc Thai nhất mạch mỗi người đi một ngả ý tứ, thái phủ nhất mạch như vậy thức thời, để cho bọn họ ra làm náo động, cũng chưa hẳn không thể. Nếu như hắn chặt đứt Lục Minh Thư thắng liên tiếp, bảo trụ Cửu Giao cung cuối cùng một tia thể diện, cũng coi như lập được công lao. Các trưởng lão không có phát hiện, bọn họ nghĩ như vậy, mơ hồ đem Lục Minh Thư mang lên rồi rất cao vị trí. Mà kiếm khí kẹp khỏa trong Lục Minh Thư, xác thực áp lực rất lớn. Một bắt đầu, nàng liền ra tay thăm dò. Kiếm chiêu lực lượng, thói quen ra chiêu góc độ, huyền lực sâu cạn. Từng cái tại trong óc nàng mô phỏng đi ra. Lập tức, Lục Minh Thư phát hiện, cái này cũng không có thể làm cho nàng thoải mái hơn. Bởi vì từ Khoái Tín số liệu xem ra, hắn hầu như không có nhược điểm. Mỗi hạng nhất đều muốn vượt qua nàng. Giải Văn Hàm thực lực cũng rất mạnh, nhưng nàng có nhược điểm. Ví dụ như, nàng căn cơ không có thâm hậu như vậy, vô cùng ỷ lại kiếm thuật của mình, tâm tư quá tạp, cho nên cuối cùng bị nàng tương kế tự kế. Mà Khoái Tín đây, hắn căn cơ sâu, tác phong ổn, tâm tư yên tĩnh, biết rõ nàng đã 17 tháng liên tiếp, một trận chiến này ý nghĩa trọng đại, vẫn đang không có nửa điểm vội vàng sao động. Lục Minh Thư tại trong lòng sẽ cực kỳ nhanh tính toán, nhưng cuối cùng phát hiện, vô luận cái đó hạng nhất, đều không chiếm được mình muốn kết quả. Chẳng những số liệu so ra kém, liên tâm thái đều không có có thể công kích chỗ, một trận chiến này, thật đúng khó giải chứ. Tâm tư chuyển động lúc giữa, hai người đã giao thủ mấy mười hiệp. Không ổn, nàng còn không tìm được ứng đối phương pháp. Viên Tử Dương nói. Thiệu Chính Dương nhìn không chuyển mắt mà nhìn. Tuy rằng trước mắt còn nhìn không ra hiện tượng thất bại, nhưng Lục Minh Thư rơi xuống hạ phòng. Phải không tranh giành sự thật. Đến cùng căn cơ quá nhỏ bé. Đúng vậy a. Viên Tử Dương lắc đầu, nếu đổi lại là ta, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, thật sự là. Toàn bộ phương vị áp chế. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Lục Minh Thư, bằng vào kia tinh diệu kiếm thuật, còn có sức liều mạng, nhưng bây giờ Lục Minh Thư, 17 ngay cả chiến mệt mỏi, căn bản không phải nửa canh giờ nghỉ ngơi có thể hòa hoan tới. Trời sinh hoàn cảnh xấu, tăng thêm Khoái Tín siêu cường thực lực, đây là hầu như khó giải nan đề. Cùng bọn họ giống nhau nhìn ra điểm ấy đệ tử không ít, thực tế dưới Lang Hoa Phong đài cao, các trưởng lao thậm chí thoải mái mà nói chuyện phiếm đứng lên. 17 tháng liên tiếp, cái này chiến tích là rất mạnh, nhưng cuối cùng bị thua mà nói, sẽ ảm đạm biến sắc. Coi như là nàng được đệ tử chân truyền thì như thế nào? Cùng với thiên môn tranh đấu đi tới, muốn áp chế nàng còn không dễ dàng. Trong chiến đấu Lục Minh Thư, hô hấp bắt đầu trầm trọng. 17 ngay cả chiến, trên người nàng có thương tích, sức chịu đựng hạ thấp cực nhanh. Nếu như không là ở vào tiềm lực kích phát trạng thái, thậm chí khả năng đã nâng không nổi tay, dưới mắt sắc trời dần tối, nàng đã không ngừng nghỉ mà chiến đấu gần đến trưa. Không được, không thể như vậy xuống dưới. Khoái Tín trạng thái rất ổn, lúc trước hắn cũng không có bất kỳ tiêu hao, trạng thái duy trì rất khá, mà nàng các hạng số liệu hạ thấp tốc độ lại mau đến nhiều. Tóm lại, thời gian càng kéo, đối với nàng càng bất lợi. Cần phải như thế nào mới có thể chiến thắng đây? Luận kiếm thuật, Khoái Tín không thể so với nàng chênh lệch. Luận căn cơ, hắn càng thâm hậu. Luận tâm tính, đến bây giờ còn là không nóng không nội. Đếm tới đếm lui, chỉ có kiếm so với hắn càng chắc chắn cái này ưu điểm, đổi chắc chắn cường hóa phủ chỗ tốt. Có thể khoái tín sử dụng đúng rồi cự kiếm, tưởng tượng lúc trước chém đứt. Quá khó khăn. Không có nhược điểm. Tựa như một cái rút vào trong vỏ con rùa đen, làm cho người không chỗ sau miệng. Hai đạo kiếm khí một kích mà phân, hai người riêng phần mình thối lui. Nhìn xem mồ hôi đầm địa Lục Minh Thư, khoái tín thở dài, Lục Sư Điệt, còn muốn tiếp tục đánh xuống chứ. Hắn đều có điểm không đành lòng rồi, cái này vẫn còn con nít đây. Lục Minh Thư xóa đi mồ hôi trên mặt, kiên quyết nói, kiếm vẫn còn, chiến không ngừng. Dứt lời, kiếm hóa lưu quang, lần nữa xuống tới. Khoái tín kiếm khí đánh trả, Lục Minh Thư kiếm thế biến đổi, từ bên cạnh lướt qua. Nàng tại trong lòng tính toán, chính mình huyền lực so với hắn yếu là một cái rõ ràng khuyết điểm, chính diện chống lại không hề ưu thế, muốn tránh đi mới được, trong nội tâm đột nhiên chấn động, vì cái gì chính mình chỉ muốn tránh đi. Không sai, nàng là so với khoái tín yếu, có thể một mặt mà tránh đi, thì có ích lợi gì đây? Nếu như tránh ngắn, phải có dài trường dương, có thể nàng chống lại khoái tín, mỗi hạng nhất đều là nhược điểm. Một mặt mà trốn tránh chính diện đối kháng, một điểm sử dụng cũng vô dụng, trái lại, nàng trạng thái dưới đường đi trượt, trốn tránh cuối cùng có thể sử dụng được từ mình ngay cả sức liều mạng cũng không có. Nàng đột nhiên hiểu ra tới đây. Những năm này, dựa lấy chính mình siêu nhân nhất đẳng lực khống chế cùng tính toán lực lượng, nàng luôn tại mưu lợi, có thể ít phí một phần lực lượng, tuyệt không tốn nhiều một phần. Đương nhiên, đi đường tắt không sai, vấn đề là, không có đường tắt có thể thời điểm ra đi, nàng có phải hay không còn có chính diện đối kháng dũng khí. Tựu như cùng lúc này đây, nàng muốn tại trong khe hẹp cầu được sinh tồn, mà cuối cùng phát hiện, chính mình không chỗ dung thân. Bị buộc đến tuyệt cảnh, vây ở lao lung, tứ phía đều là tường vây, đều muốn tìm ra một con đường, cuối cùng chỉ có thể, chưa từng có từ trước đến nay. Lục Minh Thư trong mắt quang mang hiện lên, kiếm thế biến đổi, huyền lực càng không ngừng từ trong kinh mạch rút ra, kiếm quang càng ngày càng chói mắt. Nàng muốn làm gì? Viên Tử Dương lắp bắp kinh hãi. Thiệu Chính Dương cũng là khẽ giật mình, bật thốt lên, nàng điên rồi. Cái này là mình tìm thua a. Trên đài cao, có trưởng lão nhìn xem một màn này, cười nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Cũng có người gõ cái chén nhỏ, cùng hắn hốt hoảng bị thua, như vậy cũng không tệ a. A. Càng nhiều nữa mỉm cười cười một tiếng, thả lỏng trong lòng trong tảng đá lớn. Đây là không đường có thể đi, tốt rồi, cuối cùng, cái này chệch đường dây sự tình có thể đã xong. Bay vọt đến không trung Lục Minh Thư tỉnh táo đến cực điểm, giờ khắc này, trong nội tâm nàng đã quên mất thắng bại. Nàng nhớ tới sư phụ mà nói, ngươi khổ luyện nhiều năm, bộ kiếm pháp kia đã là rơi tùy tâm, chẳng qua là, cảm giác, cảm thấy thiếu sót cái gì. Lúc trước nàng không hiểu, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tình đời như lao lung, đem nàng vây khốn tại nguyên chỗ, tiến không thể tiến, không thể lui được nữa, đã như vậy, vậy nhất kiếm lăng thiên, đem chi chẳng phá. Với anh, huyền quang như sấm, ầm ầm rơi xuống. Trong chốc lát, có đồ vật gì đó tại trước mặt nàng đã phá vỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 101, có thể tổ đội A. Đây là, Thiệu Chính Dương giật mình mà trừng lớn mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên đài cao, có trưởng lão đột nhiên đứng lên. Cái này, không có khả năng. Càng nhiều nữa kinh hô. Trông coi đến thăm lão thái thái, đột nhiên ngẩng đầu, khó nén vẻ kinh dị. Lục Minh Thư chém xuống một kiếm, dốc sức đánh cược một lần. Khoái tín trầm ổn ứng đối. Dơ lên kiếm đánh trả. Hầu như không ai cho rằng, Lục Minh Thư có thể thắng. Vô luận căn cơ thâm hậu, huyền lực ngưng thực, Lục Minh Thư đều so ra kém khoái tín. Sự thật cũng là như thế, hai luồng huyền quang chạm vào nhau, rất nhanh, thuộc về Lục Minh Thư cái kia một cái khác bị áp chế, chậm rãi biến mất, mắt thấy khoái tín đại hoạch toàn thắng. Trong chốc lát, kiếm ý lưu chuyển, một cỗ mạnh mẽ chi ý, từ Lục Minh Thư kiếm khí trong lao ra, hóa thành kiếm thế, liên miên không dứt, quét sạch mà đi. Kiếm khí cùng không khí xung đột, phát ra liên tiếp nổ đùng âm thanh. Thế cục biến hóa được quá nhanh, ai cũng không có kịp phản ứng. Giáp giặc. Cự kiếm vỡ vụn, khoái tín một tiếng kêu đau đớn, bay rất ra ngoài. Kiếm thế thật lâu không thôi, hầu như hình thành vòng xoáy. Mà ở vào vòng xoáy trung tâm thiếu nữ, đứng yên giữa không trung, chung quanh gió kiếm phần phật, kiếm thế bành trướng, chiếu đến nàng thành trẻ con khuôn mặt. Tất cả mọi người đã quên ngôn ngữ. Thẳng đến kiếm thế biến mất dần, nàng tùy theo rơi xuống đất. Lão thái thái thở ra một hơi, hai mắt hơi khép, trầm âm thanh nói, kiếm ý hóa hình, kiếm ý hóa hình. Một cái dung hợp cảnh đệ tử, lại có thể đột phá này cảnh. Ầm. Trên đài cao, có ly bị lật ngược. Xảy ra chuyện gì vậy? Có khí cấp bại phôi hô. Rõ ràng khoái tín muốn thắng A. Làm sao sẽ đột nhiên tình thế nghịch chuyển? Cái này Lục Minh Thư, sẽ không phải là an gian A. A. Vũ Văn Sư sủi cười một tiếng, có thái thượng trưởng lão tòa chấn, ở đâu an gian đây? Còn không nhìn ra được sao? Nàng đây là lâm chiến đột phá, kiếm ý hóa hình rồi.
Cái gì?
Kiếm ý hóa hình? Vũ Văn Sư khinh thường trả lời nữa, ngay cả kiếm ý hóa hình cũng nhìn không ra, không biết xấu hổ nói mình đúng xuất thần cảnh. Bất quá, xác thực rất khó nghĩ đến. Tại dung hợp cảnh có thể đạt tới kiếm ý hóa hình, toàn bộ cổ hạ đại địa, đều không có mấy người a. Có thể làm được đấy, không có chỗ nào mà không phải là tiền đồ không thể hạt lượng. Không có kiếm ý hóa hình lúc trước, kiếm thuật dù thế nào tăng lên, đều là cái chết, kiếm ý hóa hình về sau, thì có linh hồn. Khoái tín bại vào một kiếm này, không an. Đối thủ lâm chiến tăng lên, thật sự là không phải chiến chi tội. Càng làm cho Vũ Văn Sư kinh ngạc đúng, đứa nhỏ này, thậm chí có như vậy dũng khí. Nàng chém ra một kiếm kia thời điểm, cũng thật không ngờ chính mình sẽ lâm chiến tăng lên, hơn nữa là tuyệt cảnh bức bách ở dưới bản năng. Có người, tại dưới áp lực quân lính tan rã, có người, lại có thể đang bị đẩy vào tuyệt cảnh lúc, bộc phát ra cường đại tiềm lực. Người sau thật sự là làm cho người hâm mộ. Thua. Khoái sư thúc thua. Qua một hồi lâu, xem cuộc chiến đệ tử mới phản ứng tới. Đúng vậy a, thực không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng tại sao thua hay sao? Ta thấy thế nào không hiểu a. Khoái sư thúc không phải một mực chiếm cứ ưu thế chứ? Ta cũng không hiểu. Cũng có người kêu lên, ha ha ha, ta đã nói lục sư tỷ có thể thắng, 18 thắng liên tiếp, 18 thắng liên tiếp a. Thế nào, ta nói đúng a? Lúc trước cùng hắn đánh cuộc người nọ hậm hực nói, cũng không biết như thế nào thằng đấy, lúc trước rõ ràng là khoái sư thúc chiếm thượng phong. Mặc kệ nó. Dù sao ta nói đúng. So sánh với dưới lang hoa phong bạo động, đến thăm nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia thông qua mây kính quan sát một trận chiến này đệ tử, không cách nào nhận thức lòng của bọn hắn chiều phập phồng. Bọn họ thật sự rõ ràng mà cảm giác được, cái kia mênh mông quần quận kiếm thế, còn có cái kia hầu như ngưng hóa thành thật thể kiếm ý. Cho nên, lang hoa phong những người kia chất vấn lục minh thư thắng lợi lúc, bọn họ ngược lại tập thể đã trầm mặc. Tại mênh mông kiếm ý, ai cũng không có thể hoài nghi. Một lát sau, khoái tín chậm rãi đứng lên. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay không trọn vẹn cự kiếm. Sau đó nhìn về phía rút kiếm mà đứng Lục Minh Thư, nhưng là thoải mái cười cười, hạc hạc, thống khoái. Có thể thấy tận mắt nhận thức kiếm ý hóa hình, thật sự là thống khoái. Đi lên trước, túi đầu ôm quyền, Lục Sư Điệt, ta nhận thua á. Lục Minh Thư ngửa đầu lộ ra cái dáng tươi cười, thân thể nhoáng một cái, cũng nhịn không được nữa, kiệt lực quỳ xuống. Phúc, cố nén cái kia ngụm máu tươi, cuối cùng nổ ra. Lục Minh Thư. Minh Thư. Ngực huyết khí cuồn cuộn, trước mắt một mảnh mông lung. Trong miệng bị người nhét vào dược hoàn, ấm áp theo yết hầu trở xuống. Một hồi lâu, Lục Minh Thư chỉ hoan tới đây. Chợt mắt thấy, đúng Cao Tương khuôn mặt. Vừa mới há mồm, đã bị ngăn lại, đừng nói chuyện, ngươi nghỉ ngơi trước. Thế nhưng là, ta còn muốn vượt qua kiểm tra đây, Lục Minh Thư nói, dãy rủa lấy nhìn về phía Lao Thái Thái, tiền bối. Lao Thái Thái rủ xuống mắt nói, Lục Minh Thư, ngươi 18 tháng liên tiếp, hoàn toàn xứng đáng đúng lần này thiên môn tranh đấu đứng đầu bảng. Nhưng mà, môn có môn quy. Cửa ải cuối cùng này, hay là muốn qua đấy? Lục Minh Thư gật gật đầu, mời tiền bối cho ta chút thời gian. Lão Thái Thái ngẩng đầu, cười đến có phần hiền lành, ngươi lâm chiến tăng lên, sớm hao hết lực lượng, chính mình không có có cảm giác chứ. Lục Minh Thư nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cả kinh. Vị tiền bối này, quả nhiên sớm liền nhìn ra trên người nàng vấn đề, cũng hiểu rõ nàng bây giờ trạng thái. Sớm hao hết lực lượng. Quả nhiên là thật sự, nàng hiện tại huyền lực không còn, mặc dù dùng minh tưởng công thức. Cũng không có phản ứng, đốn ngộ kiếm ý hóa hình, tiềm lực của nàng kích phát trạng thái, bị sớm đã xong. Vậy phải làm sao bây giờ? Thắng liên tiếp 18 trận, cuối cùng vô lực vượt qua kiểm tra, cũng quá thua lỗ. Tiền bối. Cao Tương thanh âm vang lên, thiên môn tranh đấu, là có thể tổ đội đấy, đúng không? Lão Thái chậm gì gì gật đầu, đúng vậy a. Bất quá, cho lão thân nhắc nhở, tiểu tử ngươi một người, sợ là qua không được a. Cái này. Lão Thái Thái cười híp mắt nhìn xem hắn. Không nóng nảy, lão thân cho các ngươi một nén hương thời gian, chậm rãi tìm đồng đội. Ta cũng tới. Một thanh âm vang lên. Lục Minh Thư cùng Cao Tương nghe tiếng nhìn lại, đúng là Đàm Ngữ Băng. Hướng bọn họ nhẹ gật đầu, Đàm Ngữ Băng nói, không biết hai vị sư điệt, có bằng lòng hay không để cho ta gia nhập. Cao Tương đại hỉ, Đàm sư thúc, đà tạ ngươi rồi. Hỗ trợ mà thôi. Đàm Ngữ Băng mỉm cười, Lục sư điệt, ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi đi. Đến lúc này, Lục Minh Thư cũng không cùng ngươi nàng khách khí. Làm phiền Đàm sư thúc. Nàng lui sang một bên, nhìn xem Lão Thái Thái ngừng lại, một trận trong tay quả trượng, trên sân thượng đột nhiên xuất hiện mấy chục thanh kiếm tạo thành kiếm trận, đem Cao Tương cùng Đàm Ngữ Băng vây quanh. Cái này Lão Thái Thái, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, so với sau cửa cùng trong cửa cái kia hai cái lợi hại hơn. Dưới bình đài, Viên Tử Dương hỏi, vì cái gì vừa rồi ngươi không ra? Đây không phải tốt như thế cơ hội tốt chứ? Thiệu Chính Dương nói, sự tình làm được quá nhiều, liền tận lực rồi. Chúng ta cố kỵ nàng cùng Chu gia quan hệ, nàng lại làm sao không cố kỵ chúng ta cùng Chu gia tranh đấu? Nếu như ý định lấy lòng, vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng muốn. Rõ ràng đem nàng kéo vào chúng ta trận doanh, đây đối với nàng không có lợi. Là thế này phải không? Viên Tử Dương sờ lên cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ngươi không có tư tâm. Viên Sư Thúc, ngươi. Viên Tử Dương lại nói, luận nhân kỷ, ngươi cùng nàng cũng coi như tương đối, đúng không? Thiệu Chính Dương lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chưa xong còn tiếp. Chương 102, tàn sát đồng môn. Kiếm trận ầm ầm vỡ vụn, lộ ra Cao Tương cùng Đàm Ngữ Băng thân ảnh. Hai người toàn thân đổ mồ hôi ẩm ướt, hình dung chật vật, Đàm Ngữ Băng trên người còn có vết máu. Đến thăm vượt qua kiểm tra độ khó, so với hạ trung hai môn cao hơn. Tổ ba người đội, cũng chỉ có hai người xung trận, tương đương mỗi người muốn đều nhờ được một nửa lực lượng. Lão Thái Thái hay vẫn là như vậy đóng lại hai mắt, tùy thời đều có thể ngủ bộ dạng. Kiếm trận nát, tùy ý phất phất tay, được rồi, các ngươi đi qua đi. Theo nàng vung tay lên, bao quanh sương mù tản ra, lộ ra một cái rộng lớn chỉnh tề bậc thang, nối thẳng thiên môn. Cao Tương cùng Đàm Ngữ Băng đại hỉ, chưa quên hướng Lao Thái Thái hành lễ, đa tạ tiền bối. Trở lại dịu lên Lục Minh Thư, bước lên bậc thang. Chúng đệ tử lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ biểu lộ, bước lên con đường này, chính là đệ tử chân truyền nữa a. Chúng ta cũng lên đi. Thiệu Chính Dương nói. Viên Tử Dương mắt nhìn Ban Khánh, không đều cùng với. Chỉ sợ bọn họ hội. Thiệu Chính Dương lắc đầu, yên tâm đi, bọn họ chỉnh đốn ra mặt còn không kịp, nào có cái kia tâm tư ngăn cản chúng ta. Lúc này đây thiên môn tranh đấu, ngoài ý muốn nhiều lần phát, vốn nên tranh được kịch liệt nhất hai đại phe phái, cuối cùng vậy mà không có quá lâu tranh chấp, thì cứ như vậy hòa bình mà hạ màn. Chu Nhân như nửa đường rời khỏi, Thang Cẩm Vinh xấu hổ và giận dữ mà đi, Giải Văn Hàm nhượng ra danh lệch. Cuối cùng xuất hiện đệ tử chân truyền, nửa số cùng lúc trước đoán trước khác nhau. Có thể nói, đây là năm gần đây, thất bại nhất một lần phân thịt heo. Mà tạo thành kết quả này, chỉ là bởi vì làm một cái ở vào môn phái biên giới đệ tử, bị xa lánh e rằng đường có thể đi về sau, giận dữ phản kích. Không biết có bao nhiêu người xúc động thật lâu, lại có bao nhiêu xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Trời chiều xuống núi lúc trước, lần này thiên môn tranh đấu quyết ra 10 tên đệ tử chân truyền, đứng ở mây trên đài. Dưới Lang Hoa Phong các trưởng lão, có giận dữ phất tay háo ly khai, có cười mỉm mà rời đi Vân Thai chứng kiến. Đối với Chu gia phe phái mà nói, lần này có thể nói là bị đánh mặt lại thả máu. Trong 10 người, Cao Tương, Đàm Ngữ Băng là tuyệt đối trung lập phái. Khoái Tín cùng Lục Minh Thư xem như trung lập, lại cùng Chu gia có cựu oán. Còn lại 6 cái danh ngạch, Ngọc Đài phe phái 3 cái, Chu gia phe phái 3 cái, cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn hơi có vẻ thất bại. Lần này thiên môn tranh đấu, kết quả đã xuất, vượt qua cửa khảo nghiệm giả, tổng cộng có đệ tử 13 tên. Trong đó, 10 thứ hạng đầu tên trao tặng đệ tử chân truyền danh xưng. Phó Thượng Thanh Tử khay bên trên cầm lấy một quả ngọc hạn chế bài phù. Đây là đệ tử chân truyền biểu tượng, thiên môn tranh đấu kết quả vừa ra, biết sử dụng đặc thù thủ pháp đem danh tự khắc lên rời đi, lúc sau trưởng môn giao cho người thắng trận trong tay. Lục Minh Thư. Hắn bao ra danh tự, ánh mắt thiên tính không có sóng. Đệ tử tại. Xếp thành hàng mà ra, Lục Minh Thư đồng dạng bình thản ung dung. Ngươi biểu hiện xuất sắc, hiện tấn vị là đệ tử chân truyền. Tại trưởng môn. Nhìn trước mắt Phó Thượng Thành, Lục Minh Thư trong nội tâm buồn cười. Cái này đúng phụ thân của nàng, nhưng mà tính toán ra, hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. 8 năm trước, nàng đi vào Cửu Giao Cung, đó là hắn lần thứ nhất dùng phụ thân thân phận xuất hiện ở trước mặt nàng, nói cho nàng biết, cho nàng tìm cái sư phụ. Sau đó chính là 4 năm trước, Xuân Liệp về sau, Chu Nhân Như vu nàng cùng ngoại nhân cấu kết, ăn cây táo, rào cây sung. Tận lực bồi tiếp lúc này đây, nàng bị buộc nhập tuyệt cảnh, không thể không ngay cả chiến 18 trận, đoạt được đệ tử chân truyền. Bọn họ có người thân nhất huyết thống, có thể quan hệ ngay cả ngoại nhân cũng không bằng. Đối với nàng mà nói, Phó Thượng Thanh cái này phụ thân, lớn nhất cống hiến, chính là mang nàng tới rồi sư phụ trước mặt. Chấm đã. Đang lúc Ngọc hạn chế bài phù phóng tới Lục Minh Thư trong tay lúc, đông nhiên vang lên một tiếng gào to. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một gã râu tóc đều dựng trung niên đại hán bước qua thiên môn, bước đi trở lại. Phó Thượng Thanh tay dừng một chút, bài phù liền không có buông rời đi. Nhị thúc. Có chuyện gì sao? Lục Minh Thư ánh mắt lóe lên, có thể làm cho Phó Thượng Thanh xưng hô như vậy đấy, vị này tất nhiên chính là Chu gia nhị lao gia rồi. Vị này xung quanh nhị lao gia, cũng là xuất thần cảnh tu vi, tại trong môn vẫn là cái trưởng lão danh hiệu. Bất quá, tư chất của hắn xa xa không bằng huynh trưởng, cũng chính là tiền nhiệm Chu trưởng môn. Tu vi không được, cũng không có bổn sự, cho nên từ trước đến nay không có tồn tại cảm giác. Lục Minh Thư đối với trong phái chuyện khác không hiểu rõ, Chu gia sự tình nhưng là rõ ràng, Cao Tương thường thường biết nói cho nàng nghe. Nàng đoán được Chu gia sẽ đến, là ai ngược lại không trọng yếu. Chu trưởng lão bước đi đến trước mặt bọn họ, đối với Lục Minh Thư trợn mắt nhìn, nàng có tư cách gì lúc đệ tử chân truyền. Người cũng không nên theo tư. Nửa câu sau, là đúng Phó Thượng Thanh nói. Phó Thượng Thanh nhíu nhíu mày, nhị thúc lời này từ đâu nói lên. Thiên môn tranh đấu, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, cũng không phải ta một người định đoạt. Nàng ngay cả sông ba môn, tiến vào 10 thứ hàng đầu, theo như môn quy lúc tấn vị chân truyền. Đúng không? Có thể ta nhớ được, môn quy còn định rồi, tính tình tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội người, có thể cướp đoạt chân truyền tư cách. Lời vừa nói ra, không ngừng Vân Thai bên trên trưởng lão không hiểu thấu, thông qua mây kính quan sát nghi thức các đệ tử cũng là không hiểu chút nào. Tính tình tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội. Nào có? Lúc trước 18 cuộc tỉ thí, cái đó trận giết người. Ngay cả đả thương người đều rất ít. Đại bộ phận đệ tử phải không tin. Thực tế đệ tử bình thường, Lục Minh Thư tại môn phái biên giới thân phận, để cho bọn họ rất có nhận đồng cảm giác, mà bọn họ lại thấy tận mắt chứng nhận rồi kỳ tích ra đời, trong nội tâm tự nhiên thiên hướng Lục Minh Thư. Xung quanh nhị sư thúc, lời này cũng không thể nói lung tung. Phó Thượng Thanh còn chưa trả lời, An Đồng Trần đã âm thanh lạnh lùng nói, tính tình tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội, đây chính là chết lệ, nếu có phạm người, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì dùng mạng đền mạng. Nếu là vu cáo, báo người dùng cùng tội luận xử. Đang đúng bởi vì chuyện này trọng đại, bổn tọa không thể không nói. Chu trưởng lao hướng sau vẫy vây tay, đặt lên trở lại. Một tiếng mệnh lệnh, hai gã đệ tử mang một bộ trên cáng cứu thương rồi vân thai. Chu trưởng lao tiến lên miết lên, lộ ra một cỗ máu tươi đầm địa thi thể. Dưới lang hoa phong các đệ tử hít sâu một hơi, còn có nữ đệ tử lên tiếng kinh hô. Cỗ thi thể này, toàn thân đều là gặm cắn dấu vết, huyết nhục mơ hồ, đầu còn dọn nhà, lẻ loi trơ trọi mà ở bên cạnh, chết không nhắm mắt. Là hắn. Thấy rõ khuôn mặt, Ban Khánh hô nhỏ một tiếng. Chu trưởng lao ánh mắt lập tức rơi vào trên người của hắn, Ban tiểu tử, ngươi nhận ra hắn. Ban Khánh do dự dự mà nói, ta không biết hắn tên gì, liền là trước kia bái kiến. Trước ngươi tại đó bái kiến. Sau cửa. Có phải hay không cùng Lục Minh Thư cùng một chỗ? Là. Một nhắc nhở như vậy, các đệ tử cũng nghĩ tới. Sau cửa thời điểm, Lục Minh Thư là người thứ nhất đến đấy, phía sau nàng hãy theo người này. Về sau đến trong cửa, chính là một mình một người rồi. Bất quá không ai cảm thấy kỳ quái, lang hoa phong sương mù lớn như vậy, thất lạc đúng chuyện rất bình thường. Lúc đầu hắn lại là chết. Chư vị mời xem, đệ tử này trên người dã thu gặm cắn chi tổn thương, đúng sau khi chết mới thêm đấy, chính thức vết thương chí mệnh, chính là chỗ này một chỗ, một kiếm chặt đầu. Chu trưởng lao nắm lên cái kia chết không nhắm mắt đầu, biểu hiện ra cho mọi người thấy, nhìn cái này miệng vết thương. Tàn khốc tình cảnh, rất nhiều đệ tử nôn nhẹ rồi đi ra. Thiên môn tranh đấu, chẳng qua là bên trong cạnh tranh. Đối với đồng môn một kiếm chặt đầu, hạng gì hung tàn. Chư vị cho rằng, có phải hay không có lẽ lần nữa trừng phạt. Chu trưởng lão lớn tiếng hô hào, nói xong cuối cùng một chữ, phẫn nộ ngón tay Lục Minh Thư. Nam. Ai nha, thu được hai cái trứng, có thể hay không ấp ra chân thú trở lại đây. Ân, giấu kỹ rồi. Ồ, ta trứng đây. Ngày hôm qua rõ ràng ẩn nút cái này. Tiểu ngốc, ấp ra chân thú cùng ta tranh thủ tình cảm. Hừ hừ, đương nhiên là cho ăn hết. Chưa xong còn tiếp. Chương 103, dựa vào gì phục chúng? Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh Thư. Cái này vừa mới 18 tháng liên tiếp, lực lượng khắc chân truyền thiếu nữ lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, trên vai vẫn còn huyết sắc, đơn bạc được dường như một trận gió đều có thể thổi đi. Nàng không có biện giải cho mình ý tứ, cũng không có bất kỳ xấu hổ biểu lộ, thật giống như cả kiện sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Ngược lại là Cao Tương, nghe xong liền nóng nảy, đứng ra nói, Chu trưởng lão. Ngươi có gì chứng cứ? Chứng cứ? Chu trưởng lão cười lạnh, chỉ vào cỗ thi thể kia, tất cả mọi người chứng kiến, bọn họ cùng một chỗ từ dưới cửa ly khai, mà người này đệ tử, sẽ chết tại hạ cửa cách đó không xa. Điều này chẳng lẽ không thể nghi chứ còn có, đầu của hắn bị một kiếm chém đứt, chúng ta chỉ cần so với vết kiếm, liền có thể tìm tới hung khí, có muốn thử một chút hay không? Không cần thử. Lục Minh Thư nhàn nhạt lên tiếng, là ta giết đấy. Nghe được nàng chính miệng thừa nhận. Các đệ tử nhao nhao kinh hô. Vừa mới 18 tháng liên tiếp, dũng đoạt thiên môn tranh đấu đứng đầu bảng anh hùng, rõ ràng chỉ chớp mắt đã thành tàn sát đồng môn hung thủ. Cái này, Minh Thư. Cao Tương nghe nàng thừa nhận, lập tức liền nóng nảy, ngươi, có thể Lục Minh Thư một chút cũng không có bổ cứu ý tứ. Cao Tương vội vã thay nàng giải thích, cao giọng nói, mọi người mời ngẫm lại, Lục Minh Thư tại sao phải giết người này. Luận thực lực, nàng so với cái này mạnh hơn nhiều, muốn nói đúng sớm bỏ đối thủ, cũng quá miễn cưỡng à. Nhưng muốn nói đúng thấy hơi tiền nổi máu tham, vậy càng không đúng, đây chính là cái đệ tử bình thường, có thể có bao nhiêu thân ra. Nhìn, hắn tùy thân tài vật đều tại đây. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chu trưởng lao tức giận nói, chính nàng đều thừa nhận. Ta, Đỗ Nhi ta có ý tứ là An Đồng Trần âm thanh lạnh như băng cắm vào, vô luận từ phương diện nào khảo nghiệm, Lục Minh Thư đều không cần phải giết người này, trong này chắc chắn nguyên do. Đúng. Có sư phụ chỗ dựa, Cao Tương thoáng cái liền tinh thần rồi, bổn môn không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng có một loại tình huống đúng ngoại lệ, cái kia chính là tự bảo vệ mình. Chu trưởng lão suy cười một tiếng, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi còn nói, luận thực lực, nàng so với đệ tử này mạnh hơn nhiều. Đã như vậy, ở đâu có thể nói tự bảo vệ mình? Như thế nào tiểu không khả năng? Cao Tương theo để ý cố gắng, nếu như tất cả mọi người chứng kiến, bọn họ tại hạ cửa thời điểm đúng cùng một chỗ, nói cách khác, hai người xem như đồng đội. Dưới tình huống bình thường, người này đương nhiên không đả thương được Lục Minh Thư, nhưng nếu như này đây đồng đội thân phận, đột nhiên ra tay đây. Thậm chí, còn có thể tại nàng đối chiến thời điểm, sau lưng chọc vào đao. Mọi người nhao nhao gật đầu. Sắc thực à, một người bình thường đệ tử, như Lục Minh Thư như vậy hướng về phía chân truyền rời đi, căn bản không có tất muốn giết hắn, nhưng nếu như đối với chính mình động thủ, vậy không có nói cho tốt rồi. Ha ha, ngươi nói như vậy, có chứng cứ gì chứ bất quá là chính ngươi biên câu chuyện mà thôi. Cái kia Chu trưởng lão đây, đứng ở chỗ này đấy, đúng lần này thiên môn tranh đấu quyết ra đệ tử chân truyền, ngay cả chiến 18 trận, buổi diễn thắng liên tiếp. Ngươi liền một cái cơ hội giải thích cũng không cho nàng, muốn xác định tội của nàng chứ chúng ta Cửu Giao cung chính là như vậy đối với đệ tử chân truyền hay sao? Cao Tương tranh được đỏ mặt tía thai, xé ra Lục Minh Thư, Minh Thư, tự ngươi nói. Lục Minh Thư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Chu trưởng lão, đống nhiên dương môi cười cười, Chu trưởng lão, ngươi thật giống như ít nhất rồi một sự kiện a. Chu trưởng lão phẫn nộ trừng mắt nàng, ngươi có ý tứ gì? Tuy là cười, Lục Minh Thư trên mặt lại tràn đầy băng hàn chi ý, ta không ngừng giết Lương Tông Bình, còn đả thương Chu Nhân Như. Lời vừa nói ra, mọi người hít sâu một hơi. Đả thương Chu Nhân Như. Khó trách, Chu Nhân Như chậm chạp không có ở trong cửa xuất hiện, về sau cứ như vậy mất tích. Thế nhưng là, Lục Minh Thư nói cái này là có ý gì? Nàng ngại chính mình tội danh không đủ lần nữa chứ? Ngươi kỳ quái đúng, Chu trưởng lão lại không thừa cơ cho nàng quan tội danh, ngược lại cứng họng. Có phải hay không ta không nói, Chu trưởng lão cũng không có ý định nói. Lục Minh Thư thản nhiên nói, bởi vì nói ra quá thật xấu hổ chết người ta rồi, đúng không? Chu nhị tiểu thư, mang theo hai người thủ hạ mai phục ta, kết quả bị ta phản kích, không thể không rời khỏi thiên môn tranh đấu. Hơi hợt nói xong chuyện này, Lục Minh Thư hiện lên trong mắt lệ mang, Chu trưởng lão vừa rồi nghi vấn, ta hiện tại có thể trả lời rồi. Ta tại sao phải giết Lương Tông Bình, không tệ, là bởi vì hắn ám toán ta. Hắn vì cái gì có thể ám toán ta? Bởi vì Chu Nhân Như trước mai phục ta. Các đệ tử nghe vậy phải sợ hãi. Chu Nhân Như mai phục nàng. Vị này Chu Sư Thúc, một mực mang theo hai người, nói cách khác, dùng ba địch một, lấy nhiều khi ít. Yên tĩnh một khắc, Chu trưởng lão mới nhớ tới nói cái gì, thiên môn tranh đấu, cho phép đệ tử cạnh tranh, coi như là Chu Nhân Như mai phục ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cáo trạng không thành? Lục Minh Thư ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, ta cũng đã đem sự tình nói rõ rồi, Chu trưởng lão còn phân không rõ nhân quả chứ Chu Nhân Như dùng ba cặp một, người cho rằng, ta có bản lĩnh gì, lông tóc không bị tổn thương. Nếu như ba người bọn hắn bởi vì tổn thương không thể không rời khỏi thiên môn tranh đấu, tình huống của ta lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đang là vì như thế, Lương Tông Bình mới có thể ám toán ta, cũng là bởi vì này, ta mới có thể giết hắn. Chu trưởng lão muốn lý do, ta đã cho, người cảm thấy hợp không hợp lý. Hay vẫn là nói, người cho rằng, coi như là người khác ám toán ta, ta cũng nên ngoan ngoan chờ chết. Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng, Lục Minh Thư, ngươi không cảm giác mình nói lời trước sau mâu thuẫn chứ ngươi nói ngươi bị Chu Nhân Như trọng thương, lại bị Lương Tông Bình ám toán, vậy ngươi vì cái gì có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này? Còn ngay cả chiến 18 trận. Thương thế của ngươi đâu rồi, lộ ra vội tới mọi người xem nhìn a. Hắn vừa nói như vậy, thật nhiều người trở lại vị trở lại. Đúng vậy. Vừa rồi Lục Minh Thư ngay cả chiến 18 trận, thế nhưng là một điểm tổn thương cũng không có đấy, cái này trước sau không giống. Lục Minh Thư lãnh đạm mà nói, xung quanh ý tứ của trường lao đúng, nếu như ta trước bị mai phục, lại bị ám toán, vậy hẳn là đã chết mới đúng, còn sống liền không hợp lý, đúng không? Ngươi! Lục Minh Thư chưa cho hắn cơ hội nói chuyện, chẳng lẽ ta vẫn không thể có một bí pháp? Bằng không thì người cho rằng, ta hiện tại tại sao phải công lực mất hết? Dưới Lang Hoa Phong, có đệ tử hỏi, có loại bí pháp này chứ có thể tạm thời lại để cho thương thế toàn bộ tốt? Bị hỏi lắc đầu, không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cũng có người nói, thiên hạ lớn như vậy, ai biết có hay không loại bí pháp này? Dù sao ta tin rồi, Lục Minh Thư lại không đốc, biết rõ biên không tròn, còn nói mình bị trọng thương. Hắc! Nàng là không đốc, chính là chuyên môn lừa gạt loại người như người kẻ đần. Có lẽ chính là liệu định mọi người sẽ nghĩ như vậy. A, ta còn đúng giữ lại ý kiến A, ai biết được. Chu trưởng lão bị ngay cả chắn hai quay về, nhìn về phía Phó Thượng Thành, trưởng môn, ngươi tới nói câu công đạo. Lục Minh Thư giết người, chính nàng chính miệng thừa nhận, bằng chứng như núi. Nhưng nàng biên đi ra những lời kia, thế nhưng là nửa điểm chứng cứ cũng không có. Tàn sát đồng môn, hạng gì nghiêm trọng tội danh, chẳng lẽ nàng muốn liền như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua. Phó Thượng Thanh nhìn cái kia bộ thi thể, lại nhìn coi mọi người, trầm ngâm nói, việc này trọng đại, không thể đơn giản nói chi. Không bằng tạm thời áp về sau, kỹ càng thẩm tra, một lần nữa cho các đệ tử một câu trả lời thỏa đáng. Nàng đã có tàn sát đồng môn hiềm nghi, làm sao có thể lúc được đệ tử chân truyền. Chu trưởng lão cũng không theo không buông tha, việc này có thể áp sau lại nghị, đệ tử chân truyền, lại không thể trao tặng nàng, nếu không, dựa vào gì phục chúng. Trường môn, ngươi sẽ không phải muốn làm việc thiên tư a? Cái này, đang lúc Phó Thượng Thanh do dự thời điểm, một thanh âm vang lên, lời này buồn cười, đệ tử chân truyền, hạng gì trọng đại, chỉ dựa vào hiềm nghi hai chữ, có thể tùy tiện cướp đoạt. Nếu là đao thật thương thật đánh ra trở lại đệ tử chân truyền đều có thể không tính toán gì hết, mới thật sự là dựa vào gì phục chúng. Chưa xong còn tiếp. Chương 104, cho ngươi chứng cứ. Vũ Văn Sư. Chứng kiến người nói chuyện, rất nhiều người âm thầm giật mình. Ở lại Vân Thai các trưởng lão, càng là riêng phần mình tâm tư, không khỏi liên tưởng đến lúc trước Thiệu Chính Dương phương pháp. Ngọc Thai nhất mạch đây là muốn bảo vệ nàng. Lục Minh Thư khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. 18 tháng liên tiếp, cuối cùng chứng kiến hiệu quả. Nàng lựa chọn cao cấp phục hồi như cũ, chính là định dùng tất cả mọi người không cách nào bỏ qua chiến tích, trở thành đệ tử chân truyền. Những người này trong mắt không phải chỉ có lợi ích chứ nàng kia liền biểu hiện ra giá trị của mình, tất nhiên có nguyện ý ném. Hiệu quả là cho thấy đấy, vốn là Thiệu Chính Dương lấy lòng, hiện tại, Vũ Văn Sư cuối cùng ra tay. Nàng giết Lương Tông Bình đúng sự thật, không cách nào chống chế, mà nói đúng Chu nhân như sai khiến, rồi lại khuyết thiếu chứng cứ, tự mình nghĩ giải thích rõ ràng, Chu gia sẽ không cho nàng cơ hội. Đã như vậy, vậy hãy để cho người khác tới. Vũ Văn Sư đứng ra, đối với Phó Thượng Thanh liền ôm quyền, trưởng môn, loại sự tình này, cũng không phải là không có tiền lệ. Tại chúng ta Cửu Giao Cung trên lịch sử, thiên môn tranh đấu xuất hiện nhân mạng, không phải lần đầu tiên, cách mỗi tầm 10 năm, chắc chắn sẽ có một lượng cái cọc. Nghĩ đến trưởng môn nhập môn muộn, chưa từng nghe nói. Nghe Vũ Văn Sư đem mấy sự tình lệ chậm rãi nói đến, xung quanh trưởng lao sắc mặt càng ngày càng kém. Niên kỷ của hắn so với Vũ Văn Sư còn rất dài, lại đúng từ nhỏ sống ở Cửu Giao Cung, đương nhiên biết rõ Vũ Văn Sư theo như lời không giả. Cái này mấy lệ, cuối cùng đều ra nhân mạng. Muốn nói bằng chứng, vậy khó khăn. Ám toán loại sự tình này, chẳng lẽ còn sẽ có người đứng ngoài quan sát hay sao? Đương nhiên vẫn là muốn hợp lý suy đoán. Nói hay lắm, hợp lý suy đoán. Chu trưởng lão kêu lên, Lục Minh Thư nói ngược lại là hợp lý, có thể trên người nàng nửa điểm tổn thương không có. Này làm sao suy đoán? Cái gọi là bí pháp mà nói, không cảm thấy quá không thể tưởng tượng sao? Vũ Văn Sư cười khẽ, bí pháp này mà nói, ta không thể kết luận, bất quá, nhân chứng ngược lại là có hai cái. Tại hắn nhìn phía dưới, Thiệu Chính Dương đứng trước một bước, đệ tử Thiệu Chính Dương, ra sau cửa thời điểm, đã từng gặp trên đường đi Lục Minh Thư, lúc ấy nàng nằm ở ven đường, chỉ có một hơi, eo bụng cắm một cái chùy thủ, đúng vết thương chí mệnh. Về phần người này đệ tử hắn chỉ Lương Tông Bình thi thể. Lúc ấy đã một kiếm chặt đầu, thi thể liền ở bên cạnh. Theo ta phán đoán, xác nhận Lục Minh Thư bị ám toán, đem đệ tử này giết lại. Ngay sau đó đúng Viên Tử Dương, đệ tử Viên Tử Dương, cũng tái sinh chứng nhận. Eo bụng bực này chỗ hiểm, dùng chúng ta thực lực, trừ phi không hề phòng bị, đối phương lại đang khoảng cách gần sau chất vấn, nếu không sẽ không thể nào có như vậy tổn thương. Cho nên đệ tử phán đoán, cho là Lương Tông Bình trước ra tay. Chu trưởng lão đang muốn nói bọn họ ăn nói bừa bãi không có chứng cứ. Ngay sau đó lại nghe Thiệu Chính Dương nói, đúng rồi, chuyện này, đệ tử đến trong cửa lúc, đã từng báo cho biết trấn giữ trưởng lão, Chu trưởng lão vừa hỏi liền biết. Còn chưa kịp phản ứng, lại có thanh âm từ phía trên cửa phương hướng truyền đến, đệ tử cũng có thể làm chứng. Chứng kiến người tới, không ít người mặt lộ vẻ kinh dị. Truy cập chóe nụ ạ toải. Đúng là Giải Văn Hàm. Giải Văn Hàm đi đến phụ cận, hành lễ về sau, mở miệng, trưởng môn, chư vị trưởng lão, đệ tử đã từng gặp trên đường đi Lục Minh Thư, có thể chứng minh Viên sư huynh, Thiệu sư điệt hai người nói không giả. Về phần chứng cứ, nàng quay người từ Lương Tông Bình trên người nhặt lên một kiện nhiều nếp nhăn áo choàng, vật ấy chính là ta tất cả, bởi vì gặp Lục Minh Thư bị thương, liền che ở trên người của nàng. Nghĩ đến đúng nàng vứt bỏ tại nguyên chỗ, bị Chu trưởng lão cùng nhau mang về. Đúng rồi, ta đến trong cửa thời điểm, cũng cáo chi thủ vệ trưởng lão, về Lục Minh Thư trọng thương một chuyện. Ba người căn cứ chính xác từ nhất trí, hơn nữa có cùng một cái liên quan chứng nhân. Mọi người ngay ngắn hướng đưa ánh mắt chuyển hướng tới vị thủ vệ trưởng lão. Cái kia thủ vệ trưởng lão thấy vậy, nhẹ gật đầu, thật có việc này. Tốt rồi, cái này được xưng tụng đúng bằng chứng rồi. Cao Tương thật dài thở dài rồi khẩu khí, có thể yên tâm. Dưới Lang Hoa Phong, có đệ tử nói, ta biết ngay, Lục sư tỷ không phải cố ý. Cũng có người lời nói lạnh nhạt, hừ, ai biết đúng không phải cố ý. Coi như là không phải cố ý, một cô nương nhà, ra tay tàn nhẫn như vậy, cũng quá. Liền có nữ đệ tử phản bác, cô nương nhà làm sao vậy? Theo ngươi nói như vậy, chúng ta cô nương nhà bị người ám toán nên chờ chết. Đúng. Lục sư tỷ làm tốt lắm. Không có nghe Thiệu sư huynh nói sao? Cái kia chủy thủ cắm ở eo trên bụng A. Đây là muốn mạng của nàng. Nếu không có bí thuật, Lục sư tỷ tiểu chết rồi. Vũ Văn Sư nhìn về phía Chu trưởng lão, cười nói, Chu nhị sư thúc, ngươi xem, chứng cứ này có thể đầy đủ. Xung quanh trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thực tế Giải Văn Hàm sau khi xuất hiện. Giải Văn Hàm thế nhưng là Chu gia phe phái, nàng ra mặt làm chứng, chẳng lẽ là Phủ Vân nhất mạch gì tứ? Chu trưởng lão nguyên ý định soát một chút tồn tại cảm giác, vì chính mình tranh thủ một chút tại Chu gia lời của quyền, nếu như có thể thuận tiện liên quan đến Phó Thượng Thanh trên người thì tốt hơn. Vạn không có ngờ tới, sẽ bị người một nhà phá, hơn nữa hắn đối với Chu gia thế lực không phải hiểu rất rõ, cũng liền không thể nào phán đoán, rút cuộc là Phủ Vân nhất mạch muốn bảo vệ Lục Minh Thư, hay vẫn là Chu gia có mặt khác ý định, cứ như vậy tạp ở chỗ này. Nhưng mà, nàng cái gọi là bí pháp Chu trưởng lão vẫn còn vùng vây dây chết. Ai đang lúc này, một tiếng du thở dài truyền đến, đầu nhẹ nhàng một tiếng, nhưng thật giống như truyền vào trong lòng mọi người. Phó Thượng Thanh đầu tiên hành động, bước nhanh đi về hướng thiên môn, nguyên sư bá tổ. Mọi người như ý âm thanh nhìn lại, thiên môn chỗ đó, đứng đây cái lao thái thái, đúng là vị kia trông coi đến thăm lão tiền bối. Vân hai bên trên các trưởng lão ngay ngắn hướng hành lễ, đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Bọn tiểu bối trong nội tâm dùng mình. Vị này quả nhiên là bổn môn thái thượng trưởng lão, họ Nguyên, xác nhận vị kia vài thập niên không biết qua người thái thượng trưởng lão nguyên tích, gấp bề bộn cùng theo một lúc hành lễ. Lao thân khó được chấn thủ một lần thiên môn tranh đấu, không nghĩ tới liền ra bực này sự tình. Lao thái thái đưa tay ngăn cản Phó Thượng Thanh đỡ cử động của nàng, đi đến cáng cứu thương trước mặt. Tổ sư ba Phó Thượng Thanh túi đầu thỉnh tội, đều là đệ tử không có xử lý tốt, kinh động đến mâm lão. Lao thái thái khoát tay, không có gì, lời nói công phu. Nàng nhìn về phía Chu trưởng lão, thứ ba, lão thân có thể cho nha đầu kia làm chứng, nàng đến thăm thời điểm, ở vào trạng thái toàn thịnh, đúng là nhận lấy bí pháp nào đó kích phát. Loại này kích phát, là có di chứng đấy, như ta sở liệu không sai, nàng hôm nay công lực mất hết, tối thiểu nhất cần mấy tháng khôi phục. Ngay cả thái thượng trưởng lão đều đi ra làm chứng rồi, Chu trưởng lão còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ấp úng nói, nguyên sư thúc, ta không có không tin. Đúng không? Lão thái thái biểu lộ, mới là thật không tin, tiểu tử ngươi, không có việc gì treo cái trưởng lão tên, ở nhà làm mưa làm gió coi như xong, chạy ra ngoài làm gì. Các ngươi Chu gia không đủ loạn đấy, còn ra trở lại dày vò. Lão thái thái nói được không khách khí, Chu trưởng lão lại nửa cái dám cũng không dám ở. Được rồi. Lão thái thái khoát tay, lão thân đúng không đành lòng nhìn xem một cái tốt hạt giống, không công bị mất rồi. Chúng ta cửu giao cung những năm này, nhân tài tàn lụi, không có mấy cái có thể nhìn đấy. Người ta nhặt được một cái lúc bảo, các ngươi khen ngược, ước gì tìm đường chết được rồi. Cũng khó trách cửu giao cung năm gần đây ngày càng sa sút, đừng nói cùng ba đại phái so với, đã liền những cái kia trung đẳng môn phái, đều muốn vượt qua chúng ta. Cũng liền ba người chúng ta này lão bất tử chân lấy, đi ra ngoài còn có chút thể diện. Các ngươi A, đều cho ta kiềm chế tâm A. Lão thái thái một phen lời nói, bá bá mà hướng các vị trưởng lão trong trái tim phi đao tử, nhưng nguyên một đám không dám cãi lại, càng là cùng kêu lên thỉnh tội, đệ tử biết tội. Được rồi lão thái thái cũng không đem bọn họ thỉnh tội lúc chuyện quan trọng, hiện tại từng chuyện mà nói biết tội, quay đầu lại nên đánh còn đánh, do xét ta không biết đây. Mọi người câm như hến, không dám lại xin tội. Chưa xong còn tiếp. Chương 105, tặng ngươi một câu. Lục Minh Thư cúi thấp đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, ngay cả lão thái thái đi đến trước mặt nàng, nàng cũng chỉ là nhiều thấp một phần, dùng bày ra kính ý. Quải trượng tại trước mặt nàng ngừng thật lâu, mới nghe lão thái thái mở miệng, sư phụ ngươi hiện nay như thế nào? Lục Minh Thư liền giật mình, rất nhanh đáp, quay về thái thượng trưởng lão, sư phụ hắn hiện tại rất tốt. Mỗi ngày nhìn xem sách, lưới câu câu cá, rảnh rỗi rồi cùng đệ tử nói chút ít năm đó du lịch kiến thức, cũng là thông khoái. Lão thái thái nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể muốn lái là tốt rồi. Lục Minh Thư không biết trả lời như thế nào mới tốt, liền trầm mặc. Lão thái thái nhìn chăm chú lên nàng, chậm rãi nói, lão thân nhập võ đạo trăm năm, bái kiến thiên tài vô số kể, nhưng chỉ có sư phụ ngươi có thể được nhắc tới, ngươi cũng biết vì sao. Đệ tử không biết. Lão thái thái chậm rãi đi vài bước, nhìn phía xa lưu lạc mây tiếng thùng reo, võ đạo, không chỉ có võ, càng có nói. Võ là bề ngoài, đạo là tâm. Tập võ chi tài còn nhiều, rất nhiều, hàng năm ra 10 cái 8 cái không kỳ lạ quý hiếm, nhưng nếu không biết tìm đạo, cuối cùng bất quá mưa rơi gió thổi rời đi. Lục Minh Thư còn không có nói tiếp, cái kia một đám trưởng lão đã ngay ngắn hướng lên tiếng, tạ thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Ai ngờ, lão thái thái rất khó chịu trừng mắt nhìn bọn họ liếc, lão thân không có nói với các ngươi lời nói. Ách! Lão thái thái lại bước đi thong thả trở về, Lưu Cực Chân đem ngươi dạy rất khá, có thể lão thân nơi này có một câu, tặng cho ngươi. Lục Minh Thư cúi đầu, mời thái thượng trưởng lão huấn thị. Chí cương dễ dàng gãy, mạnh mẽ cực tức thì nhục. Tuyệt đối tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, lão thái thái dựng quải trượng quay người, được rồi, ta lão thái thái sẽ không ở cái này thảo nhân ngại rồi. Mọi người gấp vội vàng hành lễ, cung kính thái thượng trưởng lão. Ai lão thái thái lại hít một tiếng, hướng về phía sau phất phất tay, thân ảnh như khói, tiến lên trước vài bước, đã không thấy tăm hơi. Nhìn xem một màn này, vân thai bên trên mọi người, yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Hóa vật cảnh, bản thân không câu nệ với vật, số tuổi thọ phóng đại, hạng gì tiêu sái. Cũng không biết mình có cơ hội hay không bước vào cảnh giới này. Nguyên Tích thái thượng trưởng lão ra mặt, Chu trưởng lão lại không lời nào để nói, xám xịt mà dẫn dắt đệ tử mang thi thể rời đi, bị cắt đứt nghi thức tiếp tục tiến hành. Lục Minh Thư tiếp nhận bài phù, trong nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Thiên môn tranh đấu không bắt đầu trước, nàng rất chờ mong trở thành đệ tử chân truyền, như vậy sư phụ có thể an tâm. Nhưng bây giờ, nàng chính thức bắt được bài phù, ngược lại mà không có nửa điểm kích động, chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Những người này, những sự tình này, môn phái này, đều bị nàng đần độn vô vị. Minh Thư. Vang lên bên tai Cao Tương thanh âm, Lục Minh Thư mới phát hiện, nghi thức đã xong. Cao Tương nói, ngươi bây giờ công lực mất hết, thêm vào sư phụ ta tọa kỵ đi thôi. Lục Minh Thư gật gật đầu, lại nói, tiểu ngốc. Yên tâm, tiểu ngốc ta cho ngươi đưa trở về. Tốt. Cảnh ban đêm lụa mỏng, một chút bịt kín bích khê cốc cỏ cây. Lưu Cực Chân ngồi ở trong viện, từ từ thôi lấy một chút kiếm sắt gì. Thanh kiếm này là hắn đưa cho Lục Minh Thư đệ nhất kiện lễ vật, về sau tại Xuân Liệp trong bị ăn mòn, đã thành một chút phế kiếm. Nhưng nàng vẫn là đem kiếm mang về, hảo hảo bảo quản lấy. Đứa bé này, đại khái là lấy được yêu quá ít, có như vậy một chút xíu, đều quý trọng vô cùng. Lưu Cực Chân có đôi khi muốn, chính mình thật không là một cái tốt sư phụ. Vừa mới bắt đầu cái kia 4 năm, cái gì cũng không có quản qua, nàng một cái 7-8 tuổi hài tử, chẳng những muốn đánh để ý ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, còn muốn chính mình một chút lục lọi tập võ, tu luyện. Cho dù là về sau, hắn cho cũng quá ít. Tài nguyên, nửa điểm không có, dạy bảo, mất đi công lực hắn, đa số thời điểm chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm. Mà lần này thiên môn tranh đấu, hắn thậm chí chỉ có thể ngồi ở chỗ này đợi, do nàng một người rời đi sông, hắn biết rõ, đó là như thế nào một cái hiểm ác kết quả. Bên hai truyền đến Huệ Nương thanh âm, trưởng viện, trời đã tối rồi, người vào nhà trước A. A sinh tại giao lộ chờ đâu rồi? Tiểu thư vừa về đến, liền nói cho người. Hắn lắc đầu, không có việc gì, ở đâu đều giống nhau. Huệ Nương còn muốn khuyên hắn, chợt thấy A Sinh từ nhỏ đạo đầu kia bước nhanh chạy tới, về bộn đi ra ngoài nên đón, thế nhưng là tiểu thư đã trở về. Lưu Cực Chân không khỏi đứng lên. A Sinh gật gật đầu, thở dốc một hơi, An trưởng lão tiễn đưa tiểu thư đã trở về, tiểu thư. Tiểu thư được đệ nhất. Thật sự. Huệ Nương mừng rỡ không thôi. Ân. A Sinh trọng trọng gật đầu, tất cả đều là thật. Tiểu thư kia có bị thương hay không? Huệ Nương truy vấn. A Sinh còn chưa kịp trả lời, Tuyết Sư đã từ bóng cây trong nhảy ra, nháy mắt, liền đã đến sân nhỏ cửa ra vào. Tiểu thư. Huệ Nương liền vội vàng tiến lên. An Đồng Trần rơi xuống tọa kỵ, đối với ra đón Lưu Cực Chân vừa chắp tay, Lưu Sư Minh. An Sư Đệ. Lưu Cực Chân trả lời một câu, nhìn xem Huệ Nương đem Lục Minh Thư đỡ xuống, vội vội vàng vàng kiểm tra tình huống của nàng. Tiểu thư, ngươi bị thương. Có nghiêm trọng không? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Tay lạnh như vậy? không có việc gì. Lục Minh Thư đối với Huệ Nương lộ ra cái suy yếu dáng tươi cười, đi đến Lưu Cực Chân trước mặt, sư phụ. Lưu Cực Chân tỉ mỉ mà đem nàng nhìn từ đầu tới đuôi, lộ ra một cái mỉm cười, có lời gì sau này hay nói, đi về nghỉ ngơi trước đi.
Đúng, đồ nhi cáo lui trước.
Lục Minh Thư thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện, đối với An Đồng Trần thi lễ một cái, liền tại Huệ Nương tướng đỡ sau vào phòng. Nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất, Lưu Cực Chân quay đầu trở lại, An sư đệ, ngươi có chuyện nói với ta. An Đồng Trần gật gật đầu, ân, đi vào rồi hay nói. Một chút vân hai, Lục Minh Thư tinh thần sẽ không tế rồi. Nghe Huệ Nương nói liên miên ân cần, cảm giác trong nhà an bình ôn hòa bầu không khí, nàng càng ngày càng mơ hồ. Thật vất vả, tại Huệ Nương dưới sự trợ giúp rửa mặt qua, một lần nữa băng bó kỹ miệng vết thương, lần lượt gối đầu liền ngủ thật say rồi. Huệ Nương nhìn xem nàng yên tĩnh ngủ nhan, ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Màn đêm cuối cùng hoàn toàn hàng lâm, Lưu Cực Chân trong phòng ngủ, ánh nến chiếu đến hai cái ngồi đối diện bóng người. Nước trà rót vào cái chén nhỏ, phát ra thanh vang, An Đồng Trần nhìn xem Lưu Cực Chân châm trà bộ dáng, không khỏi nói, sư huynh hôm nay bộ dáng rất có phong thái năm xưa. Lưu Cực Chân đặt sau ấm trà, nhà tâm thanh nói, ta hôm nay là một phế nhân, nói gì phong thái. An Đồng Trần cười cười, nâng chung trà lên nước, sư huynh kinh mạch đúng phế đi, vừa ý còn sống. Một cái uống bỏ đi, lại nói, ta thở nhỏ xem sư huynh là chỉ đường đèn sáng, từng đau lòng với đèn sáng dập tắt, hôm nay gặp sư huynh vẫn đang nội tâm quan minh, ta lòng rất an ủi. Lưu Cực Chân theo dõi hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, An sư đệ, ngươi không phải biết nói loại lời này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. An Đồng Trần rủ xuống mắt nhìn chăm chú lên cái chén nhỏ, cùng với Lưu Cực Chân lại cho nó đổ đầy nước trà, nhẹ nhàng mở miệng, ta biết rõ, lại để cho sư huynh tâm một lần nữa sống lại đấy, đúng đứa bé kia. Nếu như không có nàng, sư huynh đại khái còn gọt lấy một kiếm, tâm như cho tàn. Cho nên, Lưu Cực Chân mỉm cười mà nhìn hắn. Cho nên An Đồng Trần cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nếu như nàng không thể không ly khai, sư huynh hay không còn có thể như hôm nay như vậy. Nam, Phó Thượng Thanh, nghe nói hôm nay đúng phụ thân đoạn, ta sẽ thu được cái gì lễ vật đâu. Tốt chờ mong a. Đúng chít chít. Một cái trứng thối. Họ tọt. Một viên nát khoai tây. Cặn bã Nam đi tìm chết bà. Tình cảm quần chúng sục sôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 106, lúc đầu xa như vậy. Thiên môn tranh đấu kết thúc, 18 tháng liên tiếp chiến tích, rất nhanh bị các đệ tử tuyên dương được mọi người đều biết, Lục Minh Thư thân thế, cũng tùy theo truyền ra. Cùng 8 năm trước khác nhau đúng rồi, có lẽ là 18 tháng liên tiếp chiến tích quá mức huy hoàng, rất nhiều đệ tử cùng có quang vinh yên, lưu truyền tới phiên bản, cùng Chu Nhân như lúc trước tuyên dương không quá giống nhau. Cái gì, nói lục sư tỷ nhà bọn họ ngại bần yêu phú. Không hợp lắm a. Nếu quả thật ghét bỏ lúc trước tại sao phải chiêu trưởng môn ở rể đây? Cái gì? Nói lục gia ngàn dặm xa xôi chạy đến leo lên. Ui ui, vị kia lục phu nhân đều đụng chết ta. Người bài kiến cái nào vì phú quý chạy đến leo lên, sẽ chính mình đâm chết hay sao? Người ta lưu lại một bé gái mồ côi, trở lại đầu nhập vào cha ruột có cái gì không đúng? Đúng rồi, nghe kể chuyện xưa lục sư tỷ tại Xuân Liệp bên trên bỗng nhiên nổi tiếng. Kết quả sau đó bị Chu Đường chủ nói nàng cấu kết ngoại nhân, phản bội sư môn. Chậc chậc. Nghe nói những tin tức này thời điểm, Lục Minh Thư nằm ở Bích Khê cốc trước phòng phơi nắng, Cao Tương mặt mày hớn hở về phía nàng miêu tả những cái kia đồn đại. "Tiểu thư, nên uống thuốc cá." Huệ Nương bưng một chén hết lời thuốc tới đây. Lục Minh Thư nghe thấy được hương vị, mặt đều vo thành một nắm rồi, "Huệ Di, ta được hay không được không uống?" "Không được." Huệ Nương tại trong chuyện này rất kiên trì, bị thương nặng như vậy sao có thể không uống thuốc? Đúng đấy, Cao Tương ăn đậu phộng hát đệm, Huệ Nương, ngươi có thể phải hảo hảo nhìn chằm chằm vào nàng, thuốc này đáng ngưỡng mộ rồi. Nếu không phải sư tổ ta vận dụng mặt mũi của mình, đều lấy không đến tốt như vậy thuốc. Đúng, cũng không thể uổng phí rồi thái thượng trưởng lão nổi khổ tâm. Không làm sao được, Lục Minh Thư vẻ mặt đau khổ đem thuốc từng ngụm rót vào rời đi, ngay cả thừa một chút thuốc cặn bã, Huệ Nương đều muốn nàng uống. Thấu rồi miệng, Cao Tương nuốt khối đậu phộng đến trong miệng nàng. Chu Nhân Như sự tình nghe nói không?
Không có.
Lục Minh Thư chậm rãi nhai lấy đậu phộng. Cao Tương nói, Chu gia cho nàng kết hôn á. Lục Minh Thư lắp bắp kinh hãi, kết hôn? Nhà ai?
Chính là kinh doanh tụ họp quý tiệm Kim gia.
Cao Tương một bên bóc lột đậu phộng, vừa nói, ngươi khả năng chưa từng nghe qua, cái này Kim gia, đúng năm gần đây quật khởi nhà giàu, sinh ý làm được rất lớn, hiện tại chưa đủ làm cái nhà giàu mới nổi, muốn đi thế gia phát triển.
A Lục Minh Thư tiếp nhận hắn bóc lột tốt đậu phộng, theo như nhu cầu, ăn nhịp với nhau, rất tốt.
Đối với Chu gia cùng Kim gia mà nói, đúng rất tốt, nhưng đối với Chu Nhân Như mà nói, liền không được tốt rồi.
Lục Minh Thư nhìn hắn nháy mắt ra hiệu bộ dạng, cười hỏi, đến cùng có huyền cơ gì? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi.
Được rồi, nói cho ngươi biết Cao Tương gom góp đi tới, cái kia Kim gia đại thiếu gia, đúng cái kẻ ngu.
Lục Minh Thư sửng sốt, ngươi nói là Chu Nhân Như phải gả chính là cái kia.
Cao Tương gật gật đầu, thần sắc có phần vui sướng, đúng đây.
Ta nghe nói Chu Nhân Như không muốn, thế nhưng là Chu gia quyết tâm, nàng cũng không có biện pháp.
Nói qua, cười lạnh hai tiếng, nàng hiện tại chính là một phế nhân, cũng chỉ có thể lấy ra đám hỏi.
Yên tĩnh trong chốc lát, Cao Tương hỏi, ngươi như thế nào giống như không vui?
Không có gì có thể vui vẻ đấy.
Lục Minh Thư nói, Chu Nhân Như, bất quá là cái tiểu tốt tử, nàng chết hay vẫn là tổn thương, không đả thương được Chu gia mảy may.
Cũng thế.
Chủ đề báo một giai đoạn, Lục Minh Thư hỏi, đúng rồi, về chuyện của ta, Chu gia có tin tức gì không chứ?
Thiên môn tranh đấu, Chu gia phản ứng rất kỳ quái.
Rõ ràng Chu trưởng lão đều đi ra làm dối rồi, Giải Văn Hàm lại ra mặt giúp nàng làm chứng, mà sau đó Chu gia giống như cũng không có truy cứu ý tứ.
Lục Minh Thư không có làm hiểu, Chu gia đến cùng muốn làm gì?
Không có nghe nói.
Đã ăn xong đậu phộng, Cao Tương cho nàng bưng chén nước, ta suy nghĩ, Chu gia trước mắt chắc có lẽ không đối phó ngươi.
Không nói đến ngươi cái này 18 tháng liên tiếp phân lượng, chỉ bằng nguyên tích thái thượng trưởng lão cho ngươi thư xác nhận, Chu gia phải nghĩ kỹ.
Lục Minh Thư gật gật đầu.
Lần này có thể đạt được nguyên tích thái thượng trưởng lão chỗ dựa, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.
Vị này thái thượng trưởng lão, tại Cửu Giao cung bối phận cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất.
Tại trước mặt nàng, chắc kiếm về đều là văn bối.
Lại nói tiếp, chuyện này ngươi được lưu tâm.
Cao Tương tới nước miếng, Ngọc Thai nhất mạch là ngươi nói chuyện, Chu gia cũng không có chết quân đến cùng.
Dùng bọn họ tính nết, chỉ sợ đối với ngươi có mưu đồ mưu.
Lục Minh Thư cười cười, tả hữu bất quá có thể chịu được lợi dụng.
Cửu Giao cung quy tắc trò chơi, nàng xem như nhìn thấu.
Ngọc Thai nhất mạch nhìn nàng đầu cơ kiếm lợi, vì vậy trước lấy lòng, lại lôi kéo.
Về phần Chu gia, nàng tuy rằng còn chưa hiểu rõ, nhưng chạy không khỏi chèn ép, lợi dụng cái này hai cái.
Vừa rồi danh trò chuyện trong chốc lát, Cao Tương đứng dậy, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước.
Sư phụ ta gần nhất đối với ta có thể nghiêm khắc, bị hắn bắt được, vừa muốn nói ta lười biếng rồi.
Đi đi.
A, thuận tiện giúp ta cho ăn sau tiểu ngốc, nó nên đói bụng.
Ngươi có thể đừng như vậy thói quen nó chứ đều mập thành cái dạng gì rồi.
Trở lại Liễu Lâm, Cao Tương từ trên lưng sói xuống.
Hắn đứng ở Liễu Lâm ở trước cửa, ngẩng đầu trở lên nhìn, từng đám cây dây leo rủ xuống, lộ ra đá to đặc biệt mà cao.
Tiểu tử ngươi đứng cái này còn chờ cái gì nữa?
Chắc kiếm về vừa cho hoa cỏ tưới hết nước, vừa vặn nhìn thấy hắn vẻ mặt suy nghĩ nhân sinh biểu lộ, thuận miệng hỏi câu.
Suy nghĩ bị cắt đứt, Cao Tương gục đầu xuống, thở dài.
Sư tổ.
Hả?
Ta là không phải đặc biệt vô dụng.
Chắc kiếm về như mày, ngươi uống lộn thuốc.
Không phải luôn luôn rất có tự tin chứ?
Cao Tương hướng tảng đá khẽ dựa, tiếp tục suy nghĩ nhân sinh.
Nhìn hắn như vậy, chắc kiếm về bất đắc dĩ quan tâm một chút, bị cái gì kích thích.
Cao Tương níu lấy dây leo, nói ra, qua trong cửa thời điểm, ta còn tưởng rằng, Minh Thư đã xảy ra chuyện, nghĩ đến sau khi kết thúc quay đầu lại đi tìm nàng.
Sau đó,
có thể ta đã đến thăm, lại đã gặp nàng tại đại sát tứ phương.
Vì vậy,
thật kỳ quái, ta cùng nàng biết lâu như vậy, tổng cho là mình hiểu rất rõ nàng, có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Ta kỳ thật tuyệt không hiểu rõ nàng.
Dạng như vậy Minh Thư.
Thật là lợi hại, thật giống như ta cả đời đều đuổi không kịp tựa như, chỉ có thể nhìn xa xa bóng lưng của nàng.
Chắc kiếm về gật gật đầu, phất phất tay áo, người đã lên rồi.
Nàng rõ ràng liền ở bên cạnh ta, có thể ta cảm giác, cảm thấy, nàng cách ta cực xa, xa được với không tới Cao Tương u buồn thở dài.
Vì cái gì Lục Minh Thư nguyên một đám khiêu chiến đi tới thời điểm, hắn không ngờ người.
Bởi vì hắn cảm thấy, như vậy Lục Minh Thư. Toàn thân đều là quang, hắn không nên rời đi cắt ngang nàng.
Nàng lần lượt thắng lợi, hắn ở phía dưới nhìn xem, một bên thay nàng cao hứng, một bên lại nhịn không được lòng chua xót.
Cao hứng đúng rồi, nàng cường đại như vậy, ai cũng ngăn không được nàng quan mang, lòng chua xót đúng rồi, chính mình giống như bị ném được cực xa.
Cho tới nay, đều cho là bọn họ giữa là không có khoảng cách, lúc kia, Cao Tương mới biết được, là bởi vì chính mình chưa từng có hiểu rõ qua nàng.
Sư tổ, ngươi nói ta vừa định lấy cái ý kiến. Lại phát hiện chung quanh không ai rồi.
Cao Tương sửng sốt một hồi lâu, nhẹ nhàng nói hai chữ, được rồi.
Này! Đang một người thần làm bị thương, thượng cấp truyền đến chắc kiếm về thanh âm, tiểu tử ngươi còn không đi luyện kiếm, cẩn thận sư phụ ngươi trở về quất ngươi.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 107, không nên lưu lại.
Lục Minh Thư ý niệm trầm xuống, tiến vào Thiên Luân.
Bởi vì thiếu nợ, Thiên Luân công năng tạm thời phong bế, lúc đầu đã trở nên sinh động không gian,
lại khôi phục sương mù mịt mờ bộ dáng. Bất quá, thời gian lưu tốc biến chậm đúng kèm theo đấy, dưỡng thương quá nhàm chán, nàng thường xuyên tiến đến đọc sách, thuận tiện cùng Tiểu Tang tâm sự. Hiện nay bánh xe gỗ màu sắc cảm đạm, không thể chuyển động, chính giữa một cái màu đỏ to lớn con số lớn, 908. Lục Minh Thư cười khổ, còn không có kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy, liền thiếu lớn như vậy một số khoản nợ. Nàng nguyên có một chút điểm tích lũy, cao cấp phục hồi như cũ khấu trừ 1.000, ngược lại thiếu nợ 999. Sau đó, thiên môn tranh đấu biểu hiện, đổi về rồi 100 điểm tích lũy. Hơn nữa mấy ngày nay tiền lãi, cuối cùng ngược lại thiếu nợ thiên luân 908 phân. Dưới mắt nàng thương thế không phục, tu vi cố gắng hết sức không, muốn kiếm điểm tích lũy cũng không có chỗ lợi nhuận rời đi, dứt khoát không để ý tới. Dù sao sát hơn nhiều không ngứa, khoản nợ hơn nhiều không lo. Về phần gạt bỏ, nàng cũng không phải quá lo lắng, thiên luân tại trên người nàng đầu nhập vào nhiều như vậy, tàn phá chẳng phải là lợi nhuận không trở lại. Nhất định sẽ cho ra phương pháp, làm cho nàng trả nợ đấy. Mà thiên môn tranh đấu cho nàng mang đến 100 điểm tích lũy, cũng làm cho Lục Minh Thư ý thức được, lợi nhuận điểm tích lũy không chỉ có tại thiên luân bên trong, thiên luân bên ngoài cũng là cũng được. Trong này cơ chế, hiện tại hàng mẫu quá ít, nàng còn không tốt kết luận. Cùng với thăm dò về sau, lợi nhuận điểm tích lũy hẳn không phải là việc khó. Nhìn trong chốc lát sách, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Lục Minh Thư rời khỏi thiên luân, mở mắt ra. Vừa vặn, Huệ Nương dẫn Lưu Cực Chân tiến đến, hướng hắn bẩm báo, tiểu thư hôm nay phục qua thuốc, miệng vết thương cũng tẩy trừ qua, vừa rồi đi ra ngoài hoạt động trong chốc lát. Lưu Cực Chân gật gật đầu, cho mình rót nước, quay đầu lại gọi A Sinh rời đi biết thực viện một chuyến, cầm Minh Thư bài phù rời đi dẫn thuốc. Vâng. Huệ Nương đi ra, Lưu Cực Chân uống xong nước, vừa vặn chống lại Lục Minh Thư mở mắt ra con người. Sư phụ. Lưu Cực Chân buông ly, đi tới, hỏi, như thế nào đây? Không có việc gì. Nàng ngồi xuống, chính là kinh mạch toàn thân đau. Lưu Cực Chân cười cười, vậy nghỉ ngơi nhiều. Hắn trải qua kinh mạch đứt đoạn, biết rõ cái loại cảm giác này. Nhìn hắn tại bên giường ngồi xuống, Lục Minh Thư hỏi, sư phụ, ngươi có chuyện cùng ta nói. Ân. Lưu Cực Chân suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng, kế tiếp, ngươi có ý kiến gì không? Lục Minh Thư nháy mắt mấy cái, không có hiểu ý của hắn. Chuyện này mặc dù quá khứ rồi, nhưng mà, chỉ sợ đến tiếp sau sẽ phiền toái hơn. Lưu Cực Chân cân nhắc từng câu từng chữ, ngươi biểu hiện được quá xuất sắc, Ngọc Thai nhất mạch đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Mà Chu gia, nghe nói cái kia ngày sau, chính bọn hắn náo loạn một cuộc. Lục Minh Thư sững sờ, chính mình náo loạn một cuộc. Là nội chiến. Lưu Cực Chân gật đầu, vị kia Chu nhị sư thúc xuất hiện ở Vân Thai, là hắn tự chủ trương, cũng không phải là Chu gia thống nhất nghị quyết. Khó trách Giải Văn Hàm sẽ xuất hiện cho ta làm chứng. Lục Minh Thư đã hiểu, như vậy Chu gia thái độ hiện tại đây. Bọn họ không có mượn cơ hội chất vấn, ngược lại cho ta giải vây, có phải hay không có mặt khác ý định. Lưu Cực Chân trầm rãi nói, Chu gia thế hệ này, không có gì xuất chúng nhân vật, như ta đoán không sai, hiện tại Chu gia hẳn là vị kia Chu đại tiểu thư định đoạt. Cái này Lục Minh Thư ngược lại không rõ ràng lắm. Vị kia trưởng môn phu nhân từ khi lấy chồng, liền du rú trong nhà làm cái hiền thê lương mẫu, Cao Tường cũng nghe ngóng không được như vậy kỹ càng. Người cái kia mẹ kế Lưu Cực Chân bên miệng lộ ra một tia đùa cợt, nàng cũng chính là thiệt thòi tại căn cốt quá kém, bằng không thì, ở đâu đến phiên phụ thân ngươi lúc trưởng môn. Lục Minh Thư có chút ngoài ý muốn. Chu Diệu như đúng cái hạ người gì, nàng cho tới bây giờ không có nghe người khác nhắc tới qua, Cửu Giao Cung về nàng đánh giá, đơn giản chính là hiền lành ôn lương các loại từ ngữ. Nhưng Lục Minh Thư phải không tin, một cái chính thức hiền lành ôn lương nữ nhân, làm như thế nào cho gia đoạt phu tế, bức tử vợ cả sự tình. Nàng gả cho Phó Thượng Thanh lúc, thư hòa ly còn không có ghi đây. Bất quá, nghe Lưu Cực Chân ý tứ, nàng cái này mẹ kế, còn rất có dạ tâm. Cái này cùng Chu gia ưa thích cầm con gái quan hệ thông gia quần váy tác phong không quá xứng đôi à. Lục Minh Thư chợt nhớ tới, Cao Tương cùng nàng đã từng nói qua, Chu gia từng có ý đem Chu đại tiểu thư gả cho sư phụ nàng. Sư phụ, ngươi thật giống như hiểu rất rõ nàng a. Nhìn bộ dáng của nàng, Lưu Cực Chân bật cười, Cao Tương cùng ngươi đã nói sự kiện kia. Đừng nghĩ lung tung, ta cùng với nàng không có cảm tình gút mắc. Chỉ có điều, chúng ta niên kỷ gần, cùng tồn tại Cửu Giao Cung lớn lên, tổng so với người ngoài giải. Coi hắn phong cách hành sự, cứ như vậy buông tha ngươi, chỉ sợ mưu tính càng lớn. Lục Minh Thư nói, sư phụ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng A. Lưu Cực Chân nhìn xem nàng còn non nớt khuôn mặt, trong nội tâm cảm thấy không muốn, chậm rãi nói, năm sau, chính là kỳ lân hội tổ chức chi thời hạn, Trung Châu Vương thiếp mời, đã phát đã đến Cửu Giao Cung. Lục Minh Thư giật mình, Trung Châu Vương, Kỳ Lân Hội. Lưu Cực Chân gật đầu, chúng ta cổ hạ năm trong nước, Trung Châu cùng huyền môn liên hệ khẩn mật nhất. ở vào Trung Châu thất chân quan, cùng Trung Châu Vương quan hệ mật thiết. Cách mỗi mấy năm, Trung Châu Vương đều phát ra kỳ lân thiếp, tổ chức kỳ lân hội, đánh giá anh hùng bảng. Lúc kia, thiên hạ anh hùng hội tụ họp Trung Châu, đúng khó được thịnh hội. Lục Minh Thư chậm rãi thưởng thức những lời này, ý của ngài là, để cho ta rời đi kỳ lân hội. Lưu Cực Chân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không nên bị nhốt tại Cửu Giao Cung, thế giới này rất lớn, đi ra bên ngoài xem một chút đi. Lục Minh Thư thật lâu không nói gì. Như thế nào, ngươi có nghi kỵ? Lục Minh Thư hỏi, sư phụ, ta thì cứ như vậy rời đi, có thể hay không có làm khó dễ các ngươi? Lưu Cực Chân nở nụ cười, yên tâm đi. Ngươi chắc sư thúc tổ hộ cá nhân hay vẫn là dễ dàng, ta lại không cùng bọn họ tranh chấp, có cái gì tốt khó xử hay sao? Thế nhưng, đối với trước mắt ngươi tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, ngươi đang ở đây Bích Khê Cốc khổ tu mấy năm, đúng thời điểm ra đi xem một chút rồi. Thứ hai, trong môn phái một đoàn loạn, ngươi tránh đi cũng tốt. Lưu Cực Chân đưa thay sờ sờ đầu của nàng, kỳ lân hội chấm dứt, ngươi cũng đừng trở về, trực tiếp rời đi du lịch. Không nên lo lắng chúng ta, vi sư cam đoan, ngươi lúc trở lại, ta, Huệ Đường, A Sinh, đều tốt tốt đang đợi ngươi. Qua thật lâu, Lục Minh Thư mới nhẹ giọng trả lời, đã biết, sư phụ. Lưu Cực Chân trở lại trong phòng mình, kinh ngạc đã ngồi thật lâu. Hắn nhớ tới đêm hôm đó, An Đồng Trần cùng lời hắn nói. Đứa bé này, không thể lại ở lại Cửu Giao Cung rồi. Nghe được câu này Lưu Cực Chân, nắm chén tay run run. An Đồng Trần tiếp tục nói, Nguyên Tích Thái Thượng trưởng lão đưa nàng một câu, trí cương dễ dàng gãy, mạnh mẽ cực tức thì nhục. Đứa bé này, quá chói mắt rồi, mà Cửu Giao Cung, chính là một cái vũng bùn, không có không gian dung nạp nàng. Nếu như không có không gian dung nạp, sẽ rời đi chèn ép, làm đủ, đem nàng kéo dài tới vũng bùn trong, nhìn xem nàng trở thành cũng giống như mình tầm thường chi nhân, tựa như, trước mắt Lưu Cực Chân. Nửa câu sau lời nói, An Đồng Trần cũng không nói gì. Qua thật lâu, Lưu Cực Chân hỏi, đây là Trác sư thúc ý tứ. An Đồng Trần cười cười, sư phụ ta đã sớm nói, nàng không nên tới Cửu Giao Cung đấy. Lại nói, Chu Diệu như nữ nhân kia cái gì tính tình, không có người so với chúng ta hiểu rõ hơn. Ta thật sự không hy vọng, nàng bị nữ nhân kia tính toán. Đúng ưng, nên ở trên trời bay lượn, mà không phải như chim hoàng yến giống nhau, khóa trong lồng. Suy nghĩ từ trong hồi ức rút về, Lưu Cực Chân chậm rãi rót cho mình chén rượu, uống xuống dưới. Mùi rượu đắng chát, sau đó lại quay về cam. Đúng vậy, nàng không nên ở lại Cửu Giao Cung, nàng có lẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Chương 108, Hiền Hòa Mẹ Kế. Thiên môn tranh đấu qua không lâu sau, Cửu Giao Sơn trận đầu tuyết liền đã đi đến. Một năm nay đông tuyết, sau được đặc biệt dày, liên tục ba ngày, liền tuyết rơi nhiều che núi. Sáng sớm, A Sinh đi ra ngoài quét tuyết, vừa mới đem cửa sân tuyết xúc mở, chợt thấy một đoàn người ngược đạp đất tuyết theo con đường nhỏ mà đến. Hắn nhìn quanh một lát, về bộn đặt rồi cái chổi vào nhà. Làm sao vậy? Huệ Nương đang tại lau, hỏi một câu. A Sinh nói, bên ngoài đã đến thật nhiều người. Thật nhiều người. Đang nói, cửa sân bị người khấu vang, xin hỏi, Lưu trưởng viện đúng ở cái này chứ? Hai người theo thanh âm nhìn lại, lại thấy ngoài cửa đứng đấy cái phu nhân. Phu nhân này đại khái 30 mấy tuổi, diện mạo đoan trang, bên miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Trên người ăn mặc tinh xảo, nhưng kiểu dáng cực kỳ thu liễm. Nàng đi theo phía sau một đám cả trai lẫn gái, ít nhất 10 cái, quả nhiên là thật nhiều người. Huệ Nương đi qua, vị này đại tỷ, nơi này chính là Lưu trưởng viện chỗ ở, không biết người. Truy. Hẹn của tui.vn phu nhân động tác ưu nhã cúi người hành lễ, nói, ta đúng Quỳnh Ngọc cung quản sự, họ Diêu, người bên ngoài đều gọi Diêu đại nương. Huệ Nương cứng đờ, sắc mặt khó nhìn lên, Quỳnh Ngọc cung. Quỳnh Ngọc cung, đúng trưởng môn chỗ ở từ Lục Thanh Nghi sau khi chết, Huệ Nương tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong nội tâm một mực ký hận chứ. Quỳnh Ngọc cung, cái kia đúng kẻ thù chỗ của người ở. Diêu đại nương lại như không thấy được sắc mặt của nàng, vẫn đang lại cười nói, vị tỷ tỷ này chính là Huệ Nương a. Phu nhân nói với ta rồi, những năm này, làm phiền ngươi theo Cố đại tiểu thư, phần này công lao, trưởng môn cùng phu nhân cũng sẽ không quên đấy. Huệ Nương bị nàng nói được sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Huệ gì? Phía sau truyền đến một giọng nói. Diêu đại nương quay đầu nhìn lại. Hành lang sau chẳng biết lúc nào đứng cái thiếu nữ, áo trắng tóc đen, tại tuyết sắc mặt phụ trợ xuống, như tòa băng điêu. Diêu đại nương trong nội tâm nhảy dựng. Cái kia Đông Việt trở lại phu nhân, nghe nói tính tình cực mềm yếu. Như thế nào sinh ra con gái, đúng là như vậy cái bộ dáng. Huệ Nương quay đầu lại, chứng kiến Lục Minh Thư đứng ở trên hành lang, bề bộn đi qua, tiểu thư, ngày lạnh như vậy, làm sao lại đi ra. Lục Minh Thư đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Diêu Đại Nương đã đi tới, túi người hạ bái, nô tài bái kiến đại tiểu thư. Lục Minh Thư đứng ở hành lang trước, cũng không nói chuyện, tiểu như vậy dưới cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Diêu đại nương lúc đầu còn mặt mỉm cười, thần thái tự nhiên, có thể đứng đấy, hàn gió thổi qua, dáng tươi cười cũng có chút cứng. Đại tiểu thư, nô tài phụng lệnh của phu nhân mà đến, cho ngài mua thêm qua mùa đông chi vật. Lục Minh Thư thản nhiên nói, ta chỗ này không thiếu cái gì, mời ngươi trở về đi. Đại tiểu thư, thấy nàng quay người, Diêu đại nương vội hỏi, người coi như là lưu trưởng viện cố gắng hết sức hiếu tâm, cửu giao sơn mùa đông nghèo nàn, không có công lực hộ thân, rất là khó qua. Lục Minh Thư dừng lại. Diêu đại nương thừa dịp thắng truy kích, phu nhân biết rõ người đối với lưu trưởng viện một mảnh hiếu tâm, cố ý cho lưu trưởng viện thêm mấy bộ quần áo mùa đông. Một lát sau, cuối cùng thấy nàng gật gật đầu, làm phiền. Diêu đại nương thở phào một cái, quay đầu lại vẫy tay, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đưa vào trở lại. Thứ đồ vật vừa nhấc dơ lên đưa vào tiểu viện, cả trai lẫn gái, động tác nhanh nhẹn, không đầy một lát, sẽ đem nên thu xếp an trí xong. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, thượng đẳng lửa than, tu đổ người dược liệu, dày đặc bị tấm đệm, ôn hòa quần áo mùa đông. Phòng từ trên xuống dưới dụng cụ đều đổi qua, thô đào thay đổi mảnh sứ, một hạn chế thay thành kim ngọc, bất quá một phút đồng hồ, nguyên bản thô lậu tiểu viện, liền tinh tế ưu nhã. Mà bắt đầu, Diêu đại nương đứng ở Lục Minh Thư trước mặt bẩm báo, phu nhân nói rồi. Người có cái gì thiếu đấy, chỉ để ý làm cho người đến Quỳnh Ngọc Cung nói một tiếng. Người hiện tại thân thể không tiện, hai nha đầu này, hãy cùng tại người bên người hầu hạ. Nàng vừa ý bảo hai cái nha hoàn chào, Lục Minh Thư đã mở miệng, thứ đồ vật có thể lưu lại, ngươi mang đi. Diêu đại nương vừa muốn há miệng, nàng giơ lên tay, không cần ở trước mặt ta nói tình cảnh lời nói, nơi đây đầu là cái gì nội tình, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, giả bộ quá nhiều liền không có ý nghĩa rồi. Diêu đại nương một ngạnh, những lời kia nuốt trở vào. Do dự một lát, nói, nô tài không có đem sự tình làm tốt, trở về chỉ sợ phu nhân sẽ trách phạt. Ngươi bị phạt cùng ta có quan hệ gì đâu? Lục Minh Thư lạnh lùng nói. Diêu đại nương. Sự tình xong xuôi, liền trở về đi. Bích Khê Cốc quặng cu é đã quen, lưu nhiều người như vậy, quá ổn. Diêu đại nương yên lặng nuốt xuống một búng máu, túi đầu hành lễ, nô tài cáo lui. Lục Minh Thư cũng không nói chuyện, tiểu như vậy nhìn bọn họ một đoàn người lui ra ngoài, mang hòm rỗng rời đi. Mọi người đi sạch sẽ rồi, Huệ nương mặt ngậm sầu lo, tiểu thư, bọn họ cái này là. Lục Minh Thư cầm lấy một bao dược liệu, lộ ra một cái đơn giản trào phúng cười, các ngươi đừng lo lắng, thứ đồ vật an tâm sử dụng, lật không xuất ra sóng gió gì trở lại. Nói qua, nàng đứng người lên, mỗi ngày ăn trắng đồ ăn bọn, cũng ăn đã đủ rồi. Huệ di, giữa trưa làm ngừng tốt ta. Huệ nương nghe xong, nở nụ cười, tốt. Lục Minh Thư đi đến đang trước của phòng, gõ cửa, sư phụ. Vào đi. Bên trong truyền đến Lưu Cực Chân thanh âm. Nàng đẩy cửa ra, chứng kiến Lưu Cực Chân ngồi ở trước bàn, chấp bút chậm rãi sao chép. Lục Minh Thư đi qua, mở ra than lô, lại để cho lửa than đốt được càng vượng một ít. Những người kia rời đi. Ân. Nàng ngồi xuống, sư phụ, những vật kia, ta nhận. Lưu Cực Chân không ngẩng đầu, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Lục Minh Thư lặng yên chỉ chốc lát, nói, tuy rằng ta không biết trưởng môn phu nhân muốn làm gì, có thể ta cảm thấy được, có kiếm nơi tay. Thì sợ gì âm mưu? Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, chỉ cần ta có thực lực, đều không cần sợ nàng. Lưu Cực Chân đặt rối bút, một bên nướng tay sưởi ấm, một bên chậm rãi nói, ngươi vị này mẹ kế, có một tật xấu. Nàng bản thân căn cốt không tốt, vũ lực quá thấp, liền ưa thích dụng kế mưu giải quyết vấn đề. Tu vi thấp lúc, nàng cái này một bộ rất có tác dụng, có thể đã đến cảnh giới nhất định, cũng không phải là âm mưu có thể dung chuyển đấy. Ân. Lục Minh Thư cũng là nghĩ như vậy đấy. Ta hiện tại cần gấp nhất đấy, chính là khôi phục công lực, mặt khác đều là nhanh cuối. Lưu Cực Chân gật đầu, đúng là như thế. Yên tĩnh trong chốc lát, Lục Minh Thư lại hỏi, sư phụ, vậy ngài cảm thấy, nàng đến cùng đánh cái gì chủ ý đây? Phái tới cái vũ giả, luôn mồm gọi ta đại tiểu thư, đây là thừa nhận thân phận của ta rồi hả? Nhưng này đối với nàng có chỗ tốt gì? Muốn cầm hiếu đạo tới dọa ta hay sao? Chúng ta cũng không phải những cái kia tục nhân. Võ giả đối với lễ giáo không lắm coi trọng. Cũng liền không có như vậy ngu hiếu. Lục Minh Thư nếu là đúng phó thượng thanh bất kính, còn có thể lấy ra vừa nói, nhưng Chu Diệu Như, nàng cái này có hại chết vợ cả hiểm nghi kế thất, Lục Minh Thư không cầm nàng lúc mẫu thân, thực không có gì có thể nói đấy. Lưu Cực Chân lắc đầu, dùng ta đối với nàng hiểu rõ, nàng không phải ngu như thế tủ. Chu Đại Tiểu Thư tuy rằng du rú trong nhà, nhưng cũng là cái võ giả, phụ thân nàng đúng trưởng môn, trưởng phu cũng là trưởng môn, ánh mắt sẽ không cực hạn với bên trong. Nàng như vậy. Chỉ sợ là làm cho người khác nhìn đấy. Làm cho người khác nhìn. có cái gì hữu dụng? Lục Minh Thư không rõ, coi như là người khác cho rằng nàng là cái hiền hòa mẹ kế thì như thế nào? Có nửa điểm tác dụng chứ? Cái này, dưới mắt còn nhìn không ra. Ngươi đừng quá để ý, vừa rồi ý nghĩ của ngươi cũng rất đúng, thực lực mới là căn bản, bất kể nàng sử dụng cái gì mưu kế. Thực lực ngươi cao, nàng liền lấy ngươi không thể làm gì. Đã biết, sư phụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 109, chuẩn bị ít hành trang. Bởi vì tuyết tích được quá dày, cũng bởi vì công lực không phục, Lục Minh Thư một mực khoảng trừng không xuất ra cốc. Cao Tương cũng không biết đang bận cái gì, thật lâu không có tới. Lục Minh Thư nhớ tới lúc, liền cho hắn chuyển cái thư. Cao Tương hồi âm nói cho nàng biết, hắn bị sư phụ trông coi, gà gáy nhảy múa, đêm sáng phương hướng nghỉ, muốn đi ra ngoài trượt cái vòng cũng khó khăn, ngay cả hồi âm đều là nửa đêm vụng trộm về đích. Giữa những hàng chữ, Lục Minh Thư dường như thấy được Cao Tương vò thành một nắm hết lời mặt, không khỏi cười cười. Thời gian một ngày đi qua, Bích Khê Cốc thời gian, thủy chung đã hình thành thì không thay đổi, chỉ có thiên luân bên trong màu đỏ con số, một ngày gia tăng. Tết âm lịch thoáng qua một cái, Lục Minh Thư chợt thấy trong cơ thể khí lưu tuôn ra. Khô cạn 3 tháng kinh mạch, vốn là tia nước nhỏ, lại đúng mãnh liệt thủy triều, cuối cùng đã thành ngập trời sóng lớn. Oeng. Chân nguyên đổ, những cái kia biến mất huyền lực đều trở về rồi. Nàng thở ra một hơi, cảm thấy toàn bộ người đều sống lại. Trước tiên tiến vào thiên luân, tiểu tang thanh âm vang lên, "Chúc mừng, người tu vi khôi phục." Lục Minh Thư nhìn xem sương mù mịt mờ thiên luân, hỏi, "Tiểu tang, ta hiện tại ngược lại thiếu nợ điểm tích lũy, dị giới thông đạo trong ngắn hạn thì không cách nào mở ra. Ta đây hiện tại nên làm cái gì, dễ kiếm điểm tích lũy trả nợ?" Tiểu tăng nói, dùng người trước mắt tình huống, đề nghị trước tiên ở bản giới thăm dò. Cho nên, ta tại bản giới hành vi, là có thể đổi được điểm tích lũy hay sao? Lúc trước thiên môn tranh đấu 100%, là vì thực lực của ta tăng lên, hay là bởi vì ta nổi danh? Thực xin lỗi, người quyền hạn chưa đủ. Được rồi. Lục Minh Thư thở dài, còn có một vấn đề, ngươi đã nói, ngược lại thiếu nợ không trả, sẽ bị gạt bỏ, cái này có hay không thời hạn? Lần này tiểu tang đáp rất nhanh, có, chấp hành gạt bỏ lúc trước, thiên luân chuyện xảy ra trước thông chi người. Cụ thể thời gian đây? Thật có lỗi, ta không cách nào trả lời. Lục Minh Thư cười khổ, ngươi thật đúng là, như thế nào cái gì cũng không thể đáp. Tiểu tang trầm mặc, nàng lắc đầu, thân ảnh chậm rãi biến mất. Vừa ra thiên luân không gian, Lục Minh Thư liền lộ ra suy nghĩ sâu xa. Chấp hành gạt bỏ lúc trước, thiên luân chuyện xảy ra trước thông trì, nhưng không có cụ thể thời hạn, nàng đối với lúc trước suy đoán lại có vài phần nắm chắc, thiên luân cực khả năng tại trong hiện thực có chỗ cầu, cần thông qua nàng trở lại thực hiện, những thứ này, nàng không dám tại trong thiên luân suy nghĩ, miễn cho bị tiểu tang do thám biết. Minh Thư, Lục Minh Thư, bên ngoài chuyển đến tiếng la. Lục Minh Thư đi ra ngoài nhìn lên, đã thấy Cao Tương cười sói lên, một bên chay qua bên này, vừa hướng nàng phất tay. Nàng đi đến cửa sân, Cao Tương vừa vặn chạy đến, từ trên lưng sói nhảy xuống, cầm lấy nàng hưng phấn mà hỏi, ngươi nghe nói không? Cái gì? Kỳ lân hội a. Lục Minh Thư thầm nghĩ, ta 3 tháng trước liền biết được. Bất quá, nhìn Cao Tương cao hứng như vậy bộ dạng, sẽ không rời đi quét cái này hưng rồi, hỏi, ta biết rõ kỳ lân hội, làm sao vậy? Cao Tương chạy vào phòng, trước tới một ngụm trà, như ý rồi khí mới nói, ta mới vừa từ Hoàng Đạo Quán tới đây, biết được một sự kiện, đầu năm Trung Châu Vương tổ chức kỳ lân hội, bổn môn muốn phái sứ đoàn đi tới, dung hợp cảnh đệ tử sẽ mang 10 người đây. Người muốn đây? Đương nhiên rồi. Cao Tương hưng phấn được ngồi không yên, trong phòng đổi tới đổi lui, đây chính là kỳ lân hội. Thiên hạ anh hùng hội tụ họp một đường, đánh giá anh hùng bảng, có thể nhìn thấy thật nhiều cao thủ đây. Nếu như biểu hiện xuất sắc, còn có thể tiến mới thanh tú bảng, chính thức một khi dương danh. Nói qua, hắn một phát bắt được bờ vai của nàng, Minh Thư, chúng ta cùng đi chứ. Tuy rằng sư phụ đã sớm đề cập qua, có thể Lục Minh Thư không có đem lời nói chết, trước tiên ta hỏi hỏi sư phụ. Ừ, ta cũng đi về hỏi sư phụ nhất định sẽ đáp ứng, hạc hạc. Một trận gió rời đi, Cao Tương sẽ cực kỳ nhanh chạy ra rời đi, nhảy lên sói lưng, rất nhanh không thấy. Lục Minh Thư lắc đầu, đi tìm Lưu Cực Trần, sư phụ, kỳ lân hội sự tình. Ngươi không cần đi báo danh, Lưu Cực Trần nói, chuyện này, người An Sư Thúc đã cho ngươi lưu lại danh lạch. Vẹn vẹn 3 ngày, kỳ lân hội chính thức thông cáo liền ra rồi, Lục Minh Thư nắm bắt tờ giấy kia, tại đi theo trong hàng đệ tử tìm tới chính mình danh tự, mà làm cho nàng kinh ngạc đúng, Cao Tương lại không ở trong đó. Đúng chắc Sư Thúc tổ không cho phép chứ có thể An Sư Thúc đúng lần này phó sứ đây. Vào lúc ban đêm, Cao Tương quả nhiên đã chạy tới tìm nàng khóc lóc kể lể. Sư phụ ta không từ chối ta đi, ta đều báo danh ra rồi, hắn còn làm cho người ta đem tên của ta loại bỏ.
Lục Minh Thư có chút ngoài ý muốn. Kỳ Lân hội như vậy việc trọng đại, không phải thường có, không chừng cách cái 10 năm, mới có lần sau. Coi như là đi xem một chút cũng tốt, An Đồng Trần vì sao không cho phép hắn đi.
Sư phụ ngươi nói như thế nào?
Hắn nói tâm tư ta không yên tĩnh, ngay cả kiếm cũng không có luyện tốt, còn muốn đi ra ngoài dã.
Cao Tương oán khí tràn đầy, ta nói, ta đã thành đệ tử chân truyền rồi, ở đâu không đủ tư cách.
Ngươi đoán sư phụ ta nói như thế nào?
Như thế nào?
Hắn nói, ta có thể thành đệ tử chân truyền, dựa vào là hắn và sư tổ mặt mũi, căn bản không phải ta bản lĩnh của mình.
Cao Tương toàn bộ người đều nổ lên, hơi quá đáng.
Sư phụ hắn sao có thể nói như vậy?
Thực lực của ta ở đâu không được rồi hả?
Lôi ra trở lại bóng 7A.
Lục Minh Thư thừa nhận, An Đồng Trần lời này là có điểm quá phận.
Cao Tương thực lực, coi như là so ra kém Khoái Tín cùng Giải Văn Hàm, nhưng cùng Thiệu Chính Dương, Ban Khánh so với, hay vẫn là mạnh hơn một phần đấy.
Cửu Giao Cung hiện nay đệ tử chân truyền ở bên trong, Cao Tương sắp xếp thượng trung lưu lạc, nếu như tính luôn niên kỷ, chính là cực hạn rồi.
Bất quá, người ta sư phụ vấn đổ, nào có nàng nói chuyện phần.
Người sư tổ nói như thế nào?
Sư tổ hắn bỏ qua.
Cao Tương ngửa mặt lên trời thét dài, ông trời, rút cuộc là vì cái gì?
Nếu như vậy đối đãi ta,
các ngươi đều đi ra ngoài tiêu sái, ta phải vốn tại Cửu Giao Cung.
Lục Minh Thư nói, nếu như hai người bọn họ đều nói như vậy, có lẽ có đạo lý của bọn hắn a.
Vừa mới dứt lời, đã bị Cao Tương bắt lấy, liều mạng mà giao động bả vai, như thế nào ngay cả ngươi cũng không đứng ở ta đây bên cạnh.
Hơi quá đáng.
Lục Minh Thư bị hắn giao động được tráng váng đầu, hảo hảo hảo, ta ngươi đứng lại bên này, bọn họ hơi quá đáng, ngươi đừng dùng.
Cao Tương thả tay, ai đoán ngồi xổm mà, không nên, ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi.
Lại ý tưởng đột phát, bằng không, xuất phát thời điểm, ta cải trang dịch dùng, như thế nào đây?
Lục Minh Thư đồng tình nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy, An Sư Thúc sẽ không nhìn ra được sao?
Cao Tương tưởng tượng cũng thế, vừa khóc rồi, mặc kệ, ta muốn đi.
Cao Tương khóc đến lại đáng thương, tại sư phụ cùng sư tổ cấm chế, cũng không dám làm yêu.
Mà Bích Khế Cốc, bắt đầu là Lục Minh Thư chuẩn bị ít hành trang.
Trước khi đi, Lưu Cực Chân kín đáo đưa cho nàng một quyển giày đặc tập, đây là vi sư trước kia du lịch một ít kiến thức, ngươi không có kinh nghiệm giang hồ, nhàn rỗi vô sự liền bay vùng vụt, hiểu rõ thêm một ít luôn tốt.
Đúng, sư phụ.
Lục Minh Thư tiếp nhận tập, con mắt có chút chua.
Vài ngày trước, sư phụ một mực ở ghi vẽ tranh, nàng còn tưởng rằng là ở sao chép sách, không nghĩ tới hay vẫn là vì nàng.
Huệ Nương cùng A Sinh một mực tiễn đưa nàng đến cốc khẩu, Huệ Nương mắt nước mắt lưng tròng, A Sinh một mực trầm mặc, thẳng đến nàng đi ra thật xa, còn đứng ở tại chỗ.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 110, diễn được chân tướng.
Lục Minh Thư nắm tiểu ngốc, bước vào chủ cung quảng trường.
Tính toán, nàng nhanh 5 năm không có tới nơi này.
Lúc này đây, trên quảng trường ngừng lại một tòa cự đại xa giá, dẫn tới rất nhiều đệ tử vây xem náo nhiệt.
Cái này cùng hắn nói là xa giá, không bằng nói là lầu quán.
3 tầng lầu cao kiến trúc, điêu lan ngọc thế, vàng son lộng lẫy, đầu phía dưới từng dãy cực lớn bánh xe, hiện ra khác biệt trở lại.
Một bên mang lấy thang lầu, có chấp dịch đệ tử đến rời đi.
Lục Minh Thư vừa tiến đến, liền liên tiếp có ánh mắt hướng nàng quăng trở lại.
Hâm mộ đấy, kính nể đấy, tò mò, ghen ghét đấy, còn có khinh thường, cái gì cũng có.
Ngươi xem, vị kia chính là Lục Sư Tỷ.
Lục Sư Tỷ.
Ngươi nói là, thiên môn tranh đấu 18 tháng liên tiếp cái vị kia chứ?
Đúng vậy.
Lần này Lục Sư Tỷ cũng đi Kỳ Lân hội, nhất định có thể ở mới thanh tú trên bảng tranh giành tốt thứ tự.
Lục Sư Tỷ thoạt nhìn thật nhỏ a, thật sự có thực lực kia chứ?
Ngươi nói gì vậy?
Thiên môn tranh đấu 18 tháng liên tiếp chẳng lẽ là giả dối?
Ngay cả Khoái Sư Thúc cũng không đánh qua nàng đây.
Cũng có người nói, ồ, nhìn đầu.
Đúng ngựa hay vẫn là dê?
Tốt mập a.
Đúng vậy a, nuôi dưỡng được như vậy mập, nhất định rất non ăn thật ngon.
Nuốt nước miếng thanh âm.
Tiểu ngốc thoáng cái cảnh giác lên, chừng hướng cái kia người nói chuyện.
Nhìn, nó chừng chúng ta.
Giống như có thể nghe hiểu chúng ta nói lời.
Đúng a.
Sẽ không phải là cái gì chân thú a.
Lục Minh Thư có thai như điếc, đem tiểu ngốc giao cho chấp dịch đệ tử, đưa lên lầu xe.
Cửa cung cách đó không xa, có một nha hoàn hướng bên này nhìn quanh, đã gặp nàng, vội vàng trở về báo tin tức.
Một lát sau, có một đội người trùng trùng điệp điệp tới đây, đầu lĩnh đấy, chính là vị Diêu đại nương.
Một đoàn người càng chạy càng gần, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, bay thẳng đến Lục Minh Thư đi qua.
Đại tiểu thư.
Diêu đại nương bưng thân thiết nụ cười hòa ái, hướng nàng hành lễ, phu nhân phân phó, cho ngài chuẩn bị rồi hành lý, khá tốt bắt kịp rồi.
Lục Minh Thư mặt không biểu tình,
cũng không tiếc khang. Như vậy rằng có lấy, bầu không khí khó tránh khỏi có chút lúng túng, Diêu đại nương liền vừa cười nói, chúng ta tới được trễ, đại tiểu thư không nên tức giận, cái này cho ngài cài đặt xe. Nói qua, cho cái ánh mắt, bọn nha hoàn ngầm hiểu, bưng lấy thứ đồ vật, nối đuôi nhau hướng xa giá phương hướng mà đi. Lục Minh Thư thản nhiên nói, danh sách đi ra đã có mấy ngày, cho ta tiễn đưa lý, còn nhiều, rất nhiều thời gian, hà tất đuổi ở thời điểm này. Diêu đại nương vội vàng cùng không phải, đều là tuổi nô tỳ tay chân vụng về, phu nhân phân phó cho ngài hiện đuổi đi một tí xiêm y, khó khăn mới làm ra trở lại. Lục Minh Thư nói ra mang theo khoe miệng, lộ ra một tia đùa cợt, lại không nói cái gì nữa. Một lát sau, bọn nha hoàng từ lầu trên xe đi xuống đáp lời, Diêu đại nương, đại tiểu thư hành lý đều cất kỹ rồi. Diêu đại nương gật gật đầu, rồi hướng Lục Minh Thư lại cười nói, phu nhân chúc ta chuyển lời đại tiểu thư, người trên đường cẩn thận, mọi thứ lớn lao cậy mạnh, an toàn trọng yếu nhất, trưởng môn còn chờ người bình an trở về đây. Dứt lời, không đều Lục Minh Thư đáp lại, túi người thi lễ, nô tài cái này trở về, không quấy rầy đại tiểu thư. Dẫn bọn nha hoàn rời đi. Vây xem đám người xì xào bàn tán. Truy. Hẹn của tui.vn đều nói trưởng môn phu nhân không thích kế nữ, ta xem không giống a. Đúng đây. Ngược lại là Lục sư tỷ, đối với các nàng rất lãnh đạm bộ dạng. Nói nhảm. Nếu mẹ ngươi bị buộc một đầu đâm chết, ngươi sẽ đối với mẹ kế có sắc mặt tốt. Hừ, trước kia như thế nào không gặp tốt như vậy. Ta xem là bọn họ cảm thấy Lục sư tỷ lợi hại, mới đến định nọt. Nói mỏ. Lục sư tỷ càng lợi hại, cũng là dung hợp cảnh, có thể có trưởng môn lợi hại. Phải dùng tới định nọt. Nói cái gì đều có. Thiên môn tranh đấu đi tới mới mấy tháng, chủ đề nhiệt độ vẫn còn. Các đệ tử nói đến trở lại vẫn là hào hứng bừng bừng. Lục Minh Thư có thai như điếc, lẳng lặng ở bên đợi chờ. Không lâu sau, lần này đi phía trước Trung Châu chính phó khiến cho đã đến. Đang lịch sử một vị lão tư cách trưởng lão, tên là Khang Điển. Phó sứ tức thì có hai vị, một vị đúng phủ Vân Nhất Mạch trưởng lão, cũng chính là giải văn hàm sư tỷ Ân Cầu Vồng, một vị khác chính là An Đồng Trần. Lục Minh Thư tại đi theo trong hàng đệ tử, thấy được Thiệu Chính Dương cùng Đàm Ngữ Băng. Thiệu Chính Dương đối với nàng gật đầu ý bảo. Đàm Ngữ Băng dứt khoát đi tới. Lục sư điệt, đã lâu không gặp. Lục Minh Thư đáp lễ, Đàm sư thúc. Đàm Ngữ Băng nói, đừng nhiều như vậy lễ. Ta nhìn thấy trên danh sách có người, thập phần kinh hỉ. Đường đi dài dằng dặc, có người quen làm bạn, thời gian cũng dễ dàng đuổi. Lục Minh Thư cười mà không nói. Nàng trong lòng biết Đàm Ngữ Băng có tận lực giao hảo ý tứ, bằng không thì, giết thời gian còn không dễ dàng. Đóng cửa tu luyện, thời gian đã trôi qua rồi. Hai người câu được câu không nói lấy. Bên kia hành lý rất nhanh chứa lên xe hoàn tất, Phó Thượng Thanh tự mình xuất hiện tiễn đưa. Rồi sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, lần này tiến về trước Trung Châu Kỳ Lân Hội sứ đoàn thành viên, nguyên một đám lên lầu xe. Lục Minh Thư trải qua lúc, lại nghe Phó Thượng Thanh nói một câu, trên đường cẩn thận, làm việc lớn lao đường hoàng, nhiều nghe An trưởng lão mà nói. Tựa như cái lo lắng nhi nữ xuất hành bình thường phụ thân. Lục Minh Thư trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc, sau đó ngắn ngủi mà cười rồi một tiếng, lên rồi. Diễn được thật đúng là như chuyện quan trọng. Phó Thượng Thanh lại không có bất kỳ không được tự nhiên, cùng với các đệ tử đều lên lầu xe, vây tay từ biệt. Bồi Linh Hải cung đệ tử, dắt tới ba con uy phong lẫm lâm thanh tiêu bay thú, mặc lên lầu xe. Ngự thú sư thét ra lệnh một tiếng, ba con thanh tiêu bay thú cùng nhau vỗ cánh, mang theo lầu xe, xông thẳng lên trời. Hoa! Trên quảng trường, nhóm tiểu đệ tử phát ra tiếng kinh hô. Khi bọn hắn kinh diễm ánh mắt hâm mộ ở bên trong, lầu xe càng bay càng cao. Biến thành một cái chấm đen, chậm rãi biến mất ở phía chân trời. Lầu trên xe nội tức cảnh đệ tử, đồng dạng hưng phấn không thôi, bên ngoài hành lang bên trên ngay cả lưu lạc không đi. Dung hợp cảnh đệ tử ngược lại là nhìn quen lắm rồi, lẫn nhau bắt chuyện qua, tiến vào phòng trong. Lầu xe tầng thứ nhất, đi vào chính là một cái đại sảnh, hồng thảm cửa hàng đất bàn phân loại, đã có thể chính mình tụ hội, cũng có thể chiêu đãi khách nhân. Hai bên có thang lầu, đi lên chính là một cái gian phòng. Lầu 2 đúng nội tức cảnh đệ tử ở đấy, tầm 2-3 người một gian. Dung hợp cảnh ở lầu 3, một người một gian, rất là rộng rãi. Về phần 3 vị xuất thần cảnh chính phó khiến cho, cũng ở lầu 3, đằng trước lớn nhất 3 cái gian phòng là được. Lục Minh Thư tìm được vẫn lạc chính mình minh bài gian phòng, đẩy cửa ra, chính là sương sở. Đại tiểu thư, trong phòng 2 cái xuyên thanh sam thị nữ đối với nàng hành lễ. Lục Minh Thư lạnh lùng nhìn xem các nàng. Thị nữ lại thần sắc như thường, một cái trong đó còn nói. Đại tiểu thư, nước trà đã thiêu tốt rồi, đệm chăn cũng chỉnh đốn qua. Thời tiết lạnh, người uống trước chén trà nóng ấm áp thân thể. Cút! Nàng đạp tiến gian phòng, khuôn mặt ngậm sát, không lăn cũng được, coi như là ta đem các ngươi từ trên xe vứt bỏ rời đi, nghĩ đến trưởng môn phu nhân cũng sẽ không bởi vì hai người thị nữ tìm phiền phức của ta. Hai người thị nữ sắc mặt cứng đờ. Lầu xe hôm nay bay ở giữa không trung, vứt bỏ còn có mạng tại. Trực tiếp liền ngã thành bánh thịt rồi. Các nàng tại trong lòng một chút suy tính, liền quyết định thật nhanh mà làm quyết định, vâng. Chấm đã. Hai người thị nữ tràn ngập hy vọng mà dừng lại. Lại nghe Lục Minh Thư nói, về sau không cho phép lại tiến gian phòng của ta, cũng chớ tự trở lại thuộc địa chạy tới tên gì đại tiểu thư. Các ngươi kêu vài chục năm đại tiểu thư thay đổi cá nhân, chính mình chịu được, ta còn ghét tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 111, Thiên Vận Thành, Man Tộc. Không chung đi xa, lúc ban đầu hưng phấn sau đó, thời gian giống nhau rất buồn thẻ. Lục Minh Thư đi qua dài nhất một đoạn đường, chính là từ Đông Việt đến Tây Xuyên, chừng nửa năm. Có thanh tiêu phi xa, đương nhiên cùng đi đường bộ không giống vậy. Những cái kia thanh tiêu bay thú, ngày đêm bay nhanh, nửa tháng sau, dưới chân núi sông liền trở nên bất động. Đều nói Trung Châu là người hoàng lúc đầu chi địa, quả nhiên phong cảnh thú dị. Đàm Ngữ Băng nói như thế. Lục Minh Thư cùng nàng kề vai sát cánh đứng ở hành lang lên, từ trên cao cúi nhìn. Đông Việt nhiều đồi núi, Tây Xuyên rất cao núi, Trung Châu chiếm diện tích rộng nhất đích, nhưng là mảng lớn bình nguyên. Vùng đất bằng phẳng, ruộng đồng tương liên, núi cùng sông, có cùng Đông Việt Tây Xuyên khác nhau lãng rộng lớn khí. Lục Minh Thư gật đầu, không nghĩ tới Trung Châu có nhiều như vậy thành trì. Trung Châu người ở Đông Đúc, từ trước đến nay giàu có và Đông Đúc, tất nhiên là cùng chúng ta Tây Xuyên khác nhau. Chúng ta Cửu Giao Cung mặc dù có không ít sản nghiệp, lớn nhất vật tư và máy móc nơi phát ra, hay vẫn là giao Tây Sơn Lâm. Không giống trong bọn họ Châu Huyền Môn, dựa vào dân chúng cung cấp nuôi dưỡng có thể đặt chân. Dứt lời, Đàm Ngữ Băng quay đầu nói, Lục Sư Điệt, nhìn cái này hành trình, buổi chiều có thể đến Thiên Vận Thành rồi, chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút chuẩn bị xuống xe. Lục Minh Thư gật đầu, ta trước đi xem tọa kỵ. Đàm Ngữ Băng nghe xong liền nở nụ cười, phải đi cho ăn nó a. Lục Minh Thư cười cười, hướng nàng gật gật đầu, đến phía sau Thú Lan đi. Lầu xe Thú Lan trong, buộc lên tầm 10 đầu tọa kỵ. Đại đa số đúng dung hợp cảnh đệ tử đấy. Nội tức cảnh đệ tử bình thường sẽ không có tốt tọa kỵ, không đáng mang theo trên người, mà xuất thần cảnh trưởng lão, lại có nạp linh khí, có thể thu nạp tọa kỵ. Nàng suy nghĩ, giới tử nang cùng nạp linh khí sự tình được để ý, lúc trước ở lại Cửu Giao Cung, không có nhịn một chút cũng đã vượt qua, hiện tại hành tẩu bên ngoài, cái này hai kiện đồ vật tát không thể thiếu. Tiểu ngốc đã gặp nàng, vui sướng mà kêu lên. Lục Minh Thư một bên cho nó như ý cọng lông. Một bên móc ra hoa quả tươi cho ăn nó. Giặc giặc. Giặc giặc. Tiểu ngốc ăn được con mắt đều nheo lại rồi. Lục sư muội thật hăng hái. Bên cạnh truyền đến thanh âm. Lục Minh Thư mắt nhìn, ôn hòa mà trả lời, Thiệu sư huynh. Thiệu Chính Dương cũng là cho ăn tọa kỵ trở lại đấy, trong tay nói ra cái rổ, bên trong để đó cắt tốt khối thịt. Hắn đem rổ hướng chính mình tọa kỵ trước mặt vừa để xuống, nói ra, buổi chiều đi ra Thiên Vận Thành rồi, không biết lục sư muội trong nội tâm còn có ý định. Lục Minh Thư liếc mắt hắn liếc, Thiệu sư huynh lời này thật kỳ quái, chúng ta chẳng qua là đi theo đệ tử, cần có ý muốn cái gì? Có lẽ hỏi mấy vị chính phó khiến cho rời đi. Thiệu Chính Dương như là không có nghe ra trong lời nói của nàng có gai, cho ăn đã xong khối thịt, rút ra khăn sắt tay, lục sư muội trong lòng là hay không có rất nhiều nghi vấn, lại không người giải đáp. Lục Minh Thư không có nhận lời nói, nếu như không phải cần phải, Chu gia cũng tốt, Ngọc Đài thôi được, nàng một cái cũng không muốn tiếp xúc. Chu gia làm việc. Sư phụ ta được cho hiểu rõ. Ngươi cùng ân oán của bọn hắn, sớm cũng không phải là lấy lòng có thể giải quyết đấy, bọn họ không đáng làm chuyện dư thừa. Lao xong rảnh tay, Thiệu Chính Dương quay tới đối diện lấy nàng, bọn họ, là làm cho người khác nhìn đấy. Lớn nhất khả năng, chính là để cho người khác biết rõ, bọn họ thừa nhận ngươi là trưởng môn đại tiểu thư. Dứt lời, Thiệu Chính Dương cầm theo không rổ rời đi. Lục Minh Thư đứng ở nơi đó, thần sắc đạm mạc. Thừa nhận nàng là trưởng môn đại tiểu thư. A. Nhưng lại không biết trưởng môn đại tiểu thư giá trị con người bao nhiêu. Mau nhìn, Thiên Vận Thành. Thiên Vận Thành đã đến. Buổi chiều, các đệ tử nhao nhao chạy đến bên ngoài hành lang. Màu vàng ánh mặt trời xuống, một tòa to lớn hùng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao tường thành, giống như do khối khối kim chuyên trồng lên thành, dưới ánh mặt trời loại quang. Thành trí đất đai cực kỳ rộng lớn, bọn họ thân ở không trung, lại cũng liếc nhìn không thấy bờ. Đó là Định Sơn Tháp, thật cao a. Cái kia có phải hay không Cửu Long Đỉnh? Hoa, thật sự giống như chín long phi thiên giống nhau. Lục Minh Thư đứng ở bên cửa sổ, đã thấy Thiên Vận Thành ở giữa, lần quần chín đầu dương nhanh múa vướt phi long, chậm nhìn, cũng thật sự tựa như. Đây chính là Thiên Vận Thành biểu tượng Cửu Long Đỉnh, năm đó nhân hoàng bình man tộc, diệt ma thú, tuyên chỉ. Không sai, xây dựng Thiên Vận Thành, đúc Cửu Long Đỉnh, nhân tộc mới có thể phồn diễn sinh sống, sáng tạo ra như thế huy hoàng văn minh. Truyền thuyết Cửu Long đỉnh có thể trấn sơn sông, Thiên Vận Thành cũng bởi vậy được xưng là Ngày Vận Long Thành. Đang lúc Thanh Tiêu Phi Sa chuẩn bị đáp xuống Thiên Vận Thành lúc, đột nhiên xa xa rậm rạp chẳng chịt chim đội bay tới, che khuất bầu trời. Đó là cái gì? Các đệ tử giật mình. Những thứ này chim thật lớn, phía trên còn lờ mờ đấy, đó là Chờ đại điểu, bay cực nhanh, một nháy mắt liền tới rồi trước mặt. Bành, bành, bành. Liên tiếp không ngừng tiếng va đập, Thanh Tiêu Phi Sa được đụng mà lắc lư, bên ngoài hành lang bên trên vang lên nhóm tiểu đệ tử tiếng kinh hô. Lục Minh Thư nhảy cửa sổ mà ra, đưa tay một trường, đem một cái đánh tới đại điểu đẩy ra, miễn đi hành lang bên trên tiểu đệ tử va chạm đau khổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở đâu ra điểu nhân? Nhìn, bọn họ trên đầu có rác, man tộc, đúng man tộc. Chẳng lẽ man tộc xâm lấn rồi hả? Thất kinh trong thanh âm, một tiếng vù vù, Thanh Tiêu Phi Sa bay lên màn hào quang. An Đồng Trần thanh âm vang lên, man tộc. Dám công khai xâm lấn cổ hạ, muốn lại đến một cuộc đại chiến chứ dứt lời. Hắn thả người dựng lên, tuyết trắng kiếm quang thoáng hiện, hàn khí bốn phía. Quyền ấn màu đen lập tức xuất hiện, vang một tiếng vang thật lớn, cùng kiếm quang đối với cái từ lấy. Một cái khẩu âm cổ quái nam tiếng vang lên, cổ hạ võ giả, thực lực quá bình thường đi. Chúng đệ tử giận dữ, nhao nhao quát mắng, man tộc tiểu nhi, đến trên mặt đất cùng đại gia đánh nhau một trận. Đúng rồi. Thừa lúc đại điểu tính là cái gì bổn sự? An Đồng Trần Từ sẽ không bởi vì này câu nho nhỏ khiêu khích ngữ điệu mà động phẫn nộ, lãnh đạm nói, thực lực bình thường, chỉnh đốn ngươi là đủ rồi. Dứt lời, Lục Minh Thư chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ chợt hạ, hình như có từng điểm xương lạnh bay xuống. Nhóm tiểu đệ tử biết rõ An trưởng lão muốn ra đại chiêu, nguyên một đám hưng phấn mà khuyến khích, An trưởng lão uy vũ, giết chết bọn họ. Xương lạnh ngưng tụ thành bông tuyết, sắc ý như dao, mắt thấy kiếm quang lại phát, đống nhiên Thiên Vận Thành phương hướng, bay tới một cái khắc quang. Hai vị chấm đã. Quang mang tại phi xa trước tản đi, lộ ra một thân ảnh, nhưng là cái mặc màu son quan phục trung niên nam tử. Nam tử cười mỉm vái chào, An huynh, từ biệt mấy năm, phong thái như trước ca. Nhìn người nọ, An Đồng Trần trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, nguyên lai là Lâm đại nhân, mấy năm không thấy, ngược lại là lên trước. Lâm đại nhân khoát tay, đâu có, vô sự bể buộn mà thôi. An Đồng Trần cũng không phải là cùng hắn khách sáo đấy, lạnh lùng nói, nhưng lại không biết Lâm đại nhân vì sao ngăn ta. Nhiều như vậy man tộc, xuất hiện ở cổ hạ mà không ngăn trở, chẳng lẽ Trung Châu đã tùy ý man tộc trên lệch sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm đại nhân liên tục chắp tay, hai vị đều là mời tới khách quý, trách chúng ta mời đến không chú đáo. Khách quý. An Đồng Trần ánh mắt phát lạnh, các ngươi lại mời được man tộc. Một tiếng cười nhạo vang lên, cái kia khẩu âm cổ quái giọng nam lại nói chuyện, man tộc thì sao? Ngươi như vậy xem thường, trở lại đánh một cuộc a. Lâm đại nhân nghe xong không ổn, vội vàng cắm vào, nhóm trưởng lão, hiểu lầm mà thôi, nói mở là tốt rồi, hà tất thật đúng đây. Kính xin cho cái mặt mũi. An Đồng Trần lạnh lùng nói, Lâm đại nhân, bọn họ vừa xuất hiện, liền hướng chúng ta phi xa đánh tới, đây cũng là hiểu lầm. Trung Châu các ngươi đúng chủ nhà, mời khách nhân nào, ta không lời nào để nói, nhưng cái này căm thù tiến hành, muốn chúng ta lúc không có phát sinh, đây là lừa gạt chúng ta Cửu Giao cùng không người chứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 112, cách chơi mới. Lâm đại nhân còn muốn nói nữa cái gì, chợt thấy Thiên Vận Thành trong lại bay tới một cái khắc quang. Đạo này quang rất cạn, tốc độ lại mau đến không hợp thói thường, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Quang mang tản đi, xuất hiện đúng nữ tử. Nàng mặc áo bào tím, tiểu dáng cùng Lâm đại nhân trên người quan phục tương tự, nhưng tinh danh hơn gây nên. Khuôn mặt trắng non mượt mà, lông mày cong cong, nhìn xem rất là thân thiện. Tuổi lại nhìn không ra, nhìn chỉ có 20 xuất đầu. Có thể khí chất trầm ổn, nói hơn 30 cũng được. An trưởng lão. Nàng như nam tử bình thường hành lễ, trên mặt tuân gia nhu hòa cười, trách chúng ta làm việc không cẩn thận, lại để cho hai vị đụng phải lộ tuyến, thật sự là thật có lỗi. Tại hạ đã hơi chuẩn bị rượu nhạt, lặt, hướng hai vị thỉnh tội, kính xin hãnh diện. Nàng thái độ khiêm cung, ngôn ngữ càng là khách khí, An Đồng Trần thần sắc hòa hoan xuống, nói, nguyên lai là hạ hầu lệnh sử, thật sự là thất kính. Không dám. Nữ tử cười nói, Cửu Giao cung chư vị trở lại ta Trung Châu, quả thực vẻ vàng cho kẻ hèn này, hết sức vinh hạnh. Chẳng biết lúc nào, Đàm Ngữ Băng cũng đứng ở bên ngoài hành lang lên, nói nhỏ, vị này chính là làm khiến cho Hạ Hầu San, nàng tại Thiên Vận Thành địa vị rất cao, nói là tể tướng đều không quá đáng. Trung Châu tể tướng, cũng khó trách nàng vừa xuất hiện, An Đồng Trần thái độ rất là hòa hoãn, vị kia man tộc nam tử không nói không rằng rồi. Trung Châu triều đình, cùng huyền môn liên hệ chặt chẽ, quan lớn hiền quý. Không khỏi là võ giả xuất thân. Ví dụ như vị này Lâm đại nhân, chính là xuất thần cảnh, còn có Hạ Hầu San, cảnh giới không thể so với An Đồng Trần thấp. Mà thế hệ này Trung Châu Vương, càng là khó gặp hóa vật cảnh cao thủ. Nếu không phải là như thế, Kỳ Lân hội sao có thể đạt được thiên hạ võ giả nhận thức. Trung Châu Vương đã gần đến 20 năm không chủ tránh rồi, chính vụ đều do Vương Phi quản lý. Vương Phi trước mắt có hai vị nữ quan, một vị tên gọi Đinh Thanh Thanh, một vị khác chính là Hạ Hầu Lệnh Sử. Vị kia Đinh Lệnh Sử, chủ yếu tại Vương Phi trước mặt hầu hạ, trong triều chính lệnh tức thì phần lớn xuất từ Hạ Hầu Lệnh Sử thủ hạ. Lục Minh Thư kinh ngạc. Như thế nói đến, Trung Châu đúng là như thế cục diện chính trị, thật sự là mới nghe lần đầu. Nếu như Hạ Hầu Lệnh Sử đúng thân phận như vậy, Cửu Giao Cung cùng Man tộc sao có thể không nể tình. Trận này xung đột, liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt mà hóa giải, Thanh Tiêu Phi xa tại Lâm Đại Nhân dẫn dắt xuống, rơi vào trên quảng trường. Bọn họ những đệ tử này, bị đưa đến dịch quán thu xếp. Gian xếp xuống, Đàm Ngữ Băng tìm nàng cùng một chỗ đến trên đường dạo chơi. Lần này xuất hành, Đàm Ngữ Băng đối với nàng có nhiều chiếu cố, không tiện cự tuyệt. Rồi hay nói, nàng đối với Thiên Vận Thành cũng rất tò mò, nơi này là Trung Châu Vương Thành, cổ hạ rất giàu có và đông đúc thành trì, rất đáng được vừa thấy. Quy hoạch chỉnh tề đường đi, san sát nối tiếp nhau cao ốc, hối hả đám người, còn có những cái kia rực rỡ muôn màu hàng hóa. Đã đến Trung Châu, Lục Minh Thư mới biết được, mình là thực chưa thấy qua việc đời. Đàm Ngữ Băng còn mang nàng đi mấy nhà bán tu luyện chi vật cửa hàng, trước khi đến nàng hướng sư huynh sư tỷ nghe ngóng qua, cái này mấy nhà tại Trung Châu rất có tên, thương lượng hàng đầy đủ hết, giá cả vừa phải. Nếu như muốn mua đồ, tốt nhất đến những thứ này cửa hàng, miễn cho bị không biết chi tiết cửa hàng đen. Sau đó, Lục Minh Thư kiến thức vị này đàm sư thúc mặt khác, nàng cơ hồ đem túi tiền mua không. Lục sư điệt, ngươi không nên chứ những vật này rất khó được đấy. Vẫn không quên nhắc nhở nàng. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, hỏi tiểu nhị, các ngươi trong tiệm có giới tử nang cùng nạp linh khí bàn chứ? Đương nhiên là có. Tiểu nhị dáng tươi cười rất tự mình, chúng ta muốn nói không có, toàn bộ Thiên Vận Thành cửa hàng, cũng không dám nói có. Đó là cái gì ra bán? Tiểu nhị nói, quý hiếm hàng hóa, không thu ngân lượng, chỉ lấy huyền tinh. Hai thứ này, đều muốn 10 khối huyền tinh trở lên. Lục Minh Thư không ngoài ý, trung phẩm trở lên huyền binh, cũng rất ít thu ngân lượng được rồi, thật sự là giá trị quý trọng. Ngân lượng không đủ để cân nhắc. Rất đắt. Đàm Ngữ Băng cảm thán, Trung Châu thật sự là giàu có và đông đúc, vừa rồi ta chỉ thấy không ít dung hợp cảnh võ giả, trên người mang theo giới tử nang. Đặt ở chúng ta Tây Xuyên, giống chúng ta như vậy đấy, muốn lấy được giới tử nang có thể không dễ dàng. Huyền tinh bản thân liền là một loại quý hiếm bảo vật. Tại Cửu Giao Cung, chỉ xứng cho xuất thần cảnh trở lên trưởng lão, hộ viện, dung hợp cảnh đều muốn, chỉ có thể là trưởng bối ban cho. Đàm Ngữ Băng xuất thân kim môn nhất mạch đã xuống dốc, một gia thần cảnh trưởng lão cũng không có, nàng cũng không có địa phương làm cho huyền tinh. Lục Minh Thư đi ra ngoài trước nhận được đệ tử chân truyền một năm bán phân phối, bên trong ngược lại là có không ít hàng tốt. Nhưng nếu như đổi thành huyền tinh, cũng là không đủ, huống chi chính nàng còn muốn tu luyện. Đúng vậy a, ngân lượng còn có chỗ kiếm, huyền tinh nơi nào kiếm đây? Lục Minh Thư vốn là thuận miệng vừa nói, không muốn cái kia tiểu nhị nghe xong, lại nói, hai vị cô nương, địa phương khác. Huyền tinh khả năng không có chỗ kiếm, trong chúng ta Châu, đó là khẳng định có chỗ kiếm. Hai người nghe xong cảm thấy kinh ngạc, Đàm Ngữ Băng bề bộn truy vấn, lại không biết ở đâu kiếm đây. Lại có hảo phóng như vậy lão bản. Tiểu nhị cười mỉm chỉ một cái đối diện, nhìn. Lục Minh Thư theo hắn chỉ chỗ nhìn lại, phát hiện đối diện là cái võ quán, treo cái cực đại võ chữ kỳ. Võ quán? Chẳng lẽ Trung Châu võ quán, mọi người sử dụng đúng rồi huyền tinh? Không phải vậy. Tại người xứ khác trước mặt. Biểu hiện ra Trung Châu phồn hoa, tiểu nhị cũng có vài phần đắc ý, hai vị cô nương nhìn võ chữ kỳ, nơi hẻo lánh có một đánh chữ, điều này nói rõ, cái này võ quán biết lái lôi đài. Dùng chúng ta Thiên Vận Thành lệ cũ, dung hợp cảnh trở lên, thì có thể xuất hiện huyền tinh ban thưởng. Nếu như vận khí tốt, gặp được cái công tử ca đại tiểu thư khen thưởng, hắc. Nói không chừng liền một đêm phất nhanh rồi. Đàm Ngữ Băng nghe được nhãn tình sáng lên, lại có chuyện tốt như vậy. Khó trách có nhiều như vậy dung hợp cảnh võ giả đều mang theo giới tử nang. Không thể hoàn toàn nói là chuyện tốt. Tiểu nhị rung đùi lắc ý, võ quán mở đánh, đó là có quan phủ lập hồ sơ đấy, đánh chết đả thương, hết thể chớ luận. Rồi hay nói, tất cả mọi người không đốc, chỉ có đánh cho đủ đặc sắc, mới có khen thưởng, đúng không? Bao nhiêu thực lực, liền lấy bao nhiêu ban thưởng, có thể không có bao nhiêu coi tiền như rác. Đàm Ngữ Băng gật gật đầu, có đạo lý. Lời tuy như thế, hay vẫn là kích động bộ dạng. Tiểu nhị đoán chừng cũng nhìn đã quen. Có mấy người sẽ nhận thức là thực lực của mình quá thấp đây. Hai vị cô nương, ngoại trừ vũ lực đánh lôi đài, còn có tài nghệ đánh lôi đài đấy. Dù sao đều bắt đầu, tiểu nhị dứt khoát làm người tốt đến cùng, ví dụ như dược sư, chế tạo sư, linh cụ sư, phù văn sư. Những thứ này đều có đánh có thể đánh, nếu như hai vị tại những phương diện này tài nghệ tinh thâm, cũng có thể thử xem. Cái này như thế nào đánh lôi đài? Cái kia muốn xem tất cả quán quy củ. Tiểu nhị chỉ điểm, hai vị lưu ý chiêu bài, võ quán mở đúng rồi võ đánh, tiệm thuốc mở tự nhiên là dược sư đánh rồi. Gần nhất muốn mở kỳ lân hội, đã đến thật nhiều sứ khác khách, coi như là không đánh, nhìn cái náo nhiệt cũng tốt. Đa tạ tiểu ca. Đàm Ngữ Băng sờ soạng khối bạc vứt cho hắn. Tiểu nhị không nghĩ tới nhất thời hảo tâm, còn có thể thu được phần thưởng ngân quang, mừng được con mắt đều nheo lại rồi, nên phải đấy, nên phải đấy, hai vị cô nương đi tốt. Hai người ra cửa hàng, quả nhiên thấy không ít cửa hàng treo chiêu bài có đánh chữ. Đây đại khái là mấy năm này lưu hành cách chơi mới. Đàm Ngữ Băng nói, ta hỏi qua sư huynh sư tỷ, đều không để cập qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 113, lễ trọng. Hai người tới trước đối diện nhìn xuống võ quán lôi đài. Có thể lái được tại bực này phồn hoa chi địa võ quán, đương nhiên bất thường, đi vào, thì có thanh ý gã sai vặt ân cần chiêu đãi, đem các nàng mang vào lôi đài. Đàm Ngữ Băng khiếp sợ với lôi đài chiếm diện tích, lôi thai chu vi, tối thiểu nhất có thể ngồi 5-600, hoàng đạo quán lớn nhất đạo tràng, cũng bất quá chỉ như vậy. Mà Cửu Giao Cung hơn là không đáng giá tiền nhất đấy, Thiên Vận Thành mà nhưng là đáng giá nhất. Cái này võ quán sau lưng, khẳng định có núi dựa lớn. Nàng nhỏ giọng đối với Lục Minh Thư nói. Lục Minh Thư gật gật đầu. Võ quán chỗ rửa càng lớn, người khác càng dám đến đánh lôi đài, bởi vì không sợ nhân ra quyền nợ. Lôi đài thành quả chiến đấu nhưng rất đặc sắc, bên trên cuộc tỷ thí đấy, thấp nhất đều là dung hợp cảnh. Bởi vì gần nhất muốn mở kỳ lân hội, có thật nhiều nơi khác võ giả đã đến, cho lôi đài chiến đã mang đến nho nhỏ dậy sóng. Kỳ lân hội không phải người mọi người có thể đi đấy, lôi đài nhưng là mỗi người đều có thể đánh chính là, lúc này dương danh, cùng thiên hạ dương danh cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta đi thôi. Nhìn hơn 10 cuộc tỷ thí, đại khái hiểu được lôi đài chiến tiêu chuẩn. Lục Minh Thư nói. Đàm Ngữ Băng mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hơn trận chứ nàng còn tưởng rằng, Lục Minh Thư khẳng định muốn trên mình trận một trận chiến. Lục Minh Thư lắc đầu, mới đến, về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội, hôm nay trước không hơn rồi. Cũng vì. Đàm Ngữ Băng lập tức nghĩ đến, chúng ta hôm nay mới đến, muốn chiến cũng có thể nghỉ ngơi đã đủ rồi tái chiến. Lục Minh Thư biết rõ nàng hiểu lầm ý của mình. Nhưng mà ngẫm lại không có gì hay vốn năn đấy, liền không nói gì. Trở lại dịch quán, theo thường lệ trước khi ngủ đi rút tiểu ngốc. Tiểu ngốc biểu hiện được rất nôn nóng, đã gặp nàng, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, rất khó chịu bộ dạng. Thiên Vận Thành mặc dù tốt, là quá nhiều, tiểu ngốc không thói quen nhân khẩu như vậy đông đúc địa phương. Lục Minh Thư một bên cho ăn nó ăn trái cây, một bên cho nó như ý cọp lồng, nhỏ giọng nói, nhịn nữa hai ngày, rất nhanh cho ngươi thay đổi nơi khác tiện hơn. Nàng trở lại gian phòng. Xuất ra vừa rồi mua một cuốn giản dị địa đồ, chậm rãi trải rộng ra. Ánh đến chiếu vào nàng bình tĩnh như thường trên mặt, không hiểu hơn nhiều chút ít tấm ảnh. Thiệu Chính Dương mà nói, tại bên thai nàng tiếng vọng, bọn họ, đúng rất làm cho người khác nhìn đấy, lớn nhất khả năng, chính là để cho người khác biết rõ, bọn họ thừa nhận ngươi là trưởng môn đại tiểu thư. Lục Minh Thư trên mặt chậm rãi tuôn ra cười trở lại. Tại trưởng môn phu nhân xem ra, Cửu Giao Cung trưởng môn đại tiểu thư, mới có thể bán một cái giá tốt ta. Thực tế một cái thiên tư hơn người, tại thiên môn chi tranh trong ngay cả chiến 18 trận, buổi diễn thắng liên tiếp trưởng môn đại tiểu thư. Như là đã bỏ qua ngăn chặn nàng thời cơ, vậy liền đem nàng bán một cái giá tốt, giải quyết nàng cái này tiềm ẩn nguy cơ, còn có thể đổi lấy thật lợi ích. Sư phụ nói, trưởng môn phu nhân không phải ngu dốt, ánh mắt chắc có lẽ không cực hạn với bên trong. Thế nhưng là, sư phụ đã quên, nàng đã rất nhiều năm tu vi không tiến vào, cũng thời gian rất lâu không có rời đi Cửu Giao Cung rồi. Giao găm bất ma sẽ tủ, quanh năm nhìn xem một mẫu ba phần mà, muốn không ngắn xem cũng khó khăn. Đã như vậy, ngại gì thành toàn nàng. Nàng không ngại, cho trưởng môn phu nhân tăng thêm càng lớn thẻ đánh bạc, nhìn xem nàng có bản lĩnh hay không đem người trưởng môn này đại tiểu thư bán đi. Hạ Hầu phủ. Đêm đã hơn phân nửa, Hạ Hầu San mới từ rượu trong cuộc thoát thân. Tại thị nữ hầu hạ xuống, bước vào nhiệt khí bốc hơi thành trì vững chắc. Thành trì vững chắc nước lộ ra mùi thơm lạ lùng, phía trên nổi không phải cánh hoa. Mà là các loại dược liệu. Những dược liệu này hao phí tiền tài, cho dù là xuất thần cảnh võ giả nghe xong, đều liễu lưới. Nhưng này, đối với Hạ Hầu lệnh sử mà nói, chẳng qua là bình thường một lần thuốc tắm mà thôi. Thị nữ tiến lên, tại trên người nàng nhẹ nhàng mát xa, dùng chậm rãi căng thẳng cơ bắp, rất tốt mà hấp thu dược hiệu. Tuy vậy, nàng cũng không có thanh rảnh rỗi. Tựa ở trì trên vách đá nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, có khác nữ quan ngồi chồm hổm một bên, từng kiện mà bẩm báo sự vụ. Đợi một chút. Hạ Hầu lệnh sử bỗng nhiên lên tiếng. Nữ quan dừng lại bẩm báo, lặng chờ mệnh lệnh. vừa rồi danh mục quà tặng, lại niệm một lần.
Vâng.
Nữ quan ngữ điệu không hề phập phồng, đem vừa rồi niệm qua danh mục quà tặng lại lặp lại rồi một lần.
Nặng nghề lễ a.
Hạ Hầu San nuốt thủ đoạn lúc giữa giá trị liên thành thiên tinh tinh thạch, bên miệng hiện lên nghiền ngẫm cười, tặng lễ người là ai?
Nữ quan túi đầu đảo qua, Cửu Giao Cung, Ân Hồng.
Chính là một cái Cửu Giao Cung trưởng lão, cầm không xuất ra nặng như vậy lễ, chỉ sợ là thay thượng cấp làm việc đã đến.
Nữ quan trả lời, Ân Hồng thuộc về phủ Vân nhất mạch, nàng có thể đột phá xuất thần, đúng được Chu gia trợ giúp.
Chu gia?
Hạ Hầu San nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta nhớ được, Chu Tấn tại 9 năm trước cũng đã từ chức trưởng môn bên trên lui ra rồi.
Đúng vậy, tiếp nhận hắn đấy, đúng con rể của hắn Phó Thượng Thanh.
A, đúng.
Vị này giao trưởng môn lai lịch, rất là thú vị.
Nữ quan không có nói tiếp, nàng chỉ phụ trách trần thuật sự thật, không chịu trách nhiệm phát biểu ý nghĩ của mình.
Hiện tại Chu gia người cầm quyền là ai?
Hạ Hầu San không đếm xỉa tới hỏi.
Đúng, Chu Tấn trưởng nữ, cũng chính là Phó Thượng Thanh hiện giữ thế tử, Chu Diệu Như.
Chu Diệu Như?
Hạ Hầu San gõ cái trán,
a, đúng nữ nhân kia a.
Ngược lại là rất có tâm kế, đáng tiếc căn cốt quá kém.
Nàng hôm nay tình huống như thế nào?
Nữ quan bẩm, từ khi Phó Thượng Thanh tiếp nhận Cửu Giao Cung trưởng môn, Chu Diệu Như liền du rú trong nhà, bắt đầu với hiển thê lương mẫu. Hôm nay dục một cặp song bảo thai nhi nữ, bản thân vẫn còn dung hợp cảnh, cũng không đột phá.
Hạ Hầu San vươn tay, một cái đựng hao phí nhuỡng thủy tinh chén lập tức đưa lên.
Hương vị ngọt ngào rượu dịch thể đổ vào trong miệng, nồng hậu dày đặc huyền lực tùy theo tiến bụng, chậm một khắc, nàng hỏi, Cửu Giao Cung có cái gì mới mẻ sự tình chứ?
Nữ quan nhảy ra một quyển sách sách, nhìn lướt qua, đắc, mấy tháng trước, Cửu Giao Cung tổ chức 3 năm một hồi thiên môn tranh đấu, quyết ra đệ tử chân truyền, cái này chính giữa ra một kiện chuyện lạ.
Nổi danh đệ tử, dùng 18 tháng liên tiếp thành tích, trở thành đứng đầu bảng.
18 tháng liên tiếp?
Thì cứ như vậy.
Hạ Hầu San lơ đễnh.
Cửu Giao Cung năm gần đây ngày càng sa sút, từ khi Lưu Cực chân hủy kinh mạch, sẽ không mấy cái có thể nhìn nhân tài.
Cái này 18 tháng liên tiếp, tại Hạ Hầu lệnh sử trong mắt, thực không có gì phân lượng.
Chiến tích còn tại tiếp theo, kỳ đúng rồi, người này đệ tử thân thế.
A, nàng là Phó Thượng Thanh trưởng nữ, đằng trước vợ cả sinh ra.
Lúc ấy năm gần 15, tiến vào dung hợp cảnh mấy tháng.
Trước đó ai đều không có chú ý tới nàng, không muốn càng lấy bản thân thân thể, phát ngôn bừa bãi khiêu chiến các đệ tử.
Hơn nữa, nàng thành công.
Hạ Hầu San nhìn về phía nữ quan, cuối cùng cảm thấy hứng thú.
Còn gì nữa không?
Nữ quan biết rõ nàng cảm thấy hứng thú đối tượng là ai, đảo tin tức danh sách, bẩm, nàng 9 năm đến đây đến Cửu Giao Cung, bái tại Lưu Cực chân môn hạ, một mực du rú trong nhà.
Chu gia một mực chưa từng công bố ra ngoài thân phận của nàng, nhưng mà tại thiên môn chi tranh về sau, đột nhiên đối với nàng cực kỳ ân cần, cũng xưng là đại tiểu thư.
Hạ Hầu San nở nụ cười, thì ra là thế.
Không cần nữ quan nhiều lời, nàng đã hiểu.
Đem hao phí nhuỡng uống một hơi cạn sạch, nàng nói, tiễn đưa nặng như vậy lễ, được à, vậy gặp một lần à.
Vâng.
Nữ quan mang theo bút, ở phía trên nhớ rồi hai chữ.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 114, Thăng Tiên Đường.
Một căn bản giải phiên, đọng ở cửa hàng trước, thuận tiện phiêu diêu.
Một đám người trẻ tuổi trải qua, một cái trong đó từng chữ mà thì thầm, chế dược vô địch thiên hạ, không phục trở lại chiến.
Cười lạnh một tiếng, ơ, khẩu khí thật lớn a.
Những người khác bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà ồn ào.
Đúng rồi.
Dám ở Tề sư huynh trước mặt nói vô địch thiên hạ.
Tề sư huynh rời đi đập phá hắn chiêu bài.
Đúng đúng đúng, quá kiêu ngạo rồi.
Có đường dừng lại, nói ra. Mấy vị công tử đúng nơi khác trở lại a.
Cái này Thăng Tiên Đường là chúng ta Thiên Vận Thành lớn nhất tiệm thuốc, chế dược đó là không thể chê.
Khẩu hiệu này hô có nửa tháng, không phục nhiều người, nhưng chỉ có không ai có thể hái xuống.
Điểm quan trọng cứng như vậy.
Cái kia còn muốn đi xem một chút rồi.
Đúng đấy, chế dược dám nói so với chúng ta Thiên Hải Các còn lợi hại hơn, không phục.
Đi.
Một đám người trẻ tuổi chịu không nổi kích, ầm ầm mà hướng đại môn tuân ra đi tới.
Người qua đường lắc đầu. Người thiếu niên, thật sự là hỏa khí lớn.
Có tiếp một câu, không có nghe bọn hắn nói, đúng Thiên Hải Các đệ tử chứ cũng khó trách không phục, Thiên Hải Các dược sư luôn luôn nổi danh.
Dù thế nào dạng, cũng là một đám người trẻ tuổi, luận hỏa hầu, nào có Thăng Tiên Đường dược sư thâm hậu.
Điều này cũng đúng.
Đám kia người trẻ tuổi tràn vào đại môn, rất nhanh bị dẫn tới lôi đài chỗ.
Có thể chứa nạp hơn 100 người đại viện, chính giữa cây lấy một cái lôi đài.
Cái này lôi đài cùng tỷ võ hơi không có giống nhau. Hai bên có tất cả một cái bàn án, bên trên đưa giấy bút.
Trước sau còn tất cả có một cái thuốc lô, mạo hiểm khói xanh lượn lờ, đúng là đã nhiệt tốt rồi lô.
Võ quán đả lôi đài, nắm tay người nào lớn ai nói lời nói. Tiệm bán thuốc đả lôi đài, đương nhiên là ai hơn hiểu thuốc ai liền chiến thắng. Cùng võ đánh so với, dược sư đánh không đủ kích thích khẩn trương, người xem cũng liền không có nhiều như vậy. Bất quá, bởi vì thăng tiên đường hô lên khẩu hiệu quá kiêu ngạo, nửa tháng này, cũng tụ một nhóm người khí. Mở màn, mở màn. Tiểu nhị cầm lấy cái lớn đồng cái chiêng, cạch 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 mà đại lực gõ đứng lên. Cầm số bài những khách nhân, nhao nhao vây quanh lôi đài ngồi xuống, cũng là đã ngồi cái tám phần đấy. Một cái lao giả đi lên lôi đài, hướng bốn phía bao quanh ôm quyền, mở miệng, chư vị mời khách quang rồi, chúng ta thăng tiên đường bày xuống lôi đài, sẽ bắt phương khách đến thăm, cầu tứ hải chi âm. Còn hơn ta thăng tiên đường dược sư, cũng trông coi đánh ba ngày người, tặng 10 miếng huyền tinh, một quả vĩnh cửu bất 8% khách quý làm. Lời nói không nói nhiều, cái này mời đài chủ lên đài. Lao giả duỗi tay ra, khán giả ánh mắt bị dẫn dắt lấy, rơi vào trở lại trên thân người. Cái này thăng tiên đường dược sư đánh đài chủ, lại là cái thoạt nhìn lung la lung lay gầy còm lao đầu nhi, một bộ thanh sam treo tại trên thân thể, cùng phủ lấy trúc can tựa như. Lao đầu nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, lên đài đối với mọi người vái chào. Lập tức thì có tiếng vỗ tay vang lên trở lại. Lao đầu nhi này, chính là thăng tiên đường đệ nhất dược sư Tần Chi Thu, mở đánh nửa tháng, không một thua trận. Chư vị khách quan, ai muốn bên trên đánh? Chủ trì vừa mới nói xong, liền có một người đứng lên, bước đi thong thả lên đài, ta trở lại một hồi Tần dược sư. Không biết vị công tử này là chủ trì làm thủ hiệu. Người tới vung quạt xếp nói, tại hạ họ Đặng, Lâm Giang Đặng Thị. Vừa mới nói xong, tòa trong phát ra thở nhẹ âm thanh. Lâm Giang Đặng Thị, đây chính là dược sư thế gia A. Thăng tiên đường đánh ra vô địch thiên hạ cờ hiệu, nửa tháng này, tới khiêu chiến dược sư càng ngày càng nổi danh, cuối cùng kinh động đến Lâm Giang Đặng Thị. Hôm nay chắc chắn một cuộc trò hay. Nguyên lai là Đặng công tử. Vừa báo ra Lâm Giang Đặng Thị danh hảo, chủ trì cũng chỉnh trọng lên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không dám. Nào có các ngươi thăng tiên đường danh khí lớn. Ít nhất cái này vô địch thiên hạ bốn chữ, chúng ta Lâm Giang Đặng Thị sẽ không dám nói. Bị đối phương đâm một câu, chủ trì lại cười mà không nói. Được rồi, muốn so cái gì? Đặng công tử những lời này, nhưng là hỏi Tần dược sư. Cái này gầy còm lão đầu nhi há miệng, tiếng nói khàn giọng, phân biệt thuốc, chế dược, biện chứng, thỉnh tùy ý. Đặng công tử nhíu mày, a, đây là đâu giống nhau đều có thể tiếp. Tốt, có sự can đảm. Khó trách đánh ra vô địch thiên hạ danh hảo. Hợp lại cây quạt, vậy giống nhau dạng đến đây đi. Ba gã thị nữ lên đài, một trong tay người bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ. Chủ trì đeo lên cái bao tay, một vừa mở ra, đệ nhất hộp đúng nguyên vẹn dược thảo, thứ hai hộp đúng phơi khô cắt miếng sau bán thành phẩm, cuối cùng một hộp đúng chứa vào bình sứ thành dược thuốc pha chế sẵn. Đặng công tử, phân biệt thuốc cùng sở hữu ba cái khâu, nguyên liệu, dược liệu, thành dược thuốc pha chế sẵn, những thứ này do bổn điếm cung cấp. Người cũng có thể cung cấp ba dạng, cho ta điếm dược sư phân biệt rõ. Đối với chế dược thế gia truyền nhân đến nói, cái này ba đồ tốt không khó xuất ra. Sáu kiện đồ vật triển khai, song phương xác nhận không sai, chủ trì nói, kẻ hèn này trước nói một chút quy tắc, hai vị riêng phần mình phân biệt thuốc, sau đó đem kết quả ghi trên giấy. Tên thuốc, nơi sản sinh, mỗi năm. Chính xác ưu tiên, tiếp theo thời gian. Đã lôi đài quá trình, để cho điều khiển thuốc thử chứng kiến. Hai vị có hay không nghi vấn? Tần dược sư từ là không có, đặng công tử cũng tìm không ra sai trở lại. Điều khiển thuốc thử đúng Trung Châu Vương Ngự Dụng tiệm thuốc, tại Trung Châu vô cùng có hy vọng, có điều khiển thuốc thử chứng kiến, kết quả nên công chính. Vậy, bắt đầu. Tần dược sư cùng đặng công tử lập tức đi đến hộp gỗ trước, phân biệt đứng lên. Lúc trước vào mấy người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng bàn về. Dược sư lôi đài này rất có ý tứ đó a. Đúng vậy a, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới, dược sư cũng có thể đả lôi đài đây. Quay về Dài Châu cũng xử lý một cái như thế nào đây? Các ngươi có thể chuyên tâm điểm chứ đang phân biệt thuốc đâu rồi, đừng đánh xóa. Đúng đấy, chăm chú nhìn. Mấy người giớn cổ lên, hướng lôi đài bên kia nhìn. Lấy võ giả thị lực, trên lôi đài tình hình xem trọng nhìn thấy tận mắt. Không đầy một lát, lại đàm luận. Ai, các ngươi có thể được chia ra chứ? Trước khác nhau đều có thể phân ra, chính là chỗ này cuối cùng giống nhau, nghe thấy không đến cũng nếm không đến, không có cách nào khác phân biệt. A, đúng vậy a. Trên đài hai người nhưng là nhanh chóng, cái thứ nhất chẳng qua là nhìn lướt qua, liền mang theo bút mở ghi. Thứ hai thoáng một phân biệt, cũng lập tức cho ra kết luận. Người thứ ba phân biệt thành dược thuốc pha chế sẵn, hai tốc độ của con người đều chậm lại. Trước nhìn hậu văn lại nếm, lại nhiều lần cân nhắc, cuối cùng hầu như đồng thời lên tiếng, tốt rồi. Người chủ trì mặt mũi tràn đầy mang cười, hai vị lại là đồng thời chấm dứt, nhìn đến lúc bên trên chỉ có thể đánh cho ngang tay rồi, hiện tại đến xem đáp án. Sáu cái giấy, phân biệt bị 6 cái thị nữ dơ lên, từng cái biểu hiện ra cho khán giả nhìn. Như vậy, chúng ta trước hết để cho Tần Dược Sư cùng Đặng Công Tử lợi bình một chút đối phương đáp án, như thế nào? Này cũng thú vị. Đặng Công Tử vung trong tay quạt xếp, vậy nhìn một cái. Hắn đi đến Tần Dược Sư ghi đáp án trước, từng cái nhìn lại. Trước hai chương còn vẻ mặt tươi cười, chứng kiến cuối cùng tờ thứ nhất, dần dần thu cười. Hai vị xem xong rồi, có thể hay không chỉ ra đối phương sai lầm chỗ. Tần Dược Sư thanh âm khàn khàn nói, Đặng Công Tử tài cao, đáp án hoàn toàn đúng. Đặng Công Tử sắc mặt không được tốt, không sai. Nếu như hai vị đều xác nhận, vậy thì do đã bình ổn ván chấm dứt. Dưới lôi đài, mấy người trẻ tuổi ở bên trong, có hỏi, Tề Sư Minh, nếu là ngang tay, vì cái gì cái kia Đặng Công Tử sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình? Vị kia Tề Sư Minh tức giận, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Cái kia Đặng Công Tử lấy ra đấy, nhất định là nhà mình bí mật thuốc, kết quả bị đối phương phân biệt đi ra, cái này không phải là tiết nhà mình bí phương chứ. Nói như vậy, cái này thăng tiên đường thật là có điểm năng lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 115, Dược Nhân. Từng trang tỉ thí xuống dưới, Đặng Công Tử sắc mặt càng ngày càng không dễ coi. Trận đầu, bị Tần Dược Sư phẩm ra nhà mình bí mật thuốc cách điều chế. Trận thứ hai, hạn chế bình thường nhất kim sang dược, ai cũng có sở trường riêng, đánh cho cái ngang tay. Trận thứ ba, châm đối với võ giả kinh mạch bị hao tổn tình huống, tiến hành biện chứng, song phương bên nào cũng cho là mình phải, cuối cùng do ngự dược thử ra mặt, khai căn chế dược, hiện trường nghiệm chứng. Đặng Công Tử luôn luôn rất tự ngạo, không nghĩ tới thăng tiên đường vị này không có danh tiếng gì dược sư, lại có thực lực như vậy, nói là song phương ngang tay, kỳ thực mơ hồ áp hắn một đầu. Trận thứ ba, tuyệt đối không thể thua. Hắn thế nhưng là đánh bạc rồi Lâm Giang Đặng Thị uy danh. Nghĩ như vậy, Đặng Công Tử thúc giục chân nguyên, gia tốc nấu thuốc tiến trình. Đã đến giờ. Chủ trì cao giọng nói. Song phương đồng thời tắt lửa, nóng hổi chén thuốc đổ ra, đưa đến ngự dược thử quan viên trước mặt. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đám kia người trẻ tuổi lại tiến đến cùng một chỗ xì xào bàn tán. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cảm thấy thăng tiên đường khẩu khí quá lớn, coi như là ngươi là thiên vận thành nổi danh tiệm bán thuốc, cũng không có thể nhỏ xem thiên hạ anh hùng a. Không có chúng ta thiên hải các thừa nhận, cũng dám nói vô địch thiên hạ. Có thể cuộc tỉ thí này xem đã, bọn họ phát hiện, thăng tiên đường thật là có điểm lực lượng. Vị này Lâm Giang Đặng Thị Đặng Công Tử, ra tay bất phàm, nhưng so với vị này Tần Dược Sư, cảm giác, cảm thấy kém một chút hỏa hầu. Khó mà nói. Đặng gia khẳng định có chính mình bí phương, cái này Tần Dược Sư nha, nhìn rất tự tin bộ dạng. Tề Sư Huynh, theo ngươi thì sao? Trong một đám người, công nhận thực lực mạnh nhất Tề Sư Huynh lắc đầu, ta xem, Đặng Công Tử muốn thua. Không thể a. Lời nói đúng nói như vậy, để cho bọn họ thừa nhận Tần Dược Sư tương đối mạnh, lại không quá tình nguyện. Đặng Công Tử xuất thân Dược Sư thế gia, cùng bọn họ tính một loại, tâm lý khẳng định càng thiên hướng hắn. Nhìn, kết quả muốn đi ra. Ngự dược thử quan viên buông hai chén thuốc, cau mày, giống như rất khó quyết định. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, hai vị thuốc, đều rất đúng chứng nhận, cũng có tất cả sở trường, rất khó phân cái thắng thua. Đặng Công Tử cẩn thận lâu dài, Tần Dược Sư một tia không kém. Có thể nói, trận này, đúng bổn quan khó khăn nhất phán định thắng thua một cuộc. Tất cả mọi người nhìn xem quan này thành viên. Nếu như Đặng Công Tử thắng, cái kia thăng tiên đường cái kia mặt kỳ xem như ngược lại rồi, mà nếu như thăng tiên đường thắng, Lâm Giang Đặng Thị chiêu bài, cũng sẽ tùy theo ảm đạm. Bọn họ đến xem đả lôi đài, đa số là tham gia náo nhiệt, tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay tỉ thí quan hệ sẽ như thế trọng đại. Rốt cuộc là thăng tiên đường sẽ ngồi vững vàng thiên vận thành đệ nhất tiệm bán thuốc, hay vẫn là Lâm Giang Đặng Thị thanh danh càng lộ ra. Tất cả mọi người khẩn trương cùng đợi. Ngự dược thử quan mở miệng lần nữa, Đặng Công Tử chế dược thời điểm, dùng bí pháp thúc dục, tăng cường dược hiệu. Dưới đài ô, ô, NG một tiếng, xì xào bàn tán. Đây là Đặng Công Tử muốn thắng. Hắc, cái kia thăng tiên đường lá cờ. Nhưng mà, hai vị chẩn đoán bệnh vị này võ giả, kinh mạch bị hao tổn đã có mấy. Nhiều năm, thân thể lỗ lã, dược hiệu quá mạnh mẽ, ngược lại không dễ hấp thu. Quan viên nhìn xem Tần Dược Sư, cho nên, bổn quan cho rằng, Tần Dược Sư hơn một chút. Xôn xao một tiếng, dưới đài náo loạn lên. Rõ ràng lại là Tần Dược Sư thắng. Lâm Giang Đặng Thị, ai? Ta bắt lại Đặng Thị đâu rồi, cái này thua thảm rồi. Ha ha ha, thắng, thắng. Có vui mừng có buồn. Điều đó không có khả năng. Vị kia Đặng Công Tử nhiệt huyết hướng đầu, hô. Nhà của ta bí pháp thuốc đi ra dược hiệu, cực kỳ ôn hòa, không có khả năng không dễ hấp thu. Hắn chính là vì thắng, mới có thể vận dụng bí pháp, làm sao sẽ bởi vì bí pháp mà thua đây. Ngự dược thử quan viên ngược lại không tức giận, đối với hai người nói, hai vị có thể giúp nhau nhấm nháp, như có không phục, hiện trường nghiệm chứng. Đặng công tử thở phì phì mà bưng lên tần dược sư cái kia chén thuốc, mang trọn đâm tâm lý, tới một miệng lớn. Mới vừa vào miệng, sắc mặt hắn liền thay đổi, sau đó lại uống một ngụm chính mình đấy, đúng là không nói một lời, quay đầu bước đi. A, hắn đi như thế nào? Nói nhảm. Thua kéo không dưới mặt A. Lợi hại. Lợi hại. Ngay cả Lâm Giang Đặng Thị đều cam bái hạ phong. Thấy qua nghiện người xem, cầm ngân lượng hoặc những vật khác, nhao nhao hướng lôi đài ném đi. Đảo mắt, tần dược sư liền gặt hái được một số phần thưởng ngân quang. Tần dược sư chắp chắp tay, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị mà đứng ở một bên. Đám kia người trẻ tuổi trong, thề sư huynh thở dài, chúng ta đi thôi. Sư huynh, có không phục, ta cũng không tin một cái tiệm bán thuốc dược sư lợi hại như vậy. Hiện tại đi, chẳng phải là nhận thua. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, ai biết thuốc kia trong có huyền cơ gì. Không có so qua sao có thể nhận thua. Không sánh bằng đấy. Tề sư huynh rất tỉnh táo, ta lúc trước liền kỳ quái, cái này tần dược sư như thế nào một bộ bệnh muốn chết muốn sống bộ dạng, vừa rồi bỗng nhiên nghị thông suốt. Ồ, hắn không phải là gây điểm chứ cái này có cái gì kỳ quái. Tề sư huynh cười nói, gọi các ngươi ngày thường không hảo hảo học. Hắn ở đâu chẳng qua là gầy. Màu da, hàm răng, móng tay, đều có dị sắc. Hắn đây là trúng độc. Trúng độc. Kinh hô, chúng ta đây càng không nên lui a. Không. Hắn đây không phải bình thường trúng độc, mà là dùng bản thân là lô, luyện một lò thuốc, đem mình luyện thành cái dược nhân. Nhân thể chuyển hóa trăm vật, đúng tốt nhất thang, thông qua tay của hắn, chịu đựng chế ra thuốc, chẳng những so với nhiều người khác một phần dược hiệu, còn càng ôn hòa. Khó trách cái này thăng tiên đường đánh ra như vậy cơ hiệu, là muốn dẫm phải bắt phương khách đến thăm một lần hành động thành danh a. Các sư đệ đều nghe choáng váng, dược nhân. Có loại vật này. Thế sư huynh, đây chẳng phải là khó giải rồi hả? Trước mắt xem ra, đúng vậy. Một đám người trẻ tuổi ủ rũ. Bọn họ không quen nhìn tiệm bán thuốc kiêu ngạo, đã chạy tới muốn nện chiêu bài, hiện tại chiêu bài không có nện thành, ngược lại mình bị dọa chạy. Đi thôi, ở lâu vô ích. Tề sư huynh tại trong lòng lặng yên muốn nện chiêu bài, không phải không thành, cái kia muốn tu vi cao hơn tiền bối, xuất ra chân quý hơn linh bảo mới được. Có lẽ có thể bằng vào quý hiếm hai chữ, đem thăng tiên đường áp xuống tới. Có thể tu vi cao hơn tiền bối, ở đâu để ý loại này khí phách tranh đấu. Đợi một chút. Tề sư huynh đưa tay ngăn cản. Đã thấy trong đám người, đứng lên một cái thiếu nữ. Nhìn niên kỷ, chỉ có 15-16 tuổi, mặt mày thanh lệ. Rõ ràng còn có người dám khiêu chiến. Các sư đệ đứng vững, kinh ngạc mà nhìn nàng. Ồ, đúng tiểu cô nương đây. Chậc chậc, chúng ta cũng không dám lên đài, nàng lại dám, thật sự là không biết sống chết. Đúng vậy a. Đợi chút nữa cũng đừng khóc nhẹ. Tề sư huynh nói, đừng nói mỏ, xem trước một chút. Tề sư huynh, tiểu cô nương này vừa nhìn lại không được a, có cái gì tốt nhìn đấy. Ai, sư đệ, lời này của ngươi không sai a. Tỉ thí không dễ coi, liền rất tốt nhìn nha. Một đám người trẻ tuổi cười toe toét mà mở ra vui đùa. Thế sư huynh vượt qua rồi bọn họ liếc, đừng ăn nói bậy bạ. Bây giờ còn dám lên đài, ta xem cô nương này, có chút tài năng. Thế sư huynh nói tất cả, chúng ta đây liền nhìn xem. Chủ trì vừa ý trở lại thiếu nữ, chắp tay hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tiểu nữ họ Lục. Vẹn vẹn ba chữ, không có báo lai lịch gì tứ. Chủ trì cười cười, Lục cô nương, không biết người muốn như thế nào so với. Vị này Lục cô nương nhìn xem tần dược sư, tuyết ý thanh hàn trên mặt, tuôn ra nhàn nhạt cười, phân biệt thuốc. Chưa xong còn tiếp. Chương 116, Bí Văn. Thiên Vận Thành dịch quán, ngay tại Cửu Long Đài trì bên cạnh. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm tiệc về sau, An Đồng Trần mang theo một thân cảm giác say trở về. Hắn chưa có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là dạo bước lên góc đông bắc đỉnh nghỉ mát, lặng lặng yên nhìn qua dưới ánh trăng chín long phi thiên xuất thần. Trên đường cái tiếng động lớn náo, rời đi có chút xa. Càng phát ra lộ ra nơi đầy ưu tĩnh. Phồn hoa lộng lẫy Thiên Vận Thành, đối với những cái kia lần đầu đi xa tiểu đệ tử, có vô cùng lực hấp dẫn. Không cần tham gia xã giao bọn họ, cả đàn cả lũ, trên đường đi dạo lấy. Mà Trung Châu dân chúng, cũng vui vẻ với đối ngoại hương khách biểu hiện ra bọn họ giàu có. Ngồi một mình trong chốc lát, chợt có một giọng nói vang lên, đêm dài ngắm trăng, An trưởng lao thật hăng hái. An Đồng Trần quay đầu, đã thấy dưới ánh trăng, một đạo nhân bước nhanh mà đến, nháy mắt liền tới trước mặt. Đạo này nhìn xem cùng An Đồng Trần bằng tuổi nhau, khuôn mặt mang cười, một thân thất tinh đạo bảo, tiêu sái trong mang theo vài phần bay lên. Là ngươi a? An Đồng Trần không có đứng dậy đáp lễ ý tứ, đầu nhàn nhạt nói một câu. Chính là ta a. Nửa đêm tới thăm ngươi, có phải hay không rất cảm động? Đạo nhân cười híp mắt nhìn thấy hắn, Cửu Giao Sơn thật sự là khí hậu nuôi dưỡng, gần 10 năm không thấy, An công tử chẳng những không thấy lão, còn càng trẻ tuổi. An Đồng Trần hư một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, Tào Lộc Tồn, ngươi tới không phải nói với ta nói nhảm à? Xác thực không phải. Vị này Tào đạo nhân không biết từ đâu lấy ra hai bình rượu, vứt cho hắn một lọ, có chuyện, ngươi sẽ phải cảm thấy hứng thú. An Đồng Trần rút ra nắp bình, nghe thấy được cái kia thấm người mùi rượu, Thanh Mai Tửu. Xem ra chuyện này rất đáng tiền. Tào đạo nhân hạc hạc cười cười, ta không thể nhìn tại lão hưu phân thượng, giúp ngươi một chút chứ. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ thư. Nói thì nói như thế, hai người bình rượu đụng một cái, tương đối mà uống. Tào đạo nhân hướng đỉnh trụ bên trên khẽ dựa, dùng một loại tùy ý ngữ khí nói ra, ngày hôm qua các ngươi thứ nhất, ân hồng liền hướng hạ hầu phủ đưa một tấm danh mục quà tặng. An Đồng Trần cũng không vẻ kinh ngạc, sau đó thì sao? Sau đó, vị kia hạ hầu lệnh sử, hôm nay mời nàng đến trăm vị lầu tụ lại. An Đồng Trần gật gật đầu, uống miếng rượu. Ngươi không hiếu kỳ nàng muốn làm cái gì? Tào đạo nhân cười hỏi. An Đồng Trần tại bên hông sờ lên, ném đi qua một khối bội sức. Tào đạo nhân tiếp nhận, mắt hí nhìn xem, chật chật chật, hóa vật cảnh chân thú cốt bội, cũng chỉ có các ngươi Cửu Giao cung có thể tùy tiện ném đi. An Đồng Trần làm bộ muốn bắt quay về, ta cũng chỉ có cái này một khối, ngươi không nên liền trả lại. Tào đạo nhân sẽ cực kỳ nhanh đem cốt bội hướng trong ngực một nhét, ha ha cười nói, tiến vào tay của ta, còn muốn lấy về. Vậy uổng phí vào ta gọi Lộc Tồn tinh quân. An Đồng Trần cười lạnh, ngươi rút cuộc là Lộc Tồn hay vẫn là Tỷ Hữu A? Bắt được cốt bội Tào đạo nhân tâm tình thật tốt, không cùng hắn tranh luận, lau miệng bên cạnh tử thủy, Tạ Liêm Trinh, ngươi bái kiến A. An Đồng Trần gật gật đầu, 9 năm trước, hắn đã tới Cửu Giao cung. Thân thế của hắn, ngươi cũng đã biết. An Đồng Trần thản nhiên nói, nghe nói hắn là đời trước Liêm Trinh tinh quân đồ tôn, vốn nên kế vị chính là cái kia ra ngoài ý muốn, liền do hắn cách thay kế thừa. Bởi vậy, thất tinh quân ở bên trong, hắn bối phận nhỏ nhất. Tào đạo nhân trào phúng cười cười, chúng ta thất chân quan, ở đâu sẽ không lạc thành như vậy. Yến sư thúc tuy rằng đệ tử không nhiều lắm, có lẽ thứ năm tông nhặt ra cái như dạng kế thừa Liêm Trinh tinh quân vị, không đúng việc khó gì. Tiểu tử kia, kế vị lúc khó khăn lắm 12, còn phế đi hai chân, ngươi tin tưởng hắn sau lưng không người. An Đồng Trần cũng không nói tiếp. Đây là thất chân quan bí sự, hắn chỉ là ngoại nhân. Tào đạo nhân cũng không cần hắn nói tiếp, tiếp tục nói, nói đến nói rời đi, còn không phải là bởi vì sau lưng của hắn có một cái ai đều không thể dung chuyển chỗ dựa. Chỉ cần vị kia chấp chính một ngày, sẽ không có thể đem hắn từ Liêm Trinh tinh quân trên vị trí này chạy xuống. An Đồng Trần từ trong lời của hắn nghe xảy ra điều gì, trong nội tâm khẽ động, bọn họ là quan hệ như thế nào? Dưới đời này người thân nhất quan hệ. Tào đạo nhân hắc rồi một tiếng, cho dù là Trung Châu Vương, đều so ra kém. So với vợ chồng thân thiết hơn gần quan hệ, thế gian này đại khái đầu có một loại. An Đồng Trần đột nhiên nghe thế kinh thế bí văn, lông mi không khỏi một đứng thẳng. Coi như là nhi tử phế đi hai chân, không cách nào tập võ, nàng hay vẫn là sinh sôi sử dụng bí mật thuốc trồng chất ra tu vi của hắn. Cái này còn chưa đủ, thất chân quan tông chủ vị, cũng muốn thay hắn đoạt trở lại. An Đồng Trần nhẹ nhàng hỏi, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Như thế nào vô can? Tào đạo nhân cười nói, ta là cái người xuất gia, hắn cũng không có xuất gia. An Đồng Trần trong nội tâm một chút quay lại, đã hiểu ý của hắn, thăm dò hỏi, đối tượng là ai? Tào đạo nhân hay hắn một cái, ta cũng không buồn sự kia, biết rõ hạ hầu lệnh sử cùng người khác nói gì đó lời nói, đây hỏi chính ngươi. An Đồng Trần nghĩ một lát mà, ân hồng đúng người của Chu gia, Chu gia. Chu Diệu như con gái, đã 15 rồi. Có thể nàng mà nói, chỉ sợ không vào được hạ hầu lệnh sử mắt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Tào đạo nhân liếc về hắn chợt biến sắc mặt, nở nụ cười, đây là một cái cọc dễ bán, đúng không? Nghĩ đến đi ra ngoài trước Lưu Cực chân phó thác, An Đồng Trần trên mặt lộ ra hàn ý, nàng dám. Vì sao không dám? Tào đạo nhân nói chuyện đã mang thêm vài phần say rượu nhưng men say, nếu là đã thành, các ngươi lại làm sao có thể nói không? Tựa hồ cảm giác được An Đồng Trần tức giận trong lòng, Tào đạo nhân lại vô vô bờ vai của hắn, cũng không cần gấp gáp như vậy. Gần nhất tìm hạ hầu lệnh sử nhiều người. Liên hướng vị kia quyền thế, vị trí kia nổi tiếng lắm. Thăng tiên đường trên lôi đài, chủ trì sắc mặt cổ quái, cô nương có ý tứ là nói, một người xuất ra một phần thuốc, làm đối phương phục chế ra. Không sai. Lục Minh Thư gật đầu, như thế, đã có thể phân biệt thuốc, lại khảo nghiệm chế dược khả năng, hai tướng tiện nghi. Cái này tỉ thí biện pháp, nhưng là chưa bao giờ thấy qua đấy, chủ trì không khỏi nhìn về phía nơi hẻo lánh, thăng tiên đường ông chủ liền ngồi ở chỗ kia. Biện pháp này tốt. Đám kia thiên hải các đệ tử, tu cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, ta tin tưởng cô nương này có chút bản lãnh rồi. Đúng vậy a, không có chút bản lãnh, mang theo không xuất ra biện pháp này. có thể tuổi của nàng bày biện, có thể thắng được qua Tần dược sư. Không nói kinh nghiệm, chỉ là dược nhân đặc tính, nàng cũng thắng không nổi a. Trước hãy chờ xem. Hay vẫn là Tề sư huynh chấn định nhất, nàng dám mang theo, chắc chắn bản lĩnh thật sự. Đầu kia, chủ trì gặp ông chủ gật đầu, lại đạt được dược sư đồng ý, liền nói, tốt, cái kia cứ như vậy gặp. Trước cho hai vị một ít thời gian, suy nghĩ một chút, lấy cái gì thuốc, có một chút phải chú ý, không thể vô cùng quý báu, nếu là thiếu khuyết nguyên liệu, vậy không cách nào phục chế rồi. Tần dược sư đưa tới một gã tiểu nhị, kèm theo ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Mà Lục Minh Thư, trực tiếp xuất ra một cái bình sứ, giao cho chủ trì. Không bao lâu, Tần dược sư bên kia thuốc cũng lấy được, thông qua chủ trì, hai người đã tiến hành trao đổi. Hai vị có thể nghiệm nhìn. Nếu có nghi vấn, kịp thời đưa ra. Lục Minh Thư mở ra hộp thuốc, chứng kiến bên trong cái đĩa một viên thuốc. Cái kia Tần dược sư mở ra bình sứ, cũng đổ ra một viên thuốc. Hai vị, có vấn đề chứ? Lục Minh Thư lắc đầu. Mà vị kia Tần dược sư, vốn là nhướng mày, lập tức giang ra, tỏ vẻ không có ý kiến. Vậy thì bắt đầu. Nam. Che mặt, đem thời gian thiết sai rồi, chưa xong còn tiếp. Chương 117, Tân thủ dược sư. Tỷ thí bắt đầu, người xem nhau nhau cầm lấy số bài đặt cược. Người mua ai? Đương nhiên là Tần dược sư rồi, ngay cả Lâm Giang Đặng thị công tử đều thua, vị cô nương này. Đúng vậy a, ta xem vị này Lục cô nương cũng là không thành. Cũng có người nói, có thể nàng như vậy tự tin, khẳng định có chút bản lĩnh a. Dù sao ta áp nàng, thắng có thể thật tốt nhiều nghi. Đặng công tử vừa rồi cũng không rất tự tin. Ngược lại cũng là. Đám kia người trẻ tuổi cũng tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Chúng ta có muốn hay không cũng áp một chút. Các ngươi tạm giam ai? Cô nương này. Mấy người chăm miệng một lời, sau đó đồng loạt nở nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, thắng thua bất quá mấy cái tiền bạc sự tình, tiến thăng tiên đường, nguyên muốn nện chiêu bài kia mà, sao liệu phe mình rõ ràng bị sợ lui. Đừng nói cái này Lục cô nương rất tự tin, coi như là vừa nhìn muốn thua, bọn họ cũng áp nàng. Trên lôi đài, Tần dược sư cầm lấy cái kia viên thuốc, trước nhìn lại nghe thấy sau nếm. Lúc đầu, nhìn hắn hoàn thuốc này huyền lực nồng đậm, rất là giật mình, lại một phân biệt, trong đó cũng không có mình nhận không ra nguyên liệu, lông mày liền giãn hắn ra. Lúc này cân nhắc nguyên liệu pha trộn cho cân đối, nhưng là càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng. Dược này hoàn mỗi một chủng nguyên liệu cũng không hy hữu, nhưng mà xứng cùng một chỗ, nhưng lại có quá mức dược hiệu. Tần dược sư càng nghĩ, đều không thể tưởng được cái gì chế dược thủ pháp, có thể giữ lại nhiều như thế huyền lực. Cô nương này, quả nhiên có không muốn người biết bí kỹ. Tần dược sư hướng Lục Minh Thư nhìn lại, cái này vừa nhìn, lại là sương sờ. Hắn ở bên cạnh, lại là dùng nước tan ra, lại là sử dụng cạo xuống bột phấn kỹ càng nhấm nháp, kết quả người ta đây. Trực tiếp tại nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, đem dược hoàn cả khối bỏ vào trong miệng. Đây là muốn ăn tươi chứ? Nàng muốn làm gì? Một người tuổi còn trẻ đệ tử kêu ra tiếng trở lại. Nhỏ giọng. Cái kia Tề sư huynh quát khẽ một câu, không nên quấy rầy tỉ thí. Có thể coi là bọn họ giữ yên lặng, những người khác cũng nhao nhao kinh hô. Trực tiếp đem dược hoàn ăn vào, đợi chút nữa như thế nào đối lập. Vị này Lục cô nương cứ như vậy tự tin, mình có thể một lần phục chế thành công. Mỗi nhà tiệm bán thuốc, đều có chính mình bí phương, dù là một ít làm người biết rõ linh dược, pha trộn cho cân đối cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Cô nương này hành vi, lại để cho một ít vốn đối với nàng ôm lấy kỳ vọng, cũng lớn dao động kia đầu. Cái này cách làm, nhìn xem tự tin, kỳ thực người thường. Phương thuốc pha trộn cho cân đối, đó là muốn một chút điều chỉnh, lại thiên tài dược sư cũng làm không được một lần thành công. Trên lôi đài Tần dược sư, nguyên bản bởi vì cái kia viên thuốc, đối với Lục Minh Thư nổi lên lòng kiêng kỵ, lại thấy nàng như vậy phương pháp, trong nội tâm buông lỏng. Có lẽ hoàn thuốc này, đúng nàng trưởng bối hạn chế hay sao? Vậy không cái gì phải sợ rồi. Dược hoàn nguyên liệu hắn đã hiểu rõ với tâm, chẳng qua là dược tính khả năng chỉ có 5-6 thành. Thăng tiên đường xuất ra dược hoàn, trải qua nhiều năm điều phối, coi như là có thể biết rõ nguyên liệu, phân lượng bên trên cũng rất khó nắm chắc, mà cô nương này, đã một cái đem dược hoàn ướt, không có cách nào khác kỹ càng so với. Tần dược sư không hề nhìn Lục Minh Thư, chuyên tâm phân tích lên pha trộn cho cân đối trở lại. Mà giờ khắc này Lục Minh Thư, đã tiến vào Thiên Luân. Trước mặt mọi người tiến vào Thiên Luân, còn là lần đầu tiên. Trước kia, nàng không ở trước mặt người khác tiến vào Thiên Luân, bởi vì như vậy tương đương mất đi tất cả đề phòng năng lực. Nhưng lúc này đây, nhưng là cực kỳ an toàn, đang gõ đánh, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào, ai sẽ đối với nàng ra tay đây? Huống chi, Thiên Luân trong thời gian lưu tốc thật chậm, đợi nàng làm xong việc, ngoại giới mới bao nhiêu lâu. Lục Minh Thư há mồm phun ra dược hoàn, "Ê, Tiểu Tang, đến ngay đây. Bất cứ lúc nào, Tiểu Tang luôn đáp lại được như vậy kịp thời. Có thể giúp ta nhìn xem cái này viên thuốc thành phần chứ? Tiểu Tang đúng một cái tận trách dẫn đạo giả, chỉ cần không dính đến điểm tích lũy cùng quyền hạn, cơ bản hữu vấn tất đáp. Lục sắc lưu quang từ bên cạnh sẽ qua, Tiểu Tang thanh âm vang lên, cùng sở hữu ba vị chủ dược, theo thứ tự là thập niên đan gia, 5 năm trần quả, 20 năm đất tuyết hồng, phân lượng là niệm xong rồi, Tiểu Tang đánh giá, cái này viên thuốc, luyện chế thủ pháp thô ráp, đối với ngài hiệu dụng vô cùng có hạn. Có thể phục dụng, nhưng mà cần hóa đi tạp chất. Lục Minh Thư tại trong lòng lưu vào trí nhớ rồi một chút, đà tạ ngươi rồi. Nàng mở mắt ra, đứng dậy đi về hướng bàn. Tại trong mắt mọi người, nàng nuốt vào dược hoàn, tối đa hơn 10 giây, liền đứng lên. Không có được hay không, nhất định phải thua a. Có thở dài. Hơn 10 giây, nguyên liệu đều chưa hẳn có thể phân rõ. Mặc kệ người khác nói cái gì, Lục Minh Thư mang theo bút đem vừa rồi nguyên liệu từng cái viết xuống, giao cho chủ trì, thỉnh cầu lấy thuốc. Chủ trì nhìn lướt qua, thầm giật mình, a, tốt. Tiểu nhị động tác nhanh chóng, cũng không lâu lắm, nguyên liệu mang về. Lục Minh Thư từng cái nghiệm qua, tự mình động thủ xưng ra phân lượng, sau đó khai lò. Chủ trì tâm thần có chút không tập trung, nhìn về phía nơi hẻo lánh ông chủ. Ngươi làm gì? Nhìn xem An Đồng Trần đối với hắn sâu thi lễ, Tào đạo nhân chấn động. Quen biết nhiều năm, hắn chưa bao giờ thấy qua tính tình lạnh lùng An Đồng Trần như vậy đa lễ. An Đồng Trần thẳng lên người, nhìn qua hắn nói, Lưu sư huynh vận mệnh làm nhiều điều sai trái, tên đồ đệ này, là hắn tuổi già còn sót lại an ủi, ta không thể tùy ý Chu gia đem nàng hủy diệt. Tào đạo nhân cười khổ một tiếng, thở dài, ngươi đối với Lưu Cực Trần ngược lại là thật tâm. An Đồng Trần thần sắc đạm mạc, cửu giao cung từ đầu đến chân cũng làm sạch, liền như vậy mấy cái rồi. Ai? Tào đạo nhân lắc đầu, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy, đây đối với nàng chưa chắc là chuyện xấu. Coi hắn lung túng thân phận, cửu giao cung ngược lại là nàng trở ngại. Nếu có vị kia lúc hậu thuẫn, ta dám khẳng định, nàng tất cả tiềm lực, đều có thể đạt được triển khai. Dùng bán mình làm đại giới. An Đồng Trần hỏi lại. Này làm sao giao hàng người? Như thế nào không phải bán mình? An Đồng Trần bất vi sở động, đứa bé kia, ta sẽ giải thích một chút. Cái này đối với nàng mà nói, là một loại nhục nhã, đối với Lưu Sư Huynh cũng thế. Ngươi, Tao Huynh, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi đổ nhi gặp được loại sự tình này, ngươi sẽ làm như thế nào? Bọn họ dám. An Đồng Trần lộ ra mỉm cười, ngươi không muốn, Lưu Sư Huynh cũng sẽ không nguyện ý. Thật nhanh a. Chứng kiến Lục Minh Thư từ thuốc lô lấy ra chịu đựng chế thành thuốc bùn, dưới lôi đài người xem kinh hô. Bên kia, Tần Dược Sư mới vừa vặn bắt tay vào làm luyện chế đây. Các ngươi nhìn nàng thành chứ thiên hải các người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ. Thủ pháp hảo sinh chát. Cùng tân thủ không sai biệt lắm. Nhưng mà trình tự không có nửa điểm sai. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một người trong đó thì thảo tự nói. Hoàn toàn xem không hiểu rồi. Thuốc bùn thành hoàn. Lục Minh Thư lần nữa lấy một viên, để vào trong miệng. Thiên Luân Trong, Tiểu Tăng nói. Sai số nhỏ nhất, nhân công khó có thể phân biệt rõ. Lục Minh Thư mở mắt ra, đem còn lại dược hoàn nhập hộp. Lục cô nương, vậy thì tốt rồi. Chủ trì đầy cõi lòng nghi vấn. Tốt rồi. Đạt được xác định trả lời, chủ trì gật gật đầu, mời Lục cô nương làm sơ nghỉ ngơi. Bên kia, Tần Dược Sư đầu đầy mồ hôi. Hoàn thuốc này, nguyên liệu mặc dù đơn giản, nhưng là càng luyện chế càng khó. Đem vài loại chế dược thủ pháp đều suy tư một lần, không có loại nào phù hợp. Mắt thấy Lục Minh Thư đã xong, Tần Dược Sư càng nghĩ, cuối cùng lập kế hoạch. Hắn không tin, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương có thể đem thăng tiên đường bí mật chế dược hoàn phục chế ra. Chỉ cần mình đem linh dược luyện chế ra, coi như là dược hiệu chưa đủ, nhất định cũng có thể thắng nàng, trải qua tay của hắn, dược hiệu nhưng là sẽ tăng thêm đấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 118, Tinh Anh hội tụ. Dịch quán phụ cận Cẩm Tú Lâu. Tối nay sớm rõ ràng trận, xin miễn khách lạ. Người qua đường từ quán rượu trước trải qua, chứng kiến tươi sáng ngọn đèn liền dầu, nghe được bên trong truyền đến ti trúc thanh âm, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cẩm Tú Lâu dùng quy cách lấy sưng, lắp đặt thiết bị, rượu và thức ăn đều bị nhất lưu, đã liền hầu hạ gã sai vặt, thị nữ, đều là cái người tướng mạo thanh tú, dáng vẻ ưu nhã. Nghe nói, Cẩm Tú Lâu yến hội, hoàn toàn không kém hơn cung tiệc, tiến một lần Cẩm Tú Lâu. Có thể làm cho một cái bình dân động ở bên miệng nói lên mấy tháng. Không biết tối nay bao xuống Cẩm Tú Lâu đấy, là dạng gì hào khách. Bởi vì kỳ lân hội, gần nhất Thiên Vận Thành đã đến thật nhiều sứ khác khách, thực tế dịch quan trọng, ở rất nhiều cao không thể chạm võ giả cao nhân. Có lẽ, liền là vị nào nơi khác trở lại cường giả. Trong Cẩm Tú Lâu, cổ nhạc sinh ca đều bị lưu tại đại đường, trên lầu phòng cao thượng, xa so với người qua đường đám tưởng tượng yên tĩnh. Hơn 10 người trẻ tuổi, nữ có nam có, cách ăn mặc khác nhau, vây ngồi cùng một chỗ, chuyện phiếm nói giỡn. Ngồi ở chủ vị đúng rồi cái 20 da mặt cẩm y thanh niên, một tấm trắng non da mặt, thân hình hơi gầy, cầm trong tay đem quạt xếp, như thư sinh nhiều như võ giả. Thiệu huynh, nghe nói các ngươi cửu giao cung, năm nay ra một vị thiên tài, tại đệ tử chân truyền cuộc chiến ở bên trong, thắng liên tiếp 18 trận, một lần hành động đoạt giải nhất, như thế nào cũng không dẫn kiến dẫn kiến. Thiệu Chính Dương ngẩng đầu, chứng kiến cái kia mỉm cười nhìn chính mình cẩm y thanh niên, quay về dùng cười cười, hôm nay không khéo, lục sư muội sớm liền đi ra ngoài. Đúng không? Thật đúng không phải Thiệu huynh không muốn để cho chúng ta vừa thấy. Lời nói đúng vui đùa lời nói, có thể cũng không phải là không có mượn cơ hội thử ý tứ. Thiệu Chính Dương nửa thật nửa giả, Khấu huynh nói cũng đúng, nếu là lục sư muội đã đến, các ngươi đâu còn có rảnh để ý ta. Cẩm y thanh niên cười ha ha, giơ chén lên trở lại, nghe Thiệu huynh nói, ta ngược lại là càng muốn gặp vị này lục cô nương rồi. Hai người uống hết một ly, Thiệu Chính Dương ngồi trở lại rời đi. Cái này cẩm y thanh niên, đúng thiên hải các trước mắt cấp cao nhất chân truyền khấu uy. Thiên hải các thân là ba đại phái một trong, cạnh tranh kịch liệt, từng cái đệ tử chân truyền, đều là thật liều đi lên, ngậm kim số lượng cực cao, xa không phải cửu giao cung có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói cấp cao nhất chân truyền, đại biểu chính là dung hợp cảnh đệ nhất nhân, phóng nhãn thiên hạ, đều là cực hạn mấy cái. Tới tham gia kỳ lân hội đại phái, trước mắt đều tới không sai biệt lắm, khấu uy bao xuống cái này cẩm tú lâu làm ông chủ, các phái đệ tử, đều bị dùng được mời vẻ vang, cuối cùng có tư cách ngồi ở chỗ này đấy, cứ như vậy 10 cái. Thiệu Chính Dương biết rõ, khấu uy muốn mời đúng rồi Lục Minh Thư, mời hắn thay truyền lời, không muốn Lục Minh Thư ra cửa, phát ra ngoài mời cũng không thể thu hồi, cho nên hắn có thể ngồi ở chỗ này. Bằng không thì, cái này 10 cái đến từ các môn các phái cực hạn trong hàng đệ tử, có hay không chỗ ngồi của mình, thực là rất khó nói. Đáng tiếc lục sư muội, như thế nào vừa vặn liền đi ra cửa đây. Có thể kết bạn những người này, đối với nàng cực mới có lợi, chỉ nói nàng sắp đối mặt khó xử, nói không chừng liền có thể tìm tới khoan nhượng. Đủ xanh đây. Hắn không phải luôn luôn cùng ngươi như hình với bóng chứ như thế nào hôm nay không thấy hắn. Thiệu Chính Dương nhìn về phía câu hỏi chi nhân, vị này chính là tử hoàng các nhạc linh âm, lần trước kỳ lân hội, vừa mới dung hợp cảnh nàng. Một chút vấn thiên cầm ra tay phong lôi, một lần hành động thành danh. Nếu như không phải có Khấu Uy làm ông chủ, tự mình nghĩ cùng Nhạc Linh Âm ngồi cùng một chỗ, còn rất khó khăn. Khấu Uy cười nói, hắn a, nói chúng ta những người này không? Nhất thú vị, mang theo một đám tiểu sư đệ đi dạo đường cái đi. Nhạc Linh Âm hé miệng mà cười, giống như là hắn phương pháp, thuận tiện lại gây chút chuyện trở về. Chỉ cầu hắn chớ làm loạn, thiên vận thành dù sao khác nhau dài trâu, vạn nhất chọc không nên dây vào. Ta có thể không có biện pháp. Bên kia, lại lấy bản về lần này kỳ lân hội, nghe nói thất chân quan Ngụy Xuân Thu sẽ ra chiến. Dùng thực lực của hắn, sợ là trực chỉ đứng đầu bảng A. Hắn trùng kích xuất thần, cũng chính là mấy năm này sự tình, muốn bên trên mới thanh tú bảng đứng đầu bảng, năm nay đúng cơ hội cuối cùng rồi. Ngọc Đỉnh Phong còn chưa tới, nếu như Lăng Vô Hà cũng tới, ngược lại là có trò hay nhìn. Mọi người ngay ngắn hướng đưa ánh mắt phóng tới Khấu Uy trên người. Khấu Uy hặc hặc cười cười. Các ngươi đây là làm chi? Lăng Vô Hà tới hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhạc Linh Âm cười khẽ, ba đại phái cấp cao nhất đệ tử hội tụ một đường, sao không gọi chờ mong? Ta đây muốn dội các ngươi nước lạnh rồi, chỉ sợ Lăng Vô Hà sẽ không tới. Mọi người bởi vì Khấu Uy chắc chắc ngự khí cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, Khấu huynh vì sao nói như vậy? Đăng N. Hập HTTP, Khấu Uy cười mà không nói. Loại này bắt quái sự tình, hãy để cho ta mà nói à. Miễn cho có tổn hại Khấu huynh hình tượng. Nhạc Linh Âm tiếp nhận câu chuyện, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, lần này kỳ lân hội, trở lại nữ đệ tử có chút cỡ nào. Mọi người một hồi muốn. Bình thường xuất thân không thấp, thực lực lại bình thường. Nhạc Linh Âm nhìn về phía một người, ngậm quang, ta nhớ được các ngươi là trưởng lão, liền dẫn theo chất nữ tới đây, có phải thế không? Người nọ gật đầu, không sai. Còn có A Quân, ngươi cái kia Ngô sư muội, bị điểm đến nhíu nhíu mày. Nhạc sư tỷ. Nơi đây đầu đến cùng có huyền cơ gì? Có không chịu nổi hỏi. Nhạc Linh Âm giơ tay lên nói, đầu tiên nói trước, lời này đầu ở chỗ này vừa nói, ra cửa ta sẽ không nhận thức. Nói mau nói mau. Mọi người ồn ào. Nhạc Linh Âm vuốt vuốt chén rượu trong tay, khắp nhưng nói, thất chân quan vị kia Liêm Trinh tinh quân, khả năng muốn làm việc vui rồi. Mọi người sững sờ, lập tức nộ đi qua. Cho nên những người kia, là hướng về phía cái này trở lại hay sao? Có nhịn không được, có thể Lăng Vô Hà. Hắn như thế nào trèo cao mà vượn. Đừng quên sau lưng của hắn là người nào. Nhạc Linh Âm lấy tay chỉ thiên, vị kia cố ý, Ngọc Đỉnh Phong cũng không nên một cái từ chối. Cho nên, Lăng Vô Hà sẽ không tới. cùng vị kia thêm vào bên trên hệ đúng không tệ, có thể thêm vào bên trên nhà mình tiền đồ vô lượng đệ tử, cái kia sẽ thua lô lớn. Ngọc Đỉnh Phong cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, không đáng. Trên ghế lặng im một lát, có trầm thấp nói, à, chỉ bằng hắn, cũng dám giống như muốn Lăng Vô Hà. Ngữ khí trào phúng. Khấu Uy cười nói, có dám hay không đấy, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Đến, uống rượu. Mọi người lần nữa nói cười rộ lên. Nghe nói Thiên Vận Thành hiện tại lưu hành đả lôi đài. Quay đầu lại chúng ta cũng đi chơi. Cho người khác điểm đường sống được không? Các ngươi lên trận, còn nhường một chút người chơi rồi hả? Thuốc bùn thành hình, Tần Dược Sư đã là đầu đầy mồ hôi. Nhập hành 50 năm, chưa từng có bái kiến khó như vậy thuốc, nếm trở lại nếm rời đi, đều không có gì chỗ đặc thù, có thể không luận hắn như thế nào luyện chế, chính là không đạt được cái kia dược hiệu. Dù là với hắn cái này dược nhân lúc lời dẫn, làm cho đạt tới dược lực cũng không quá đáng năm thành. Điều này làm cho Tần Dược Sư đặc biệt sa sút tinh thần, vì chế dược, hắn đem mình đã luyện thành dược nhân, lại hạn chế không xuất ra đơn giản như vậy thuốc, trên đời này thật sự có cao minh như vậy chế dược thủ pháp. Tần Dược Sư đem chế dược quá trình, từ đầu tới đuôi suy nghĩ vài lần, thật sự là không có gì có thể sửa đổi đấy, đành phải như vậy thu tay lại. Hai vị đều hoàn thành. Tần Dược Sư không thể làm gì gật đầu. Nhìn về phía vị kia Lục cô nương, đối phương còn đúng một bộ việc không liên quan đến mình tùy ý bộ dáng, trong nội tâm càng phát ra bất an. Tốt. Mời ngự dược thự đại nhân tới bình xét. Chưa xong còn tiếp. Chương 119, cô nương đẹp mắt. Thế sư huynh, ngươi xem ai có thể thắng. Lục cô nương. Ngữ khí kiên quyết. Khẳng định như vậy. Cái kia Tần Dược Sư, là một cái dược nhân đây. Đúng vậy, hơn nữa cái này Lục cô nương thủ pháp cũng quá không lưu loát rồi. Chúng ta bắt lại Lục cô nương thắng. Được rồi, một chúng đệ tử, bị lý do này đánh bại. Hướng trên lôi đài nhìn lại, lại phát hiện ngự dược thử quan viên gặp nan đề. Nếu là phục chế, muốn cùng hàng mâu đối đầu so với, có thể thăng tiên đường lấy ra viên kia, lại bị Lục cô nương cả khối cho ăn hết. Đành phải lại để cho tiểu nhị lại đi cầm một ít hộp tới đây. Lục cô nương, người xác nhận một chút. Chủ trì chỉ vào cái kia trong hộp dược hoàn. Lục Minh Thư cũng không khách khí, lấy một viên hưởng qua, gật gật đầu, đúng cái này. Chủ trì, đại nhân, mời. Phân biệt thuốc, phương pháp tốt nhất chính là nhấm nháp. Ngự dược thử quan viên trước lấy thăng tiên đường ăn vào, một lát sau, lại lấy Lục Minh Thư vừa chế ra ăn vào. Cuối cùng, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú xuống, nói ra. Giống như lúc, không ít người chấn động. Cái này tân thủ giống nhau tiểu cô nương, rõ ràng thật sự đem dược hoàn phục chế ra rồi hả? Hơn nữa thử quan nói rất đúng giống như lúc, không phải mơ hồ không kém. Điều này nói rõ, nguyên liệu pha trộn cho cân đối, cũng là hoàn toàn không sai đấy. Cô nương này cái gì đầu lưỡi? Chẳng phải là nói, chỉ cần nàng hưởng qua, bí phương đều không bảo vệ được. Đám kia người trẻ tuổi nghe ngây người, hơn nửa ngày mới có người nói, quả nhiên lợi hại. Thế xanh càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thế nhưng là đi vợ, biết rõ giống như lúc bốn chữ này đại biểu cái gì. Coi như là nhà mình sư phụ, cũng không dám nói hạn chế ra giống như lúc thuốc trở lại. Trên đài Tần Dược Sư nghe xong, tay đều run đi lên, không khỏi hướng nơi hẻo lánh ông chủ nhìn lại. Lục Minh Thư xuất ra dược hoàn, Tần Dược Sư thí dược lúc chia làm mấy khối nhỏ, lúc này thử quan lấy một khối, để vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ thanh lưu theo yết hầu chợt xuống, rơi vào trong bụng. Phân tán đến tất cả xương cốt tứ chi. Thự quan khẽ giật mình, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt bất động thanh sắc, nhìn Lục Minh Thư liếc. Cùng với dược hiệu đi tới, lại lấy Tần Dược Sư mới hạn chế thuốc ăn vào. Phương thuốc không chênh lệch. Thự quan chậm rãi nói, dược hiệu ước chừng giữ lại năm thành. Dưới đài xôn xao một tiếng động lớn náo đứng lên. Một cái giống như lúc, một cái giữ lại năm thành, kết quả đã xuất. Chủ trì trồng chất lấy dáng tươi cười, đem thự quan đưa về khách quý vị, hít sâu một hơi. Tuyên bố, này ván, Lục cô nương thắng. Đặt cược thắng hoan hô lên, còn có người dốc sức liều mạng huyết gió, huyết sáo, hướng trên đài ném khen thưởng đấy. Hầu như tam phần, bắt lại Tần Dược Sư thắng. Hiện tại kết quả ra, đặt cược thắng đấy, trực tiếp lật ra gấp bội. Trong góc, vị kia ông chủ đằng mà đứng dậy. Thua. Rõ ràng cứ như vậy thua. Điều này sao có thể đây? Tần Dược Sư thế nhưng là thăng tiên đường tiêu phí vài thập niên bồi dưỡng ra được dược nhân. Làm sao sẽ bị một cái mới mười mấy tuổi cô nương đánh bại? Có thể ngự dược thử chứng kiến, cái này kết cục lại là không thể đả đảo đấy. Ông chủ trong tay quạt xếp sẽ cực kỳ nhanh quạt vài cái, rất nhanh nghĩ ra đối sách, lôi kéo trên người quần áo, mang theo vẻ mặt cười, hướng lôi đài đi đến. Cẩm Tú Lâu rượu ván, đang nói được náo nhiệt. Nghe nói, lần này Kỳ Lân hội còn có man tộc đáp ứng lời mời mà đến. cũng không phải là chứ việc này Thiệu huynh có lẽ rõ ràng, man tộc lúc đến, cùng bọn họ Cửu Giao cung đánh cho cái đối mặt, suýt nữa động thủ. Hơn 10 tia ánh mắt rơi tại trên người mình, Thiệu Chính Dương gật đầu, đúng là, bị phái trưởng Lao An sư thúc, cùng man tộc cao thủ đối một chiêu. A, không biết kết quả như thế nào. Thiệu Chính Dương nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ một chiêu, nhìn cũng không được gì. Có hỏi, Khấu huynh, cái này man tộc thật sự là Vương Phi mời tới. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Đúng vậy a. Man tộc cùng ta nhân tộc luôn luôn thề không hai vị, mời man tộc trở lại Kỳ Lân hội, rút cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Có tính tình giữ dằn hừ lạnh một tiếng, bảo ta cùng man tộc cùng tòa, mơ tưởng. Khấu Uy thản nhiên nói, chuyện này, dùng thân phận của chúng ta, không nên nói chuyện nhiều, các trưởng bối đều có nghị quyết. Đúng vậy a. Nhạc Linh âm tán thành, nên làm như thế nào, trưởng bối sẽ quyết định, chúng ta không cần nói nhiều. Khấu Uy nói, bọn họ đã đến cũng có hai ngày rồi, đến nay không có động tĩnh gì, chỉ sợ việc này đã thành kết cục đã định. Không thể a. Các trưởng bối có thể chịu sau khẩu khí này. Khấu Uy nhẹ suy một tiếng, có cái gì không thể nhẫn nhịn hay sao? Nói chúng ta cùng man tộc thề không lưỡng lập, nhưng chân chính đánh qua man tộc có mấy người. Lúc cách gần nhất hai tộc chiến tranh, cách nay cũng có hơn 100 năm rồi, cũng chỉ có những cái kia lão tiền bối thấy tận mắt qua. Đối với chúng ta mà nói, hai tộc cách lâm sơn, lẫn nhau không quấy nhiễu, nào có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng là... huống chi, vị kia thế nhưng là hùng tâm bừng bừng a. Nhạc Linh nghe ý vị thâm trường mà nói một câu. Cục diện chịu yên tĩnh. Vị kia ngón tay đúng rồi ai, mọi người trong nội tâm đều rõ ràng. Nhắc tới một đời Trung Châu kẻ thống trị, đúng các thời kỳ kỳ lạ nhất đấy. Trung Châu vương say mê võ học, quanh năm suốt tháng tại đường cung tu luyện, vương phi một tay nắm giữ cục diện chính trị, quyền hành che bầu trời. Trung Châu cùng với các bốn nước khác nhau, Đông Việt Tây Xuyên vương tộc đều yếu thế, dựa vào huyền môn mà đứng, chỉ có kính lấy phần. Mà Nam Trạch Bắc Minh, dứt khoát sẽ không có công nhận vương tộc. Trung Châu vương tộc lên duyên cớ với nhân hoàng, danh phận, thực lực đều đủ. Còn nâng đỡ lên thất chân quan lớn như vậy phái, dù là huyền môn, cũng muốn bảo trì kính ý. Bằng không, vì sao Liêm Trinh tinh quân sự tình, sẽ dẫn tới nhiều như vậy danh môn chi nữ động tâm. Còn không phải là bởi vì sau lưng của hắn dựa vào là Trung Châu Vương Phi. Treo lên hắn, vậy thì tương đương trèo lên rồi Trung Châu Vương Phi. Chợt có một có người nói, nàng là định đem man tộc cũng nhét vào bản đồ chứ. Có gì không thể. Khấu Uy mỉm cười. Đây chính là khoáng cổ tuyệt kim sự tình nghiệp, đúng không? Khoáng cổ tuyệt kim sự tình nghiệp. Có mở miệng niệm ai, chỉ sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, dẫn sói vào nhà. Tất cả mọi người đúng tâm tư bắt chuyển. Nói bội phục, có như vậy một kia, đây chính là nhân hoàng cũng không có làm được sự tình. Nhưng càng nhiều nữa, như là phía trên vị này thái độ, cảm thấy vị kia ý nghĩ hao huyền rồi. Lúc này, dưới lầu đống nhiên tiếng động lớn náo đứng lên, giống như có đoàn người tiến vào Cẩm Tú lâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Khấu huynh không phải đem Cẩm Tú bao xuống sao? Như thế nào còn lại để cho ngoại nhân tiến đến? Nhạc Linh em khoát tay áo, cười nói, hẳn không phải là ngoại nhân. Nàng vừa mới dứt lời, đã có người đẩy cửa vào được. Đó là một cùng bọn họ bằng tuổi nhau người trẻ tuổi, mặc thiên hải các quần áo và trang sức, khuôn mặt mang cười, Khấu sư huynh, chư vị sư huynh sư tỷ, người có thể tính đến rồi. Nhạc Linh em giành nói, ngay cả Khấu huynh mời khách cũng không tới. Thiên vận thành cô nương xem được không? Người này cười ra hai cái má lún đồng tiền, đẹp mắt. Hôm nay vừa vặn nhìn thấy một cái phi thường tốt nhìn cô nương. Nhạc Linh Nghĩa nguyên là trêu chọc, không nghĩ tới hắn thực nói ra lời nói này, sững sờ bật cười, ai ôi ba. Đủ công tử, cái dạng gì cô nương cho ngươi nhớ mãi không quên. Nhanh nói ra cho ta nghe nghe. Thiệu Chính Dương đã đoán được người này thân phận, xác định là bọn hắn lúc trước nói Tề Xanh không thể nghi ngờ. Tề Xanh đã nói, nhạc sư tỷ không biết. Hôm nay tiểu đệ vốn định rời đi một nhà tiệm bán thuốc đá quán đấy, không muốn thiếu chút nữa bị nhà hắn dược sư dọa đi ra. Vị cô nương kia lại đang tại chúng ta mặt, sinh sôi đem nhà kia tiệm bán thuốc chiêu bài đập phá. Nam. Cảm tạ không tới hạn hòa thị bích, lại để cho mẫu bên trên đại nhân đại phát thiện tâm, cơm tối cho cái quả đảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 120, đã kiếm được. Nhạc Linh âm kinh ngạc, rõ ràng bị cái dược sư dọa đi ra, ta nói đủ tiểu đệ, ngươi cũng quá tốn rồi à. Tề Xanh cười khổ. Trung Châu địa linh nhân kiệt, tiệm thuốc kia tại Thiên Vận Thành số 1 số 2, dược sư càng là kinh nghiệm phong phú, ta ở đâu liền so với người ta mạnh. Thiên Hải các lớn như vậy phái, mạnh đúng những cái kia bí phương. Cao thủ nhiều như mây, đại đại tích lũy, nội tình tự nhiên không phải tiệm bán thuốc có thể so sánh. Nhưng Tề Xanh chẳng qua là dung hợp cảnh, nghiên kỷ lại nhẹ, luận chế dược tay nghề, chưa hẳn liền so với cái kia trải qua nhiều năm lão dược sư mạnh mẽ. Thiệu Chính Dương thấy hắn thản nhiên thừa nhận, trong nội tâm thầm than. Thiên Hải Các quả nhiên là đại phái phong thái, môn hạ đệ tử tâm tính rất cao minh. Vậy ngươi nói cô nương đây? Nhạc Linh Âm cười hỏi, như thế nào người ta sẽ đem tiệm bán thuốc đập phá? Đang muốn cùng ngươi đám nói sao? Tề Xanh tại Khấu Uy bên người ngồi xuống, nói ra, lại nói ta cùng với các sư đệ rời đi dạo phố, muốn nhìn một cái thiên vận thành phong quang, không muốn nhìn thấy một gian tiệm bán thuốc, chọn mặt lá cờ. Tề Xanh khẩu tài không tệ, nói được sinh động như thật, mọi người cười mỉm nghe, dần dần nghe nhập thần. Về sau đây, về sau đây. Nói đến ngự dược thử quan viên phán định kết quả, Nhạc Linh Âm đã hoàn toàn bị hấp dẫn, đuổi theo hỏi, chẳng lẽ tiệm thuốc kia thể thốt phủ nhận? Ý thế hiếp người. Nhìn nàng cái này sáng long lánh ánh mắt, Tề Xanh thở dài, Nhạc sư tỷ, ngươi làm sao lại không muốn điểm chuyện tốt? Cô nương kia vừa nhìn chính là ta bối trung nhân, nói không chừng cũng là bởi vì Kỳ Lân hội trở lại Thiên Vận Thành, tiệm thuốc kia coi như là sau lưng có chỗ dựa, cũng không dám tùy ý đắc tội a. Nhạc Linh Âm rất thất vọng, lúc kết thúc không đánh một chầu, cảm thấy thiếu chút gì đó. Tề Xanh không để ý tới nàng, tiếp tục nói, cái kia ông chủ ngược lại là hào khí, đối với Lục cô nương lớn thêm biểu dương, còn nói, Thăng Thiên Đường nguyện ý ra giá cao mua sắm nàng cái kia viên thuốc cách điều chế. Mọi người âm thầm gật đầu. Cái này ông chủ rất thông minh, nhà mình chiêu bài tuy rằng bị nện rồi, cần phải là làm thành cuộc làm ăn này, thanh danh chỉ biết càng lớn. Cô nương kia bán đi chứ? Khẳng định không có bán. Có chen vào nói, hoàn thuốc này dược hiệu tốt như vậy, đích thị là nhà mình bí phương, sao có thể tùy tiện bán? Tề Xanh lại lắc đầu, không, cô nương này nói, phương thuốc nàng có thể bán, nhưng mà, bọn họ cho dù có phương thuốc, cũng hạn chế không xuất ra thuốc, nàng không muốn lừa dối. Mọi người kinh ngạc. Có phương thuốc hạn chế không xuất ra thuốc, làm sao có thể? Ông chủ không tin, nhất định phải mua, nàng liền bán đi. Còn nói cho ông chủ, nếu như hạn chế không xuất ra thuốc, nàng chỉ cần một nửa tiền khoản. Cái này phát triển, lại để cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhà mình bị phương, hoặc là bán hoặc là không bán, nào có bán một nửa lui một nửa. A Xanh. Khấu Uy đột nhiên hỏi, ngươi không có hướng cô nương kia muốn phương thức liên lạc. Tề Xanh thở dài, ta muốn. Có thể ta đi tìm thời điểm, nàng đã từ cửa sau rời đi. Thật sự là đáng tiếc. Nhạc Linh em lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, xác thực đáng tiếc. Cũng không phải đáng tiếc cô nương này chế dược thuật, mà là đáng tiếc nàng người sau lưng mạch. Theo Tề Xanh nói, tay nàng phỏng theo không lưu loát, như là ban đầu học, có thể lại lấy được ra như vậy bí mật thuốc, sau lưng nói không chừng thì có một vị tuyệt đỉnh dược sư. Lặng im ở bên trong, Thiệu Chính Dương đơn giản chần chờ thanh âm vang lên, Tề huynh, vừa rồi ngươi nói. Vị cô nương này họ Lục, đúng không? Đúng vậy a. Tề Xanh nhìn về phía hắn, chẳng lẽ huynh đài nhận biết? Không dám 100% khẳng định. Thiệu Chính Dương chậm rãi nói, chẳng qua là cảm thấy, vừa rồi Tề huynh hình dung hình dạng, rất giống ta một vị sư muội. Tề Xanh bị điểm tỉnh, kêu một tiếng, chỉ vào hắn nói, nghĩ tới. Vị kia Lục cô nương trên người quần áo, với ngươi có chút giống. Huynh đài, ngươi là của môn phái nào? Thiệu Chính Dương cười đến có vài phần bất đắc dĩ, Cửu Giao Cung. Lúc đầu Cửu Giao Cung đã xuống dốc thành như vậy chứ Thiên Hải các đệ tử, lại nhận thức không xuất ra bọn họ ăn mặc. Trong lòng của hắn thầm than, nhìn về phía Khấu Huy, Khấu Huynh, nếu là ta Cửu Giao Cung đệ tử, tiểu đệ có 8 phần 5 chắc, chính là ta vị kia Lục sư muội. Lục Minh Thư từ tiệm bán thuốc cửa sau đi ra, quẹo trái bên phải lách, xuyên qua có vài hẻm nhỏ, xác định đằng sau không người bám đuôi, mới quay về đến đường lớn bên trên. Nàng ước lượng trong tay túi tiền, huyền tinh ở bên trong phát ra tuyệt vời tiếng va chạm. Lần này đã lôi đài, thu hoạch vượt qua dự tính. Nàng lấy ra đấy, chẳng qua là khối ngưng nguyên đan mà thôi. Trước kia, nàng từ Thiên Luân trong đổi được một quyển trụ cột thuật luyện đan, vốn định chính mình luyện đan, về sau bởi vì lò đan sự tình bị lừa, liền thất vọng rồi tâm. Không muốn lại dựa vào điểm ấy nhập môn đan thuật, kiếm được rồi món tiền đầu tiên. Ngưng nguyên đan chẳng qua là trụ cột đan dược, nguyên liệu đơn giản, luyện chế dễ dàng, tại tiên hiệp thế giới có thể nói là nát đường cái. Có thể tại bản giới cùng nguyên thủy chế dược thuật vừa so sánh với, không biết cao minh rồi bao nhiêu. Thăng Thiên Đường muốn mua phương thuốc của nàng, nàng liền bán. Chẳng qua là, cái này đan đúng luyện ra đấy, chịu đựng đi ra không có bực này dược hiệu. Nàng đã rõ ràng đem lời nói rõ ràng, vẫn đang quyết định mua, cái kia chính là Thăng Thiên Đường chuyện của mình rồi. Hơn nữa, coi như là luyện không thành đan, Thăng Thiên Đường cũng không lỗ. Phương thuốc này nguyên liệu đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn dược liệu, dược hiệu so với nội tức cảnh tốt nhất dược hoàn đều tốt. Nàng mang theo túi tiền, tiến vào ngày hôm qua cửa hàng. Trở ra, túi tiền đã không, đổi thành rồi một cái giới tử nang, cùng một cái nạp linh khí. Hành tẩu bên ngoài, cái này hai kiện đồ vật không thể thiếu. Trở lại dịch quán, Lục Minh Thư thẳng đến Thú Lan. Tiểu Ngốc đã gặp nàng, vui sướng mà nghĩ lao tới. Lục Minh Thư cười cười, trấn an nó, được rồi. Ta đã mua được nạp linh khí rồi, ngươi có thể không cần ở chỗ này rồi. Về sau, ngươi sẽ ngủ ở nạp linh khí trong, nếu như muốn đi ra, liền kêu ta một tiếng. Tiểu ngốc sáng ngời cái đầu, như tại gật đầu. Lục Minh Thư mỉm cười, đưa tay đặt tại trên đầu của nó. Cửu Giao Cung lên núi kiếm ăn, ngự thú bên trên nhưng là nhất tuyệt. Chỉ thấy nàng dưới lòng bàn tay nổi lên quang mang, cùng nạp linh khí hòa lẫn, rất nhanh cả hai hợp đến cùng một chỗ, đem tiểu ngốc khẽ quấn, cuốn vào nạp linh khí. Quang mang tản đi, Lục Minh Thư đem nạp linh khí hướng thủ đoạn một bộ, liền biến thành cái vòng tay. Tiểu ngốc, ngươi cảm thấy chứ? Bên trong truyền đến một cỗ hân hoan chi ý. Về sau ngươi liền ở nơi này, chỉ cần điều kiện cho phép, sẽ đem ngươi phóng xuất. Nạp linh khí bên trong tiểu ngốc, vội truyền đưa ra tin tức. Lục Minh Thư lộ ra vẻ bất đắc dĩ, biết rồi, cái này chuẩn bị cho ngươi ăn khuya rời đi. Trở lại gian phòng, chuyện thứ nhất chính là tiến Thiên Luân. Thiên Luân tranh đấu sau khi kết thúc, nàng ngược lại thiếu nợ 899 điểm tích lũy. Về sau dưỡng thương 3 tháng, hơn nữa đi đường thời gian, hôm nay ngược lại thiếu nợ điểm tích lũy đã đạt tới 1.400 nhiều. Bất quá, Lục Minh Thư vừa nhìn liền nở nụ cười, bởi vì màu đỏ điểm tích lũy giảm rồi 5 giờ. Nàng lúc trước suy đoán không sai, trong hiện thực thắng lợi, có thể đạt được Thiên Luân điểm tích lũy ban thưởng. Chẳng qua là, thắng như vậy một cuộc, mới 5 điểm tích lũy, chỉ có thể còn tiền lãi mà thôi. Nhưng nàng hay là muốn tiếp tục đánh tiếp. Đây chỉ là trận đầu, đằng sau thắng càng nhiều người, thanh danh càng lớn, chắc hẳn lấy được điểm tích lũy cũng sẽ càng cao. Đây chỉ là trận đầu, cách kỳ lân hội chính thức tổ chức, còn có 10 ngày, đầy đủ nàng hoàn thành kế hoạch. Nam. Tiểu ngốc, nước mắt lưng trong bắc phong cái kia thổi, đông tuyết cái kia phiêu, chủ nhân đi ra ngoài đã lôi đài rời đi trả nợ, đêm 30 rồi còn không có quay về. Tiểu tang, rút roi ra lại không thành thật một chút làm việc, đem ngươi xương cần bán đi. Có bản lĩnh cầm vé tháng trở lại đỉnh khoản nợ A. Chưa xong còn tiếp. Chương 121, không nổi. Vào đêm, thang tiên đường vẫn là phi thường náo nhiệt, thậm chí so với ngày hôm qua còn nhiều. Phía ngoài dài phiên, đã thay đổi chữ, thiên hạ chi thuốc, ai cũng có thể phủ. So ra kém không phục trở lại chiến khí thế hung hùng, nhưng mà khẩu khí to lớn, nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Khấu uy người xung quanh, xuất hiện ở thang tiên đường bên ngoài. Chính là trong chỗ này. Chính là trong chỗ này. Tề Xanh nhìn xem trên lá cờ chữ, cười nói, xem ra mới đài chủ đã định rồi đã lôi đài chi phòng theo. Khấu uy gõ trong tay quạt xếp, nhìn về phía Thiệu Chính Dương, muốn qua môn này, lại hỏi kiếm trong tay ta. Hai câu này, hiệu quả như nhau, ngươi vị này sư muội, quả nhiên lòng mang cao trí. Thiệu Chính Dương lại cười nói, không khỏi có chút hết sức lông đông rồi. Khấu uy cơ cơ cây quạt, lơ đễm, còn trẻ không nhẹ điên cuồng, còn chờ cái gì thời điểm. Đúng vậy a. Nhạc Linh Âm cũng nói tiếp. Có người có bản lĩnh, mới có tư cách hết sức lông đông. Bọn họ một đoàn người, mỗi cái trẻ tuổi tu vi cao, đều là tất cả môn phái tinh anh trong tinh anh, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách nói loại lời này. Thiệu Chính Dương thấy vậy, cũng liền cười cười. Hôm qua Nguyên muốn tìm Lục Minh Thư xác định một chút, không muốn trở về quá muộn. Chờ hắn buổi sáng đi tới, nàng lại ra cửa. Quay đầu lại cùng Khấu Uy bọn họ vừa nói, dứt khoát đánh nhịp, trực tiếp trở lại tiệm bán thuốc nhìn nàng trông coi đánh được rồi. Cũng tốt hiện trường mở mang kiến thức một chút lục cô nương phong thái. Bọn họ một đoàn người phong độ khí chẳng vừa nhìn hãy cùng phàm nhân khác nhau, tiệm bán thuốc tiểu nhị không dám lãnh đạm, ân cần mà đưa bọn chúng tiến cử chỗ lôi đài. Nhiều người thí sinh thanh tịnh chỗ ngồi xuống. Cùng với không bao lâu, chủ trì ra sân, chư vị khách quan, tiểu lao nhân hữu lễ. Mới tới khách quan khả năng không biết, hôm qua chúng ta thăng tiên đường trông coi đánh dược sư đã nhận thua, hôm nay đại chủ, đúng một vị cô nương. Nghĩ đến chư vị không muốn xem tiểu lão nhân cái này tấm mặt mo này, cái này mời lục cô nương lên đài. Mọi người đều nở nụ cười, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Một gã áo trắng cô nương từ dưới đài đứng lên, cũng không có bảy cái gì kiêu ngạo, thì cứ như vậy lên đài. Khấu uy một đoàn người ngay ngắn hướng đem ánh mắt phóng tới Thiệu Chính Dương trên người, mà Tề Xanh càng là nhịn không được hỏi ra âm thanh trở lại, như thế nào. Thiệu Chính Dương trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, chậm rãi gật đầu, đúng là lục sư muội. Thật sự là kỳ quái, trước kia hắn như thế nào không biết, Lục Minh Thư còn có như vậy một tay chế dược tay nghề. Nàng tại Bích Khê Cốc ở bên trong, hầu như chặt đứt tất cả tài nguyên, ở đâu học được chế dược chi thuật. Bất quá, chính mình cái kia vài năm căn bản không có lưu ý nàng, coi như là nàng có kỳ ngộ gì, chính mình cũng không biết. Nhạc Linh Em sợ hãi thán phục, quả thật là nàng. Lúc trước còn tưởng rằng, vị này lục cô nương tuổi còn nhỏ cũng đã dung hợp cảnh, là một cái tập võ chi tài. Không nghĩ tới chế dược thuật cũng như vậy xuất sắc. Đâu chỉ đúng xuất sắc. Tề Xanh chen vào nói, ta dám nói, chúng ta Thiên Hải các đồng lứa nhỏ tuổi, không có một cái so với nàng mạnh. Bởi vì đồng lứa nhỏ tuổi trong chế dược thuật mạnh nhất liền là chính bản thân hắn. Đang khi nói chuyện, Lục Minh Thư đã lên đài. Chủ trì dương một tay lên, hôm nay đài chủ, chính là chỗ này vị Lục cô nương, đã lôi đài quy củ, cũng do Lục cô nương trở lại xác định. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, quy củ chính là, đã lôi đài chi nhân, tùy ý cầm một hoàn thuốc, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, Lục cô nương liền đem chi phục chế ra. Nếu như phục chế thành công, Lục cô nương thắng, trái lại, đã lôi đài thành công. Dưới đài xôn xao một tiếng tiếng động lớn náo đứng lên. Ngày hôm qua cái này Lục cô nương đưa ra biện pháp liền đủ làm cho người giật mình đấy, hôm nay nàng lại nói như vậy, xem ra thật sự là đối với chính mình đặc biệt tự tin rồi. Có thể trên đời bí phương nhiều như vậy, nàng liền chắc sẽ không thất thủ. Cái này tự tin đến độ xương được tự đại. Có hô, theo nói như vậy, coi như mình sẽ không chế dược, cũng có thể đả lôi đài rồi hả? Chủ trì cười nói, đài chủ nói như thế nào tính? Lục cô nương định rồi cái này quy củ, chỉ cần không vi phạm, vậy có thể thực hiện. Vừa dứt lời, đã có người đứng lên, ta trở lại. Một người tuổi còn trẻ, hùng hổ trên mặt đất rồi lôi đài, chỉ cần cung cấp dược hoàn. Chủ trì điềm tĩnh, dựng thẳng lên hai ngón tay, đệ nhất không thể đúng độc dược. Thứ hai, dược hoàn trong không thể có khan hiếm dược liệu, hay hoặc là, có khan hiếm, nhưng công tử có thể cung cấp. Được a. Hắn cười lạnh một tiếng, ném ra ngoài cái hộp, vậy lôi ra trở lại lưu lưu. Hắn trong lời nói rất có không có ý tôn trọng, Lục Minh Thư lại nửa điểm không có phản ứng, đầu yên tĩnh mà đứng đấy. Cùng với chủ trì xác nhận về sau, đi về hướng hoàn thuốc kia. Nhìn xem nàng cầm lấy một viên thuốc, mọi người bài trừ gạt bỏ âm cùng đợi. Không muốn, nàng đỗng nhiên hỏi một câu, vị công tử này, ta như ăn, kết quả có khan hiếm chi thuốc, nhưng là không bồi thường đấy. Người trẻ tuổi còn tưởng rằng nàng muốn nói gì trọng yếu lời nói, đột nhiên nghe thế câu, tức giận đến thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, mau ăn, không nên ngươi bồi thường. Trở lại đả lôi đài đều là vẽ mặt trở lại đấy, ai quan tâm bồi thường một hoàn thuốc ca. Lục Minh Thư lập tức cầm lấy dược hoàn, tại nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trước mắt bao người, nàng đem dược hoàn để vào trong miệng, nhắm hai mắt. Mấy hơi thở đi tới, nàng liền mở mắt. Sau đó đi đến bàn trước, mang theo bút đặt bút. Nhanh như vậy. Đúng vậy a, ngày hôm qua cũng là như thế này. Một cái toa thuốc nhanh chóng viết xong, giao cho chủ trì trên tay. Chủ trì một chút nhìn, không có gì khan hiếm chi vật, liền cho tiểu nhị rời đi phối dược. Thừa dịp lúc này, Khấu Uy hỏi Tề Xanh, ngươi phân biệt thuốc, cần phải bao lâu? Tề Xanh lộ ra cái lung túng cười, nếu như chẳng qua là phân biệt nguyên liệu, ngược lại không cần bao lâu, nhưng muốn chuẩn xác phân biệt rõ phân lượng mà nói. Đại khái cần 1-2 canh giờ. Nói như vậy, Lục cô nương phân biệt thuốc năng lực, đúng là nổi tiếng rồi. Tề Xanh gật gật đầu, trải qua nhiều năm lão dược sư, có thể làm được điểm ấy, cũng coi như đã luyện thành một tay tuyệt chiêu đặc biệt. Sư phụ hắn liền có thể làm được, nhưng sư phụ hắn là người nào a? Thiên Hải các lớn như vậy trong phái, sư phụ hắn chế dược tay nghề đều là số 1 số 2. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị đã trở về, Lục Minh Thư bắt đầu ước lượng, chế dược, tay nghề quả nhiên rất không thạo, ngay cả Khấu Uy đều đã nhìn ra. Chẳng lẽ nói, thật sự là thiên phú? Ta cảm thấy được cũng thế. Tê Xanh nói, ta chế độ giáo dục thuốc thời điểm, sư phụ cũng đã nói, dược sư đầu lưỡi muốn đầy đủ linh mẫn, thuận tiện phân biệt thuốc. Nghĩ đến vị này Lục cô nương, chính là trời sinh vị giác bén nhạy a. Thời gian từng điểm đi tới, dược hoàn dần dần thành hình. Cuối cùng, Lục Minh Thư hưởng qua dược hoàn, giao cho chủ trì. Giống như lúc, ngự dược thử quan viên, làm ra cùng ngày hôm qua giống nhau đánh giá. Người khiêu chiến trường lớn mắt, kêu lên, ta không tin, lấy ra tự chính mình nếm. Dù sao dược hoàn còn nhiều, chủ trì cười tủm tỉm đấy, cũng cầm một viên cho hắn. Dược hoàn cửa vào, người khiêu chiến cứng đờ. Sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Công tử, như thế nào? Chủ trì chậm gì gì hỏi, như có dị nghị, ngự dược thự đại nhân đăng này, chi bằng đưa ra. Người này đúng là không nói một lời, phất tay háo rời đi. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm. Kỳ tích phát sinh một lần, tổng hội đưa tới chất vấn thanh âm, như phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba. Liền biến thành quyền uy. Phía sau lại có hai người lên đài, đều là không tin tà đấy, kết quả, đều bị sự thật đánh bại. Hôm nay đã lôi đài chấm dứt. Khấu Uy đứng dậy, đi thôi, chúng ta trở về. Tề Xanh vội hỏi, sư huynh, chúng ta không đi kết bạn nàng chứ? Khấu Uy cười nói, không phải muốn coi đánh 3 ngày chứ không đội. Chưa xong còn tiếp. Chương 122, Phụ Sư Quán. Khấu Uy vừa mới nói không đội, ngày hôm sau tới đây, liền trợn tròn mắt. Thang tiên đường treo giải phiên đã lấy xuống dưới, trên lôi đài dốc tuyết, ông chủ cùng chủ trì cùng một chỗ xoay quanh. Thính phòng lên, cũng là ầm ầm một mảnh. Dược sư đánh không bằng võ đánh như vậy hấp dẫn, thanh danh cũng không dễ lan truyền, nhiều mọi người đúng nghe người khác nói rồi hôm qua chuyện lạ, mới tới đây quan sát, không muốn đã đến mới biết được, đài chủ vậy mà thả bộ câu. Lục cô nương ở sao? Không biết. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Ông chủ lớn phát giận. Nhà mình dược sư thua, hắn linh cơ khẽ động, quyết định đem vị này lục cô nương nâng lên trở lại. Cô nương trẻ tuổi, tuyệt diệu tài nghệ, khẳng định hấp dẫn. Hơn nữa Thăng Tiên Đường còn mua tay nàng đầu phương thuốc, thanh danh của nàng lan truyền đi ra ngoài, Thăng Tiên Đường thanh danh cũng sẽ lan truyền đi ra ngoài. Lúc trước bị đập phá quán sự tình, liền do chuyện xấu biến chuyện tốt. Chuyện này xử lý, ông chủ đều bội phục đầu óc của mình xoay chuyển nhanh như vậy. Không nghĩ tới, lục cô nương trông một ngày đánh, hôm nay thì có đứa bé đưa tấm tờ giấy tới đây, nói là vứt bỏ đánh không tuân thủ rồi. Cái này, lục cô nương chưa nói a? Chưa nói ngươi không biết hỏi. Chủ trì chết oan, hắn làm sao sẽ không vấn đề. Nhưng này vị lục cô nương không nói, hắn có biện pháp nào? Người ta đúng dung hợp cảnh võ giả, hắn nào dám tùy tiện đắc tội. Bên kia, Khấu Uy một đoàn người nhận được tin tức, chấn động. Không phải nói muốn trông coi đánh 3 ngày mới tính thành công chứ? Đúng vậy a. Thế Xanh cũng là không hiểu đấu. Trông coi đánh 1 ngày bỏ chạy đúng cái gì đạo lý? Ta cũng muốn biết a. Mọi người ngay ngắn hướng đưa ánh mắt chuyển hướng Thiệu Chính Dương. Thiệu Chính Dương cười khổ, ta mấy ngày nay liền chưa từng gặp qua lục sư muội. Một đám các môn các phái tinh anh, thì cứ như vậy đứng ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, một cái khác đầu đường cái phủ sư trong quán. Thủ vệ Đồng Nhi than thở, ai, người ta võ đài, chúng ta cũng võ đài, như thế nào cứ như vậy ít đây. Cái khác Đồng Nhi cũng là một bộ đề không nổi kình phong bộ dạng, không có biện pháp nha, chúng ta phủ sư lôi đài nào có võ đánh đẹp mắt. Ngay cả dược sư đánh đều so với chúng ta thú vị. Phù đạo, hôm nay đã xuống dốc rồi. Đã từng thuốc, khí, phù ba đạo, đúng cổ hạ cùng tồn tại ba đại phụ nói, trải qua mấy nghìn năm phát triển, dược đạo càng phát ra hưng thịnh, khí đạo một mực là căn bản, mà phù đạo, đã có càng phát ra xuống dốc xu thế. Phù đạo, chính là đem phù văn khắc vào khí cụ lên, lại để cho khí cụ đạt được có chút năng lực. Trước kia, nhân tộc cùng man tộc buộc phát đại chiến, phù đạo đã từng thịnh hành. Mỗi một thanh vũ khí lên, đều khắc lên phù văn, cho dù là người bình thường, cầm lên phù khí, cũng có thể chiến đấu. Nhưng mà về sau, võ đạo càng ngày càng hưng thịnh, phù đạo ngược lại xuống dốc rồi. Bởi vì phù đạo có thể làm được sự tình quá ít, tuyên khắc phù văn đạt được năng lực bất ổn, có đôi khi ngược lại sẽ làm bị thương võ giả ta chính là. Vì vậy, không ổn định phù văn, dần dần bị ném bỏ, đến bây giờ, vũ khí bên trên chỉ biết tuyên khắc gia cố các loại chủ cột phù văn. Mà phù sư quán phải dựa vào lấy những cơ sở này phù văn, miễn cưỡng còn sống sót rồi. Thiên Vận Thành bắt đầu lưu hành đả lôi đài, võ quán không cần phải nói, chính là bọn họ trước cao hứng đấy. Về sau, cái nào đó tiệm bán thuốc ông chủ vỗ đầu một cái, cũng làm ra rồi dược sư đánh như vậy thứ gì. Tiếp theo tiệm sắt không chịu cô đơn, cũng đi theo bày đánh. Mắt thấy người ta đả lôi đài đánh cho khí thế ngất trời, nhà mình quán trưởng cũng xếp đặt cái lôi đài. Thế nhưng, toàn bộ Thiên Vận Thành mới bao nhiêu phù sư. Ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn, đến rời đi đều biết. Phù sư lôi đài vừa bày, tất cả mọi người mới mẻ, trả lại gom góp tham gia náo nhiệt, cái này mới mẻ kình phong đi tới, cũng không liền lạnh ra rồi. Không có phù sư, sẽ không người đến đả lôi đài, không ai trở lại đả lôi đài, đương nhiên sẽ không có người xem rồi. Huống chi, hai người tại trên đài họa đến vẫy rời đi đấy, thật sự không có gì xem chút. Nhà khác võ quán, tiệm bán thuốc, bởi vì lôi đài đã kiếm bao nhiêu tiền, thiên bọn họ phù sư quán. Không người hỏi thăm. Đồng Nhi đánh một cái ngáp, nói, muốn không dứt khoát đem lôi đài thu à, dù sao để đó cũng không ai đả lôi đài. Ông chủ chắc chắn sẽ không đúng á. Cái khác Đồng Nhi lách vào trước mắt, ngươi cũng không phải không biết ông chủ chết sĩ diện tánh tình. Hai người ha ha nở nụ cười. Xin hỏi. Đợi sẽ ăn chuối chuối đi đi. Tốt. Mượn trước hai ta cái tiền. Không được, ngươi tháng trước mượn tiền còn không có đưa ta. Xin hỏi. Khí thế ngất trời thảo luận cái ăn Đồng Nhi bị một giọng nói cắt ngang, có phần có chút không vui ngẩng lên đầu, làm gì cuối cùng một chữ, bị nuốt trở lại trong bụng. Chuyện của tôi đốt nét đứng tại trước mặt bọn họ đấy, là một cái 15, 6 thiếu nữ, trắng non sắc mặt bị da lông đường viền áo trắng một sớn, toàn bộ người như là băng điều tựa như. Hai cái Đồng Nhi bề bộn đứng lên, cô nương, có chuyện gì sao? Lục Minh Thư chỉ dược sư cửa quán bên trên dán đích hồng giấy, các ngươi xếp đặt đánh, đúng không?